Chương 136, hồ tộc cái đuôi nguyên lai cũng là blood in sao. Chương 136, hồ tộc cái đuôi nguyên lai cũng là blood in sao cái đuôi. Bạch hồ có cửu vĩ, một đuôi đại biểu cho một cái mạng, hay có thể nói một cái đuôi đại biểu cho một môn thần thông. Bất kể nói thế nào, thứ lộ ra trước mặt Tiêu Dục quả thật chính là một cái đuôi. Đuôi cáo xóa tung mềm mại như bông tuyết trắng, nhìn thôi cũng muốn vuốt ve một chút. Tiêu Dục rũ xuống ngón tay du lên, không ngờ quy luật phòng giam bên trong sẽ cất giấu đại lao không biết tên này thật sự là có thật. Vợ của Bạch Đế hồ tộc, cửu vĩ Bạch hồ, Bạch Cơ. Hồ yêu một đuôi đại biểu một cảnh, theo lý thuyết, dưới tầng nền sâu lại phong ấn một đại yêu cửu cảnh đỉnh phong. Chẳng trách nàng sẽ tự tin như vậy, lại thề thốt đảm bảo có thể lẩn tránh tầm mắt phượng sổ. Chỉ có cùng là cựu cảnh mới có thể đối phó cựu cảnh. Nhìn biểu cảm của ngươi thế nào, giống như rất kinh ngạc. Đôi cáo tiến đến trước mặt, giọng nói nguyên bản của thiếu niên tự nhiên chuyển biến thành giọng nữ thành thục, rất có mị lực, mang theo một vẻ quyến rũ nồng đậm. Chỉ là nghe thấy âm thanh này, liền khiến người run lên, nổi da gà. Một hình ảnh mỹ nhân dung mạo diễm lệ, tràn ngập mị lực, dáng người tuyệt mỹ, sôi nổi hiện ra trong lòng. Vợ của Bạch Đế, vợ của hồ yêu thập cảnh hồ tộc lại ở trong lao ngục dưới tầng nền sâu của cây ngô đồng. T. Lượng tin tức có chút lớn a. Điểm này, Tiêu Dục không ngờ tới. Hắn ngay từ đầu đoán rằng đó là một hồ ly có thực lực không tầm thường, không ngờ lại là một hồ ly có lai lịch không nhỏ, bối cảnh thâm hậu đến vậy. Hồ yêu cửu cảnh, dù chỉ là một cái đuôi, đây là điều hắn có thể kiểm soát được sao? Ân, ta có thể đoán được ngươi là hồ yêu, nhưng thật không nghĩ đến ngươi là vợ của Bạch Đế. Một hồ yêu cửu cảnh Tiêu Dục lộ vẻ cảnh giác, đây phòng bị mở miệng nói. Đôi cáo vẫn luôn quan sát hắn nghe vậy, cũng đoán ra điều lo lắng trong lòng hắn, thế là bất đắc dĩ nói, yên tâm, ta không làm được gì ngươi đâu. Từ tầng nền sâu chui lên, đã hao phí phần lớn sức mạnh của ta. Bằng không, cũng sẽ không chỉ có thể ngụy trang thành một nhân tộc ở đây ngồi ăn rồi chờ chết. Nếu ta có dư lực điều khiển ngươi, đã sớm chuẩn bị một chút, từ trong lao ngục vượt ngục ra ngoài rồi, còn ở lại chỗ này làm gì? Hơn nữa, nói là vợ chồng, kỳ thực chúng ta đã cách biệt rất lâu rồi, cũng không biết hắn phải chăng còn nhớ ta. Cho nên, kế hoạch còn tiếp tục không, ngươi còn cần ta trợ giúp không? Nói xong, giọng nói của đôi cáo thoáng qua một tia sầu thường, nhưng rất nhanh bị nàng che giấu đi, ngược lại quay mặt hỏi hắn. Muốn? Tiêu Dục không chút do dự nói, đã bắt đầu rồi thì không có lý do lùi bước. Coi như hồ yêu này thật có ý nghĩ kỳ quái nào đó, đợi hắn bước ra khỏi cây ngô đồng, mộng cảnh tan biến, dù kế hoạch có hay đến mấy cũng vô dụng. Vẫn là đạo lý ấy, những chuyện khác tạm thời không cân nhắc, tất cả lấy việc thông quan màn thứ ba mộng cảnh này, ngăn cản Bạch Phượng mang sơ hỏa ra khỏi mộng cảnh, từ đó triệt để khiến bí cảnh Phượng Khâu bốc cháy làm chủ. Hai họa ngầm chôn xuống trong mộng cảnh, tạm thời không nói tới, chuyện xảy ra trong thực tế mới là đại họa thực sự. Lợi ích thường đi kèm nguy hiểm, không liều mạng một chút, ai biết đến cuối cùng là thiệt thòi hay là kiếm lời. Gặp Tiêu Dục đáp ứng quả quyết như vậy, đôi cáo trắng như tuyết quanh quẩn, dán vào hắn, cuốn trên cổ, tựa như Tiêu Dục khoác thêm một tầng áo lông trồn. Người tiểu nhân này, có ý tứ, ta ngược lại có chút thích ngươi. Tiếng nói quyến rũ vang lên, âm cuối reo rát, mang theo vẻ câu dẫn người, phảng phất như dán vào bên hai, nói chuyện thân mật vậy. Xin tự trọng, người ta đều là người có gia quyến, làm vậy không tốt lắm. Cơ thể Tiêu Dục ngả ra sau, không hổ là hồ yêu mị cốt trời sinh, giọng nói này vang vọng lập thể, nghe mà suýt nữa trong đầu hắn đạt cao trào. Ha ha, ta biết mà, chỉ đùa chút thôi. Vị nhà ngươi kia còn hung hơn vị nhà ta nhiều, không thể trêu chọc. Đôi cáo cười cười trả lời, khi nói chuyện tựa như là những khuê hữu thân mật vô gian đang kể lể về nửa kia của mình tệ hại thế nào. Trên thực tế, trải qua mấy ngày trò chuyện, bọn hắn dường như cũng đã có thể xem là một đôi bạn thân. Danh xưng của Tiêu Dục hẳn là lại thêm một cái, nam khuê mật của vợ Bạch Đế hồ tộc. Thôi, cảm giác nói ra dường như sẽ bị đánh, đành vậy. Đôi cáo mềm mại lông mượt mà dán vào da thịt hết sức thoải mái, chắc hẳn làm thành một bộ áo lông quát mặc vào hẳn sẽ vô cùng quyến rũ. Tiêu Dục cảm nhận được xúc cảm trên cổ, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Mà đôi cáo đang lo lắng không biết điều này, nó bạo động như một con cá bơi vào nước, từ trên cổ xuống, dán vào da thịt Tiêu Dục, du đầu trên người hắn. Ngươi đây là đang làm gì? Phát giác được động tĩnh trên người, Tiêu Dục hỏi. Tìm điểm tiếp nhập a. Cái đuôi bám vào trên thân thể người ta mới dễ thi triển, bằng không, sao có thể lừa được con phượng hoàng kia đâu? Đầu tiên nói trước, cái đuôi này của ta không làm được nhiều, chỉ có thể trợ giúp ngươi là giấu đi tầm mắt của nàng. Những chuyện khác, có thể hay không chạy ra khỏi cây ngô đồng, ngươi đành tự cầu nhiều phúc đi. Tốt. Tiêu Dục gật đầu trả lời. Bây giờ phiền phái lớn nhất chẳng phải là việc phượng sổ, nữ phượng hoàng kia giám sát sao? Không còn điều này, áp lực chạy ra khỏi cây ngô đồng có thể nói là giảm đi một nửa. Đang định suy nghĩ, đột nhiên, cái đuôi đang bỏ trên người chậm rãi đi xuống, cuối cùng đến gần mông, hồ nhạy bén lắc lư, dường như đang do dự không quyết. Trong nháy mắt, tóc gáy trên người Tiêu Dục dựng đứng. Bì bì bì. Cái này có gì đó là lạ a? Cái đuôi này không phải cái blue in a? Cũng không thể cắm vào chỗ đó a? Cái này cũng không phải là cái gì đờ lay kỳ quái. Đừng nói với ta, các ngươi hồ yêu tự mình góp không đủ 9 cái đuôi, sẽ người vì chen vào mấy cái đuôi a? Cửu vĩ hồ tộc cũng là blue in. Chờ lời còn chưa dứt, Tiêu Dục lập tức căng thẳng cơ thể, một cảm giác kỳ diệu phảng phất đông bao bọc toàn thân hắn. Lấy lại tinh thần xem xét, cái đuôi trắng như tuyết mềm mại như bông vải kia đã tiếp vào phía sau xương cụt của hắn. Vị trí từ mông đi lên, phần eo hướng xuống. Vẫn còn may không phải là hắn nghĩ như vậy. Tiêu Dục tự nhiên thở phào một hơi, cảm giác bao bọc như bông lan tràn khắp toàn thân hắn, tựa như trên thân phủ một tầng làn da trong suốt vô hình, có thể theo ý muốn của hắn tùy ý biến hóa. Đinh, chịu thuật pháp, di hoa tiếp một hình bóng vang dội, ngươi thu được bạch hồ che chở, khí tức của ngươi sẽ bị che giấu, đồng thời thu được biến hóa chi thuật, tạm thời cảm giác tồn tại của ngươi giảm mạnh, lực hấp dẫn của ngươi đối với người khác phái tăng lên đáng kể. Chú ý, bởi vì là thủ pháp ghép nối, nhân vật ngươi biến hóa ra sẽ có một chút hại hại, đôi cáo không cách nào biến hóa, sẽ hiển lộ ra ngoài. Âm thanh của hệ thống vang vọng xong, vừa vặn, âm thanh của đôi cáo cũng cùng nhau vang lên trong đầu. Ngươi chú ý cho kỹ, đây chỉ là cái đuôi của ta tạm thời bám vào trên thân ngươi, cho nên thần thông vận dụng sẽ không tự nhiên như bản thân ta. Sẽ có chút sơ hở, chính là cái đuôi phía sau ngươi, che giấu kỹ nó, miễn cho bị phát hiện. Tất nhiên điện cố đuôi cáo ngươi cũng biết, vậy thì cẩn thận một chút, bằng không thì tất cả sẽ phí công nhọc sức. Nàng cẩn thận dặn dò. Nghe vậy, Tiêu Dục đưa tay sờ sờ cái đuôi rối bù phía sau mình. Xúc cảm nhỏ xíu truyền từ trên đuôi đến, giống như đây chính là một bộ phận cơ thể hắn, nhưng cảm giác kết nối lại rất yếu. Giống như tơ tằm đứt đoạn còn dính liền, dùng móng tay trên thân để hình dung thì không thể tốt hơn, đột nhiên bị giật xuống, cũng sẽ không có cảm giác đau đớn nào. Vậy cũng tốt. Hắn gật đầu, biểu thị đã nhớ kỹ. Đã chuẩn bị gần xong, bây giờ vạn sự sẵn sàng, ngay cả gió đông cũng ngược được. Kế hoạch vượt ngục, có thể áp dụng. Không, trước khi áp dụng, để phòng vắng nhất, vẫn nên làm chút chuẩn bị tốt hơn. Suy nghĩ, Tiêu Dục lại một lần gõ vết tường. Nhà tù sắt vách. Nam nhân trẻ tuổi chứng kiến toàn bộ quá trình, bây giờ đại não cấp tốc vận chuyển, chuyện tự kỷ gì đó, toàn bộ đều ném ra sau gáy. Vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy thiếu niên mấy ngày nay cùng hắn ở chung một nhà tù đã biến thành một cái đuôi từ cửa nhà lao chen ra ngoài. Đây là tình huống gì? Ngay lúc đại não hắn đang cấp tốc vận chuyển. Thùng thùng. Vách tường nhà tù bị gõ. Chương 137, luận đuôi cáo thân trên đối với người khác phái lực hấp dẫn. Chương 137, luận đuôi cáo thân trên đối với người khác phái lực hấp dẫn cây ngô đồng. Trước đại vũ, xem như chủ thể hai bên vẫn chưa lộ diện. Nghe nói là do một số nguyên nhân, Phượng Hoàng bị giam cầm, còn Quyến Lữ thì vẫn bị nhốt trong phòng giam. Chỉ đợi đến khi đại vũ được tổ chức, họ mới được phong thích. Đại vũ đặc biệt như vậy, ngay cả những loài chim trên cây cũng lần đầu được chứng kiến. Tuy nhiên, nghĩ đến đây là đại vũ của Bạch Phượng đại nhân lừng danh kia cùng nhân tộc kia, thì cũng không có gì kỳ lạ. Phượng Hoàng sẽ thế nào, đó không phải là điều những tôm kép như bọn hắn cần bận tâm. Đây là chuyện của loài chim thượng tầng. Điều bọn hắn muốn quan tâm là, trước khi đại vũ đến, liệu có thể trong vũ hội bách điều triều phượng này tìm được bạn lữ mà mình ngưỡng mộ trong lòng hay không. Ban đầu đối với chuyện này, ba vàng bốn hồng sáu lam đều rất tự tin. Bọn hắn vì ngày này đến, đã chú tâm chuẩn bị, bảo vệ lông chim trên thân, chỉ chờ vị phượng hoàng nào đó trước đại vũ trổ hết tài năng, lông chim pháp phối, mê hoặc mấy con chim mái phương tâm. Thế mà đột nhiên bị tai họa, bây giờ vương miện chim hoa lệ biến thành địa trung hải trơ trụi, chỉ có thể ngồi nhìn chim trống khác tiến lên, tay ôm tay ấp. Kỳ thực, bộ dáng địa trung hải của bọn hắn cũng không phải không có loài chim muốn, trừ bỏ ngoại hình, thực lực tự nhiên cũng là tiêu chuẩn kén vợ kén chồng trong loài chim. Ba vàng bốn hồng sáu lam, không nghi ngờ là tồn tại nhất lưu trong loài chim chúa tể. Tuy nhiên, điều này lại dính đến một chuyện khác, tức là hai bên tổ chức đại vũ lần này chính là kẻ cầm đầu khiến bọn hắn biến thành bộ dáng hiện tại. Trong đó, Quyến Lữ Phượng Hoàng lại bị bọn hắn lời lẽ lạnh nhạt châm chọc, bọn hắn mới có kết quả này. Mặc dù Phượng Hoàng không đến mức vì chuyện nhỏ này mà giáng cơn giận xuống bọn hắn, nhưng vì việc đắc tội Quyến Lữ Bạch Phượng bị truyền ra, những loài chim đã nghe ngóng rõ ràng nào còn dám tiến tới góp mặt. Đặc biệt là lần này đại vũ do Bạch Phượng làm chủ thể, ít nhất trong lần đại vũ này của Bạch Phượng, không có loài chim nào nguyện ý nhiều lời với ba kẻ này. Góc hội trường, ba loài chim rúc vào một chỗ, nhìn bầy chim vui vẻ nhảy múa trước mắt, mặt lộ vẻ phiền muộn, có cảm giác giống như mỹ nhân cởi sạch ngay trước mặt mà lại vì không có quả đào, chỉ có thể ngồi nhìn nàng một mình giải quyết chuyện đó trong sự bất lực và khốn khổ. Xong đời, ai biết một nhân tộc kia lại được Bạch Phượng vừa ý, từ đó trở thành Quyến Lữ chứ? Ban đầu ta đã nói với Tiểu Hồng rồi, đợi đến lúc Đại Vũ Phượng Hoàng, xin một điểm lành là sẽ xác lập quan hệ, sinh sôi đời sau. Nhưng bây giờ toàn bộ bị lỡ, vũ hội lần này bắt đầu, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn ta một mắt, như thể xem ta không tồn tại vậy. Trong ba loài chim, vị Sở Mát Hồng kia che lấy đầu chim hối hận nói. Nghe lời ấy, Sở Mát Lam một bên nhích lại gần chân ăn nói, thôi. Nghĩ thoáng ra một chút, ít nhất vị nhân tộc kia không được sủng ái mà tiêu, giáng tội chúng ta. Người bên gối Phượng Hoàng, chỉ cần thổi một chút gió bên gối là chúng ta đã khó chịu rồi. Chỉ là nói được nửa câu, cảnh tượng cách đó không xa đã thu hút ánh mắt của hắn. Nha! Chớ đã, đó là Tiểu Hồng của ngươi sao? Ta nhìn thế nào lại thấy nàng đang ném mị nhãn cho chim trống khác ca? Ta dựa vào. Mở bình phong, này liền mang ý nghĩa tâm động đến cực điểm, tùy thời cũng có thể tiến nhập, có thể chuẩn bị xuống trứng. Tiểu Hồng của ngươi, thật đúng là một loài chim dâm đãng a. Cái gì? Sở Mát Hồng trong ba loài chim, mặt đầy không thể tin nhìn về phía xa xa một con chim nhỏ nhắn xinh xắn. Đó là một con huyết ước, lông vũ xinh đẹp dễ nhìn, cùng hắn lại là thanh mai trúc mã, lớn lên từ một cái tổ. Nhưng bây giờ trong lúc hắn chăm chú, cái đuôi lông chặt chẽ buông xuống kia vung lên, hơi tản ra, không nghi ngờ là kích động phát tình. Phát tình? Không, tiểu của ta bảnh. Tiến tính chút. Trong ba loài chim, Sở Mát Vàng có thực lực hơi mạnh hơn không nhìn nổi, một quyền đánh vào đầu chim màu đỏ kia. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên của khổ chủ biến mất, bốn phía tĩnh lặng hơn rất nhiều. Đầu chim của hắn nghiêng sang một bên, nhìn về phía xa, ánh mắt lẫm nhiên nhưng vẫn phiền muộn. Việc phối ngẫu dễ nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mấu chốt là ba người bọn hắn trước đây đã ăn nói lô mãng như vậy với một vị quyến lữ ngang hàng với Phượng Hoàng. Mặc dù bây giờ không có gì trừng phạt xuống, nhưng trung quy cũng là cử chỉ quá phận. Sau này nếu trên cây đụng phải nhân tộc này, liệu có vì chuyện trước đó mà cố ý làm khó dễ bọn hắn hay không, đây vẫn là ẩn số. Đắc tội người bên gối cấp trên, đường sau này của bọn hắn còn có thể tốt đi. Smart vàng ngược lại là nghĩ tới việc mang theo một chút bảo vật đến cửa Tạ Lôi, nhưng người này vẫn luôn bị nhốt trong phòng giam, với quyền lợi của ba người bọn hắn, cũng không có năng lực đi đến tầng nền sâu. Tương lai sẽ thế nào, đó là điều bọn hắn nên suy tính. Còn Smart Hồng, cái đầu đất không não này, bây giờ còn nhớ tiểu hồng của hắn. Sớm đã nói con chim đó là tiện chim, còn không nghe. Lúc ngươi không biết, nàng lén lút cùng không biết bao nhiêu chim trống giao phối qua, đều đã bị làm nát, trứng đẻ ra đều ngại sủ. Con đường ngươi hướng tới hẹp quanh co, kỳ thực sớm đã ngựa xe như nước, bất kể là con đường nào. Tóm lại, việc phối ngẫu trước mắt là chuyện nhỏ, mấu chốt là những chuyện khác. Chim sờ mát vàng nheo mắt lại, nhìn về phía con chim trống đang bị rất nhiều chim mái chú ý lông vũ diễm lệ, như ngũ sắc ban lan nhảy múa, lông mày nhung nhúc nô lên. Sờ mát vàng cảm thấy có gì đó không đúng, hắn quay đầu hỏi Hồng và Lam bên cạnh, trên cây chúng ta từ khi nào có một con chim như vậy? Chưa từng gặp qua, các ngươi có ấn tượng không?
À,
không có. Bất quá, cái này không phải đại vũ đến rồi sao? Một số loài chim nổ lông lông dài, hình ảnh không giống nhau, vẫn rất bình thường. Lông chim trên người hắn vẫn rất xinh đẹp, chẳng trách sẽ chiêu rất nhiều chim mái yêu thích. Đây là con ngựa ô a, dám câu dẫn tiểu hồng của ta, ta muốn giết hắn. Nghe vậy, dường như bị việc bị rất nhiều chim trống yêu thích kích thích, Smart Hồng cảm xúc kích động kêu gào, muốn đi tìm rắc rối với con chim trống kia. Im cái miệng ngươi lại, còn lại không đủ loạn sao? Ba anh em nhà ta chỉ đứng đây thôi đã đủ buồn cười rồi, ngươi còn muốn xông lên làm trò cười cho loài chim khác, để bọn hắn lại nhại cả đời sao? Đã nói tiểu hồng của ngươi là tiện chim, ngươi còn muốn nàng làm gì? Đối với điều này, Smart Lam cũng không nhìn nổi, trực tiếp đem thân thể đang vươn lên của hắn lại để ép trở về. Chúng ta không tin, ngươi có chứng cứ gì? Cái tiên ngân khăn đó ta cũng đi rồi, nàng một ngày một con chim chiến bắt hùng ngươi biết không? Nàng ai đến cũng không từ chối a. Ngươi biết không? Một bên hai chim đối thoại, Smart Vàng không để ý, bất quá cũng không trách được Smart Hồng lại nhớ thương con chim mái kia đến vậy. Cái thủ pháp cùng tiếng hót chim cao thấp béo von theo động tác trên giường kia, chính xác không thể chê.
Ân.
Không tệ, hắn cũng khô hạn rồi. Chim Smart Vàng nheo mắt lại, nhìn về phía con chim trống đang bị con chim màu đỏ phát tình kia nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ dễ nhìn, cũng không có gì bất thường. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều rồi. Mà bên kia, con chim trống Tuấn Lang đang bị đông đảo chim mái nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nóng bỏng, lúc này trên thân hiện lên một tầng mồ hôi dị, cảm thấy xấu hổ.
Uy,
đây là tình huống gì? Đã nói xong cảm giác tồn tại thấp, không để người chú ý đâu. Sao ta vừa xuất hiện đã bị nhìn thấy rồi? Tiêu Dục cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Hiện tại trên người hắn đã thay đổi bộ dạng, biến thành một con chim to lớn có lông vũ khá diễm lệ. Vốn nghĩ là nhân lúc tiền kỳ đại vũ, trong vũ hội gặp mặt của loài chim này đục nước béo cỏ, trốn đi. Chưa từng nghĩ vừa mới chạy ra khỏi tầng nền sâu, bước vào tầng này, trong nháy mắt hắn liền giống như một cục nam châm, hấp dẫn vô số ánh mắt của loài chim. Một đường đi tới bây giờ, đã có mấy con chim ném mị nhãn cho hắn, thậm chí trước mắt một con chim lông đỏ rực còn nết mông về phía hắn. Đó là chim a. Hắn không có hứng thú, mặc dù cơ thể giống người, chân là vốt chim, trên cánh tay còn lưu lại cánh chim, khuôn mặt xinh đẹp, lỗ tai hơi nhọn sau đó cải vũ linh diễm lệ, mang một vẻ đẹp hoang dã, nhưng đây là chim a. Thôi, coi như bản năng hấp dẫn. Ngươi biết, cựu vĩ bạch hồ chúng ta thế nhưng là rất có mị lực, cho dù biến thành chủng tộc khác, bộ dáng cũng là xinh đẹp bậc nhất, là người nổi bật trong đó. Lúc này, tiếng nói hơi có vẻ kiêu ngạo của đôi cáo vang lên trong hai. Tiêu Dục theo lời nhìn lại, quả nhiên, những loài chim nhìn về phía hắn và bị hắn hấp dẫn, phần lớn đều có chút thần trí mơ hồ, hốc mắt không ngừng tuôn ra những bong bóng màu hồng hình trái tim. Hệ thống một mắt quét qua, thanh trạng thái của tất cả đều là rơi vào trạng thái mị hoặc. Bị mị hoặc a. Không hổ là yêu loại nổi tiếng với mị lực. Huyết mạch bạch hồ thuần khiết, xa không phải hồ ly khác có thể sánh bằng. Chỉ là bản năng bị động thôi mà đã hấp dẫn nhiều chim mái như vậy rồi. Chưa kể, trên người hắn chính là cái đuôi của đại yêu trong truyền thuyết, Bạch Cơ, vợ của Bạch Đế. Bạch Hồ có cửu vĩ, đuôi thứ ba, cũng coi như là xếp hạng phía trên. Những con chim nhỏ chưa từng trải đời này, không thể không bị mị hoặc đến mặt người. Tiêu Dục che mặt, sớm biết đã không biến thành loài chim. Nhưng trên cây nô đồng, nếu không biến thành bộ dáng loài chim mà nói, với chủng tộc của hắn, sẽ rất kỳ quặc, rất dễ bị phát hiện. Điều may mắn duy nhất là, hắn ngay từ đầu còn định biến thành một con chim mái, nhưng nhìn tình huống này bây giờ, may mà hắn không đổi. Bằng không thì xông vào, chính là một đám chim trống thân hình to lớn. Khi đó thì chính là tả hữu bị nam, càng khó thoát khỏi. Năng lực che giấu của đôi cáo chính sắc mạnh. Khi hắn đi ngang qua, dưới ánh mắt chăm chú như vậy, thực sự không có loài chim nào phát giác ra điều bất thường. Một đường đi xuống, sau khi nhã nhặn từ chối nhiều lời thỉnh cầu sinh sôi của các loài chim, Tiêu Dục cách lối ra cũng càng ngày càng gần. Chỉ cần cứ tiếp tục giữ vững thế này, chạy ra khỏi cây ngô đồng là chuyện trong tầm tay. Suy nghĩ, Tiêu Dục dưới chân cũng không khỏi nhanh hơn mấy phần. Ngay lúc hắn cho rằng hành động trốn đi lần này vô cùng dễ dàng, sẽ thành công viên mãn. Bút. Một bàn tay ngọc nóng bỏng kéo vai hắn lại, "Uy, chim ngươi này, ta có vẻ như đã gặp ngươi rồi." Thân thể Tiêu Dục dừng lại, giọng nói quen thuộc, mang vẻ mệt mỏi kia lại vang lên từ sau lưng hắn, "Ngươi." Xoay người lại, "Để ta nhìn mặt ngươi một chút." Hắn ngược lại, xoay người qua. Đập vào mắt Tiêu Dục, chính là Phượng Sổ, mỹ nhân mệt mỏi kia. Chương 138, "Ngươi nhìn ta như thế nào?" Chương 138, "Ngươi nhìn ta như thế nào?" Tiêu Dục vô ý thức cứng đờ thân thể, bị nhận ra ư? Nhưng nhìn Phượng Hộp trước mặt vẫn đang do dự nhìn chằm chằm mình, hắn nhấn xuống ý nghĩ nhấc chân chạy. Hắn tin tưởng năng lực của đôi cáo. Cùng là cửu cảnh, nhưng có điểm khác biệt. Trọng tâm của hồ yêu toàn ở biến hóa và huyễn thuật, mà Phượng Hộp nhìn thế nào cũng không giống là hiểu huyễn thuật. Nàng hẳn là không nhìn thấy gì. Ngược lại, hắn chạy trốn trực tiếp như vậy chỉ có thể làm tăng thêm hiểm nghi của mình. Thế là, Tiêu Dục Thành thật làm theo cách những loài chim khác khi gặp Phượng Hoàng, lập tức cung kính nói, "Phượng Hộp đại nhân mạnh khỏe." Ân Phượng Hộp gật đầu, đôi mắt phượng diễm hỏa đảo đi đảo lại quan sát con chim trước mặt. Kỳ lạ, chỉ trong một khoảnh khắc vừa rồi, cảm giác con chim này hơi quen mắt, giống như quyến lữ Bạch Phượng đang bị nhốt trong lao. Là ảo giác sao? Nàng nhìn tình huống trong lao. Trong phòng giam, tiểu nhân kia vẫn ngồi chờ ở bên trong, yên lặng như tờ, hai mắt vô thần, dường như là đã nghe xong lời nói trước đó của nàng, từ bỏ ý định lần trốn. Này mới đúng chứ? Xem ra nàng suy nghĩ nhiều rồi. Gần đây mấy ngày nàng hay giật mình, tinh thần có chút suy yếu, đúng là công việc này không thích hợp nàng mà. Phượng Hộp thu hồi ánh mắt, đối với con chim kỳ lạ nhưng có chút dễ nhìn này, khoát tay áo, "Vũ hội ở bên kia, ngươi đi nhầm đường rồi, đây là hướng đi ra." Xem ra là nàng nghĩ lầm hắn là loài chim lần đầu lên cây, không rõ tình hình trên cây nô đồng. Tiêu Dục không nói gì, chỉ có thể gật đầu, nói lời cảm tạ, "Tốt, đa tạ Phượng Hộp đại nhân chỉ điểm." Nói xong, hắn xoay người, liền chuẩn bị đi về hướng vũ hội trở lại. "Ai, ngươi chờ một chút." Tiêu Dục dừng bước lại, trái tim lại treo lên, đây là lại muốn làm gì? "Phượng Hộp đại nhân thế nào?" Hắn vẫn giữ vẻ mặt hòa nhã, hỏi, "Ngươi Phượng Hộp lại một lần nhìn kỹ con chim này?" Không thể không nói, nhan sắc của bộ dạng Tiêu Dục biến thành này trong loài chim vẫn rất dễ nhìn. Thân hình to lớn cân đối, lông vũ diễm lệ nhiều màu, cùng với Phượng Hoàng chỉ có thể phát ra 5 màu dưới ánh lửa, có chút cái diệu khúc đồng công vậy. Quan trọng nhất là, trên người hắn tản ra một luồng khí tức rất quen thuộc, giống Phượng Hoàng cũng không phải, cảm giác rất kỳ lạ. Có ý tứ. Một con chim như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng liếm liếm khóe miệng, đôi mắt như lửa diễm ngưng thần, chậm rãi nói, "Vũ hội lần này, ngươi đã có bạn lữ chưa?" Phượng Hoàng Tam lão lần nữa thức tỉnh. Vừa mới tỉnh lại, vô vàn tin tức ập đến, khiến bọn hắn trở tay không kịp. "Đại Vũ, nhân tộc, Bạch Phượng cùng người trở thành quý lữ. Cái này tuyệt đối không thể. Người sao có thể cùng Phượng Hoàng kết hợp? Huống hồ đây vẫn là một dị tộc, hoàn toàn, thật sự là dị tộc." Trong đó có con chim cảm xúc hết sức kích động. "Đã nói tốt là muốn trở thành người nhà, tại sao lại biến thành quý lữ? Cái này không phù hợp quy củ. Có biện pháp nào, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Gạo sống đã nấu thành cơm, Đại Vũ sắp tổ chức rồi, ngươi có muốn ngăn cản cũng không được. Hơn nữa, quyến lữ Phượng Hoàng do Phượng Hoàng cá nhân quyết định. Người ta, cho dù là sơ hỏa, cũng không có biện pháp nhúng tay vào việc chọn quyến lữ giữa các Phượng Hoàng. Quy củ này, từ xưa đến nay, là do nguyên tổ đại nhân tự mình quyết định, ngươi cũng không có quyền lợi gì để nhúng tay. Nhưng tộc ta không thôi thôi. Đừng cả ngày lại ngại cái này của ngươi nữa. Bạch Phượng cũng đã đưa ra cam đoan, hơn nữa hai người đã ký kết quyến lữ, sinh tử cùng chung, làm sao có thể còn có thể nảy sinh hai lòng. Cái lý do thoái thác của ngươi, vẫn là nhường một chút đi. Ta hắn bị hắc, con Phượng Hoàng nữ duy nhất trong tam lão, khiến cho có chút nói không nên lời. Chuyện là nói vậy, nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Ngưng một chút, hắn lại mở miệng kêu lên, "Ta muốn gặp mặt Sơ Hỏa, còn nữa, Bạch Phượng ở đâu? Gọi nàng cùng nhân tộc kia tới." Tình huống của Phượng Hoàng Tam lão đặc biệt, trong trường hợp khẩn cấp, có thể trực tiếp đối mặt với Sơ Hỏa vừa mới tỉnh lại. "Ngươi vẫn là bất lo đi. Bất quá, Bạch Phượng thì nàng đã tới rồi." Kẹt kẹt, dường như đã bóp đúng thời cơ, cửa bị đẩy ra. Một thân diễm vụ khoác thân, Phượng Hoàng mắt tuyết trắng bước vào. Mắt Phượng Bạch diễm lặng lẽ nhìn về phía kẻ gây ồn ào nhất trong Tam lão, trên hồ cạ. Nhất thời trong sảnh, lặng ngắt như tờ. Không đúng sao? Đây là ta đang làm gì? Trong nhóm chim, cơ thể Tiêu Dục cứng đờ đi theo Phượng Hộp bên cạnh. Hai người vừa nói cười, vừa hỏi đáp, đi cùng nhau. Hắn dường như bị dây dưa, trong lúc nhất thời có chút không cách nào thoát thân. Trong vũ hội, vì Phượng Hộp đến, đám chim sao động cũng thu lại. Nhưng theo thời gian trôi qua, thấy Phượng Hoàng không có động thái quá lớn, dưới sự thúc đẩy của sinh sôi, nhóm chim bạo động, bầu không khí lại thoáng nóng lên. Vũ hội đại vũ lần này, so với trước, vẫn còn náo nhiệt hơn. Loài chim tới vẫn rất nhiều. Ngươi lần này đến đây, cũng là để tìm kiếm quyến lữ ư? Ngạch, có thể nói như vậy, Phượng Hộp đại nhân. Ha ha, vậy ngươi nhưng là muốn thật tốt chọn một chút. Trên sân, những loài chim ưng ý ngươi vẫn còn rất nhiều. Á Phượng Hộp lười biếng ngáp một cái. Một vài loài chim nhìn Tiêu Dục bên cạnh nàng bằng ánh mắt nóng bỏng, chỉ là vì nàng là Phượng Hoàng ở đó, không dám tiến lên. Nói thật, gần đây nàng phiền vô cùng. Phượng Hoàng nhỏ nhất trong các Phượng Hoàng đều kết duyên, cho nên tổ chức vũ hội đêm long trọng, nhân đó một số loài chim khó kiểm chế có thể kết đôi, sinh sôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên cây đều hiện ra luồng khí tức màu hồng sao động kia. Thôi, thật không hiểu cái này có gì tốt, là để giải buồn, thoải mái, hay là cái gì khác? Nàng không hiểu, chỉ là trong lúc nhất thời lộ ra vẻ cô gia quả nhân lẻ loi của nàng. Một cảm giác cô độc không hiểu từ trong lòng nổi lên. Phượng Hoàng trên cây, phần lớn có phân chia thân cận xa lạ, hoặc phân chia phe phái ai sẽ giành được vị trí phượng chủ. Nàng không đứng về phe nào, ngay cả người nhà Phượng Hoàng cũng không ký kết, đúng nghĩa là cô gia quả nhân. Đương nhiên, một người cũng có cái lợi của một người, nhưng trong không khí náo nhiệt này, nàng liền có vẻ hơi cô đơn. Với bạn, khi nàng đang chấp sự, trông thấy một con chim khác biệt với những người khác, cũng là một con chim cô độc. Trong ngày lễ náo nhiệt này, tự mình cắm đầu đi ra ngoài. Phượng Hộp trong lòng chẳng biết tại sao nổi lên một tia cảm giác đồng cảnh ngộ, tâm cô tịch này sinh cộng hưởng. Trên người hắn như có một luồng lực hấp dẫn, nhịn không được khiến nàng đưa mắt nhìn xuống. Cái này không vừa bạn sao? Vừa hay nàng cũng rảnh rỗi nhàm chán, liền bồi hắn đi dạo vậy. Thế là, dưới sự thúc giục của tâm tình tịch mịch, Phượng Hộp quỷ thần xui khiến cùng con chim này đi cùng nhau. Lúc này, hai người đi lang thang. Bị lực hấp dẫn của đôi cáo chính xác rất mạnh, một số loài chim nhìn Tiêu Dục bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng hắn vậy. Phượng Hộc ở bên cạnh cũng là chuyện tốt, các nàng không dám làm cản, bằng không thì kết quả sẽ ra sao, cũng không dám nghĩ nhiều. Đa tạ Phượng Hộc đại nhân khích lệ. Đối mặt với lời tán thưởng của Phượng Hộc, Tiêu Dục trả lời một câu cụ ngủn, sau đó cúi đầu, tâm tư hoài bát. Đây là tình huống nào vậy? Tại sao ngươi là một phượng hoàng lại quay về hòa mình vào vũ hội loài chim này? Thì ra ngươi rảnh rỗi đến vậy sao? Tiêu Dục lặng lẽ liếc nàng một cái, không có gì, xem ra không bị cái đuôi ảnh hưởng, vẫn bình thường. Nghĩ một chút cũng phải, dù sao cũng là cựu cảnh, mức độ chịu đựng chắc chắn mạnh hơn loài chim thông thường một chút, bất quá, hẳn là cũng không nhận ra hắn đâu. Bây giờ chủ yếu là nhanh chóng nghĩ cách thoát thân. Suy nghĩ, Tiêu Dục lùi lại một bước, không lưng nói, cái kia, Phượng Hộc đại nhân, ta còn có chuyện quan trọng, liền không bồi ngươi đi dạo nữa. Ngươi nhìn ta đột nhiên, dòng lũ quần quật ập tới, không biết là ai kéo hắn một cái, Tiêu Dục hòa lẫn vào bầy chim, nhất thời có chút đầu óc choáng váng. Đợi hắn lấy lại tinh thần, người đã không hiểu sao bị kẹp giữa một đám chim mãnh liệt khí tức hùng hậu, có lông chim diễm lệ. Uy, cái này tính là gì? Tiêu Dục chớp chớp mắt, trong lòng không hiểu sao nổi lên một dự cảm không lành. Nhảy múa a. Không biết là ai hô một tiếng, những chim trống trên quảng trường này bắt đầu nhảy vũ đạo, nhảy những động tác tìm phối ngẫu. Vũ hội đến giai đoạn ác liệt, tất cả loài chim sen kẽ tiếng hót, tiếng ca phụ họa. Cái gọi là vũ hội trước đại vũ, nghe em hay, kỳ thực chẳng phải là hiện trường tìm phối ngẫu khổng lồ thôi sao? Chim trống phô bày lông vũ của mình, nhảy vũ đạo, nhảy múa về phía đối tượng tâm nghi. Coi như tập tục đã lâu đời của loài chim trên cây. Bắt điều tranh tiếng dưới thanh hạ, xen lẫn trong những loài chim đang kêu vũ. Tiêu Dục tả hữu vì nam, miễn cưỡng nhảy theo một đoạn, cuối cùng tìm được khe hở mới thật không dễ dàng ép ra ngoài. Đang định nhân cơ hội này chạy đi, kết quả, một bóng dáng đỏ rực sát tới. Phiêu vũ không tệ, hiến tặng cho ai? Đi trên đường, có đối tượng ngưỡng mộ trong lòng không? Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Tiêu Dục ngẩng đầu, âm thầm trong lòng đã có một câu chửi thầm, đồng thời, lơ đến nói, ha ha. Xin lỗi, Phượng Hộc đại nhân quan tâm, tiểu nhân nhất thời vẫn chưa tìm được người vừa mắt, xem ra chỉ có thể chờ đợi vũ hội lần sau trở lại. Ngươi là một người phải không? Nhưng còn có huynh đệ gì tìm muội? Ngạch. Không có, chỉ một mình ta. Chỉ trong công phu này, một con chim xuất hiện vô căn cứ như hắn, đi đâu mà tìm huynh đệ gì tìm muội chứ? Dạng này a. Vậy bằng hữu đâu? Mắt Phượng Hộc lóe ánh sáng, giống như đã tìm được chi kỷ vậy, nàng lại hỏi. Có á, vậy bọn hắn ở đâu? Tiêu Dục không trả lời được. Nhìn ngươi cái dạng này đoán chừng cũng là không có, bằng không thì ngươi cũng sẽ không một con chim tới vũ hội này, cũng là một người cô đơn a. Tiêu Dục chú ý tới cách dùng từ của Phượng Hộc. Cái này là ý gì? Cũng chính là vào lúc này, mắt diễm của Phượng Hộc lấp lánh, diễm quang mênh mông, nàng nhìn về phía Tiêu Dục, cái kia, ngươi thấy ta thế nào? Chương 139, đem kích động quán triệt đến cùng chương 139, đem kích động quán triệt đến cùng cái quỷ gì? Hắn lúc nào sinh ra nghe nhầm rồi? Ha ha. Phượng Hộc đại nhân, lời nói đùa này không buồn cười đâu. Tiểu nhân chỉ là một loài chim, làm sao dám trèo cao như ngươi một phượng hoàng. Nhưng mà hắn ngẩng đầu, lại trông thấy một quả tim màu hồng như ẩn như hiện. Mị hoặc? Không phải, ngươi mẹ nó lúc nào trúng chiêu? Kháng tính mị hoặc thấp như vậy sao? Nói đùa ư? Phượng Hộc cười cười, vẻ mặt tự nhiên, cũng may xem ra ảnh hưởng không đậm, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy à ai? Chỉ một thoáng không để ý, tiểu Bạch Phượng trước đây còn tới bên hông ta liền đã lớn như vậy rồi à? Đều đến lúc tổ chức đại vũ, ta à coi như cảm nhận được cảm giác giả dối rồi. Nàng quay đầu nhìn về một bên, trước mắt là nhóm chim đã nhảy múa tìm phối ngẫu xong, đang dán vào nhau, hai thành đôi, mượn phúc khí phượng hoàng kết hôn, thúc đẩy loài chim phồn diễn sinh sống. Có đôi khi ta đều đang suy nghĩ, ta có phải hay không nên tìm một cái, nhưng mà tưởng tượng, cảm giác thật phiền phức à. Thôi được rồi. Bất quá, hôm nay không biết vì sao, ngươi. Ta ngược lại thấy rất vừa mắt, vẫn rất phù hợp yêu cầu kén vợ kén chồng của ta. Thế nào? Muốn hay không cùng ta thử một chút? Vừa vặn ta cũng tiết kiệm phiền phức lại đi tìm, cũng tiết kiệm chuyện. Mắt Phượng nóng bỏng nhìn lại, trên mắt diễm kia ngọn lửa đang bốc cháy. Đó là ngọn lửa đáng sợ mang tên dục hỏa, chạm vào là đốt người. Phượng Hộc lười biếng dự định việc quyến lữ của mình, cũng định đến nơi, giống như tình yêu xét đánh vậy. Không 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 không, Phượng Hộc đại nhân, kỳ thực ta ngươi kỳ thực cái gì? Phượng Hộc yên tĩnh áp sát, hơn nữa Bạch Phượng còn có thể cùng một dị tộc trở thành quyến lữ, ngươi một loài chim thuộc, ở dưới sự thống ngự của Phượng Hoàng chúng ta, nói đúng ra là một nhà, chẳng phải thuận lợi hơn bọn hắn nhiều sao? Kỳ thực có khả năng là, ngươi nói dị tộc kia chính là ta. Có thể. Hắn bây giờ không phải lấy thân phận người, mà là đóng vai một loài chim bình thường. Kỳ thực ta đã có quyến lữ. Suy nghĩ, Tiêu Dục dứt khoát trực tiếp nói ra, dù điều này lại tăng thêm nguy cơ thân phận hắn bại lộ. Đáng tiếc, bây giờ ai đó đang bị ảnh hưởng của mị hoặc mà yêu đương nào không tin. Ngươi có quyến lữ sẽ đến tham gia vũ hội trên cây này ư? Đừng nói giỡn, chẳng lẽ là muốn lén lút sau lưng quyến lữ của ngươi mà tìm một người khác? Phượng Hộc một lời thành sấm. Phượng Hoàng Trung Trinh lại chỉ nhận định một người. Nếu hắn thật sự đồng ý, sau này bị Bạch Phượng và Phượng Hộc phát hiện, thì đừng nói đến việc trở về thực tế, hắn sẽ bị hai con phượng hoàng cấp trên đầy lửa giận xé thành tan nát. Kỳ thực, loại tình huống này xảy ra, nói lại kỳ thực căn bản là không có. Dù sao quyến lữ phượng hoàng là độc nhất vô nhị, đồng sinh cộng tử. Mỗi con phượng hoàng chắc chắn sẽ lưu lại ấn ký duy nhất thuộc về mình trên nửa kia. Một phượng hoàng khác muốn tham gia sẽ nhận ra được. Dưới sự cảnh báo này, không có phượng hoàng nào nguyện ý làm kẻ thứ ba xen vào đó. Mà lúc này, Phượng Hộc lại muốn trở thành bên thứ ba mà không biết. Tiêu Dục sắc mặt cứng ngắc, bị lực hấp dẫn kèm theo của đôi cáo này thật đúng là vướng bận a. Hay là nói, đôi cáo kia cố ý làm vậy? cảm nhận được xúc cảm kết nối như có như không trên đôi ở phía sau thắt lưng, biểu cảm tiêu dù gâm tình bất định. Trong đó cũng có ý nghĩ lười nhác của Phượng Hoàng này, có thể tìm một người vừa mắt, trực tiếp kết duyên luôn cho tiện. Nhưng một Phượng Hoàng tu vi cửu cảnh, cứ như vậy chúng chiêu. Mặc dù không đậm, nhưng luôn cảm giác có gì đó kỳ lạ. Tranh thủ lúc tiêu dục thất thần, Phượng Hộ càng tiến lên một tay kéo hắn tới. Nếu không thì, ngươi đi phòng ta, chúng ta cẩn thận tâm sự, nói không chừng, ngươi liền biết. Ân, phía sau ngươi ẩn giấu cái gì? Mạo ta sát, ngươi sao còn trực tiếp động tay? Nơi này có nữ lưu manh a. Dựa vào, đôi cáo lộ ra rồi. Tiêu dục trực tiếp lùi lại mấy bước, cưỡng ép tránh khỏi sự khống chế của Phượng Hộ. Hắn hướng phía sau thu lại cái đôi quấn trên lưng, miễn cho cái đôi cáo khỏe mạnh không dễ dàng lại lộ ra. Không có gì, đó là lông vũ của ta. Bụng ta có chút không thoải mái, liền đi trước. Lông vũ. Đôi mắt Phượng Hộp lóe lên, nhưng không kinh ngạc, có thể là hiểu thành lông đôi phía sau của loài chim. Ai? Các ngươi nàng đưa tay ra muốn giữ lại một chút, Tiêu Dục lại hoảng hốt chạy bừa hướng lên trên. Phượng Hộp đứng tại chỗ không nhúc đích, chỉ là nhìn con chim đang lao về phía trước, thật lâu không nói gì. Mặc dù còn không biết tên, nhưng trung quy cũng là loài chim trên cây, trốn được hòa thượng nhưng không chạy được miếu. Trong tay nàng nắm một sợi lông chim tươi đẹp, không biết là nàng gỡ xuống từ lúc nào. Giống như vương tử ở vũ hội nhặt được giày thủy tinh rơi xuống của cô bé lọ lem hoảng hốt chạy bừa rời đi vậy. Ân, hắn chắc chắn là thẹn thùng. Phượng Hộp tạm thời rơi vào trạng thái mị hoặc mà không biết gì, trong lòng nàng nghĩ như vậy. Mà bên kia, Tiêu Dục đang nhanh chóng rời đi, trong lòng hắn vạn mã buông đằng. Uy, nhìn ngươi làm chuyện tốt này, ta bảo ngươi che lấp tầm mắt của nàng, chứ không phải để nàng cả mắt đều là ta. Cái này tính là gì, ngươi cố ý ư? Đối mặt chất vấn, tiếng đuôi cáo vang vọng trong đầu hắn, làm sao lại, cái này thuần túy là nguyên nhân của chính ngươi, không liên quan gì đến ta. Bất quá, ta nói không tệ chứ. Một Phượng Hoàng cửu cảnh, không nhìn ra ta gỡ bỏ mị trang trên ngươi, thậm chí còn bị ảnh hưởng. Nàng bị mị hoặc rất nhẹ, nhiều nhất cũng chỉ là có chút hảo cảm, nhìn thuận mắt thôi. Tình huống cụ thể vẫn phải xem ngươi. Chẳng lẽ giữa các Phượng Hoàng lại muốn sinh ra người đứng hai thuyền ư? Đi một bên, ta đối với Bạch Phượng đại nhân nhà ta toàn tâm toàn ý. Tiêu Dục lắc đầu nói. Dây đỏ trên cổ tay rối loạn, đầu dây ma sát qua mu bàn tay, giống như một con sâu gióm tuổi thân nô ra. Tiêu Dục trầm mặc, rồi bổ sung một câu, trong các Phượng Hoàng ít nhất là như vậy. Lời nói nhẹ nhàng, cũng không biết là đang giải thích cho ai. A, đôi cáo trên người hắn nhẹ nhàng cười, nàng liếc mắt nhìn về phía hướng đi tới, đối với việc Tiêu Dục đi ngược lại, bắt đầu leo lên trên, hỏi, ngươi không phải muốn chạy trốn ra khỏi cây ngô đồng sao? Sao lại đi lên? Bởi vì có Phượng Hoàng kia chặn ở cửa ra, còn bị đùa giỡn, vò đã mẹ không sợ rơi, tìm người nhà ngươi kể khổ ư? Không, không đến mức. Ta cũng không phải loại tiểu hài bị người khác bắt nạt, sẽ khóc lóc về nhà tìm mụ mụ. Tất nhiên con đường kia không thông, vậy thì đi ngược lại con đường cũ, đi lên cũng có thể ra ngoài, còn có thể đánh bất ngờ. Tiêu Dục giải thích. Ngay lúc này, hắn cũng đã nhìn ra, cửa ra của cây ngô đồng không dễ đi ra. Trước hết chưa nói đến thiết điều tướng sĩ bị hắn đâm lưng, chỉ riêng Phượng Hộp kia cũng vô tình hay cố ý dừng lại ở đó, dường như đang để phòng hắn bỏ trốn. Chỗ đó đã là chỗ hiểm. Chưa kể, Bạch Phượng cái gọi là không làm gì cả liệu có phải thật sự không làm gì cả? Với cái tính cách trò đùa quái đản của nàng, không chừng cũng đã để lại mai phục gì đó ở cửa cây, chỉ chờ hắn đi qua. Thay vì vậy, không bằng đánh cược một lần, đi lên. Từ lâu ra, thì đi hướng đó. Tiêu Dục nhìn về phía trời cao. Bất quá, tầng trên của cây ngô đồng, với thân phận loài chim hiện tại của hắn, không dễ đi vào. Thế là, ý nghĩ khác trầm xuống, cùng đôi cáo kia câu thông. Một phen trò chuyện kỹ lưỡng, dù là đôi cáo ba đôi của Bạch Cơ cũng không khỏi kêu lên cả lớn. Ngươi xác định, nếu điều này bị phát hiện, không cần xác minh thân phận của ngươi, trực tiếp liền bắt ngươi xuống. Cầu phú quý trong nguy hiểm đi. Hơn nữa, chuyện vượt ngục kích thích như vậy đều làm rồi, đã muốn tới, vậy thì phải quán triệt đến cùng. Tiêu Dục liếm liếm khóe miệng. Vật thể có chất cảm như bông bao quanh thân hắn cũng biến hóa. Thú vị, vẫn là ngươi biết chơi. Dưới một tiếng tán thưởng từ hồ ly tinh đôi cáo này, thân hình Tiêu Dục biến hóa. Bạch diễm tiêu đốt, lan tràn, cuối cùng trong ngọn lửa phát họa ra một đường cong xinh đẹp. Bạch Phượng tóc trắng tuyết bước ra từ trong bạch diễm đang thiêu đốt. Cũng không phải Bạch Phượng đại nhân có khuôn mặt hơi non nớt trong mộng cảnh hiện tại, nói đúng ra, bộ dạng càng giống với cô gái tóc trắng thành thục trong thế giới hậu thế. Sờ lên gương mặt trắng non đã biến hóa đến tinh tế tỉ mỉ của mình, cảm thán câu làn da phụ nữ thật tốt song. Tiêu Dục bước chân về phía trước. Bây giờ Bạch Phượng hẳn là vẫn còn bị giam giữ. Chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, lại không đối mặt trực tiếp với bản thân mà nói, cũng không có gì đáng ngại. Sau khi trải qua chuyện mị hoặc Phượng Hộp vừa rồi, Tiêu Dục đã có một nhận thức chân thực về khả năng che giấu và biến hóa của đôi cáo trên thân, ngoại trừ cái đôi cáo này, một kết nối hắn có thể đi lại tự do trong cây ngô đồng. Dù sao, trong cây ngô đồng còn chưa có Phượng Hoàng tu vi thập cảnh nào có thể nhìn thấu biến hóa hiện tại của hắn. Tiêu Dục đi thẳng về phía trước. Với thân phận Phượng Hoàng tôn quý của Bạch Phượng cùng hình ảnh ngang ngược nổi tiếng của nàng, hắn một đường thông suốt, rất nhanh thì đến tầng trên của cây ngô đồng. Tuy nhiên, ngay lúc sắp bước vào tầng cao nhất, bên cạnh, một vị nữ tử tóc đỏ mắt diễm nhỏ nhắn mềm mại, cầm trong tay dù hồng rực đang đứng yên ngắm cảnh, lòng có cảm giác nhìn lại. Chương 140, ngươi qua hải chương 140, ngươi qua hải tiểu muội. Phượng Bình chống hồng tán, dưới mặt dù rộng lớn, một đôi mắt phượng dò xét, nhìn về phía cô gái tóc trắng đang đi lên. "Ân, Quỳnh tỷ tỷ." Thân thể Tiêu Dục cứng ngắc thêm một chút, nhưng vẫn học hành vi của Bạch Phượng tiến lên chào hỏi. "Vạn bạn không ngờ tới, vậy mà lại ở cấp trên gặp phải Phượng Bình. Bất quá vẫn tốt, chỉ cần không phải gặp Bạch Phượng bản tôn, những người khác vẫn tốt để hồ lộc qua." "A, tiểu muội, thật tốt." sao lại không ở trong phòng chờ đợi? Hôm nay Phượng Hoàng Tam lão tỉnh lại thế nhưng là phát hảo một trận hòa đó. Nhìn Bạch Phượng đang đi về phía mình, khoe miệng Phượng Quỳnh cong lên nở một nụ cười. Đôi mắt Phượng cong kia giống như trông thấy tiểu hài trộm mặc quần áo sơ mi của người lớn. Tiêu Dục bị nàng nhìn chằm chằm đến có chút không tự nhiên, nhất là ý cười không kìm được lan tràn từ mắt Phượng kia, khiến hắn cảm giác mình như bị nhìn xuyên thấu. Nhưng Phượng Quỳnh chỉ có tu vi bắt cảnh. Hắn nghe Bạch Phượng nói qua, dù nàng cũng có liên quan đến huyễn thuật và biến hóa, nhưng về chiều sâu cựu cảnh cũng không sánh bằng huyễn thuật đại sư Bạch Cơ. Nhiều nhất nàng hẳn sẽ không giống Phượng Sổ mà bị mị hoặc bởi mình. Nghĩ đến sức mạnh mà đôi cáo mang lại cho mình, Tiêu Dục cũng ưỡn eo, học thái độ ngang ngược kia nói, trong phòng quá khó chịu, đi ra ngoài rời giặc khí. Bất quá Phượng Hoàng ba, khu khu, lão bất tử kia, bọn họ tỉnh lại không phải còn mấy ngày nữa sao? Sao bây giờ lại tỉnh rồi? Không biết là nghe được phong thanh từ đâu, dính đến ngươi cùng người kết duyên, liền tỉnh lại sớm thôi. Phượng Bình nhẹ nhàng trả lời, cổ tay ngọc khẽ lay động, ngón tay xoa nắng cán dù. Hồng dù đang đốt xoay tròn, mặt dù phát ra hỏa hoa văng khắp nơi, giống như nở ra hỏa thụ ngân hoa, ánh lửa rực rỡ làm nổi bật thần sắc nàng dưới ô dù mơ hồ. Chỉ biết được là ánh mắt của nàng đột nhiên bình tĩnh lại, tiến tĩnh đến đáng sợ. Đồng quang như lửa đến từ trong hỏa hoa chuyển tới, Phượng Bình lặng lẽ đánh giá Bạch Phượng trước mắt, chậm rãi mở miệng nói, tiểu muội, ngươi thay đổi. A ha ha, Quỳnh tỷ tỷ ngươi đang nói gì vậy? Ta không phải vẫn luôn như vậy sao? Mặc dù cơ thể quả thật có chút biến hóa, nhưng cũng chỉ là thân thể bình thường phát dục mà thôi. Đấy lòng Tiêu Dục bắt đầu có chút buồn chồn, chẳng lẽ bị Phượng Bình phát hiện rồi? Đối mặt với vị đương gia cây ngô đồng này, áp lực thế nhưng là hơn Phượng Sổ không phải một chút đâu. Không để ý Tiêu Dục mồ hôi lạnh chảy ròng, Phượng Bình tự mình tiếp tục thâm trầm nói, thật sự thay đổi, kể từ khi quyết định xem tiểu nhân kia như thân thuộc của ngươi, ngươi đã thay đổi rất nhiều, không chỉ là biến hóa trên thân thể, mà nhiều hơn là phương diện khác, thì ra là nói về sự biến hóa này. Tiêu Dục thoáng thở phào một hơi, nhưng cũng nghi ngờ là Quỳnh tỷ sao lại bắt đầu nói với hắn những chuyện này. Bởi vì muội muội sắp cử hành cưới vũ, thân là người nhà mẹ đẻ nàng nên trở nên đa sầu đa cảm sao? Cái này cũng không đúng, cũng không phải xuất giá, hơn nữa, hắn tạm thời coi như ở rể, sau này vẫn sẽ sống trên cây. Cho nên đây cũng là, Tiêu Dục trăm mối vẫn không cách nào giải thích, tạm thời bị Phượng Quỳnh chặn ở đây, mà nàng vẫn còn tiếp tục nói. Trong chớp mắt, tiểu muội ngươi đã thành niên, bây giờ lại muốn tổ chức đại vũ. Nhìn lại cuộc sống trước kia, ta mặc dù đối với ngươi chiếu cố có thừa, nhưng trở ngại Phượng Hoàng nguyên nhân, từ đầu đến cuối có khoảng cách. Hiện nay xuất hiện một nhân tộc có thể miễn dịch phượng hỏa của ngươi, ngươi thích hắn, càng thân cận với hắn, muốn hắn làm thân thuộc, quyến lữ của ngươi, ta đều có thể lý giải. Nhưng mà, đây là ý nghĩ của ngươi. Ta có một chuyện không hiểu, xem như quyến lữ phượng hoàng, hắn nghĩ gì? Phượng Hoàng Tam lão thường lẩm bẩm, không phải tộc ta lòng ngắt suy nghĩ khác, không phải là không có lý do. Phượng Quỳnh đưa ra nghi vấn, đôi mắt Phượng đang đốt hỏa lặng lẽ nhìn chằm chằm Tiêu Dục, giống như lão sư trận địa sẵn sàng đón quân địch đang đợi học sinh bị gọi, trả lời câu hỏi mà nàng đã đưa ra. Hắn chắc chắn là cùng ta cũng như thế, cũng là thật rất yêu Bạch Phượng yêu ta. Tiêu Dục nghĩ, trả lời như vậy. Nhưng đối với câu trả lời này, Phượng Quỳnh không hài lòng, chính xác, hắn chắc chắn là yêu thương ngươi, điểm này ta biết. Bằng không thì nghi thức quyến lữ Phượng Hoàng cũng sẽ không thành công. Nhưng nếu là thời gian dài thì sao? Hắn là nhân tộc, không giống Phượng tộc chúng ta. Hiện tại hắn yêu thương ngươi nói không chừng chỉ là bị bức bách bởi áp lực sinh tồn nhân tộc. Trên cây ngô đồng, Phượng Hoàng chính là thiên. Hắn muốn sống cũng chỉ có thể leo lên ngươi con Phượng Hoàng này, con Phượng Hoàng độc nhất vô nhị này. Hiện nay nhân tộc yếu đuối, dưới hoàn cảnh như vậy, hai ngươi ở chung như thế không có gì. Nhưng bạn nhất sau này tình huống thay đổi, tình hình hai người đảo ngược thì sao? Phượng Bình nhìn sâu Bạch Phượng một cái. Những ngày này nàng suy nghĩ rất nhiều, tư lự rất nhiều. Tiểu muội dị thường cùng sơ hỏa để lại cho nàng đủ để khiến con chim thông minh này ý thức được điều gì. Đó là một phỏng đoán đáng sợ, vượt ra khỏi năng lực của nàng. Nàng không có tư duy kín đáo có thể sắp đặt mạnh mẽ đến ngàn năm, thậm chí vạn năm sau. Nàng bây giờ cần một câu trả lời chắc chắn, một câu trả lời có thể khiến người yên tâm mà không hổ thẹn với lương tâm. Nghe vậy, dưới khuôn mặt xinh đẹp của bộ dạng Bạch Phượng, đôi mắt nâu run lên, bừng tỉnh như ý thức được điều gì. Chờ đến khi nhân tộc cường thịnh, không ai sánh kịp, dưới tình huống các chủng tộc khác yếu đuối, lúc đó sẽ thế nào? Tình huống tệ hơn mà nói, một ngày kia, cây ngô đồng hủy diệt, chỉ có ngươi một phượng hoàng còn sống, không còn chúng ta những phượng hoàng này làm chỗ dựa, đối mặt cục diện như vậy, hắn sẽ làm thế nào đây? Nhân tộc cùng phượng tộc chúng ta chung quy là không giống nhau. Ta rất lo lắng cho ngươi, tiểu muội. Ngươi xa không kiên cường như vẻ bề ngoài. Khi mẫu thân ngươi đi, ngươi đã khóc lớn một hồi, từ đó về sau không còn thấy nước mắt nữa. Nhưng ta biết, ngươi không phải không khóc, mà là giấu đi, lén lút nuốt nước mắt vào bụng, không để người khác nhìn thấy. Khi ta không biết, ngươi lại sau lưng chúng ta, lén lút khóc bao nhiêu lần rồi. Lời nói của Phượng Quỳnh nhìn như là nói với Tiêu Dục đang giả vờ là Bạch Phượng, nhưng kỳ thực lại hàm ẩn ý vị mười phần. Bị phát hiện sao? Lúc nào? Nhưng trước mắt dường như không phải lúc cân nhắc vấn đề này. Phượng Quỳnh muốn một đáp án, một lời cam đoan của hắn đối với Bạch Phượng ngàn năm sau. Bạch Phượng trầm mặc. Bạch Phượng đại nhân nguyên lai là sẽ khóc sao? Lén lút, sau lưng tất cả mọi người, ở một góc không ai nhìn thấy, một mình thút thít. Tiêu Dục thực sự không tưởng tượng nổi hình ảnh như vậy. Trong ấn tượng của hắn, Bạch Phượng mãi mãi cũng là hình ảnh ngang ngược không giảng đạo lý, không chịu thiệt thòi của mình. Gương mặt lén lút khóc lóc, trong ký ức xưa nay của hắn và những tấm hình thoáng qua từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Ngay cả khi hắn trải qua khoảng thời gian cây ngô đồng bị băng phong, cũng vẫn như vậy. Tiêu Dục trầm mặc, nhất thời không nói nên lời. Mà Phượng Quỳnh cứ như vậy lặng lẽ nhìn hắn, cầm dù đứng đó. Theo thời gian trôi qua, hỏa hoa trên mặt hồng tán đang đốt lấp lánh, phản phất như chuông báo động sắp vang lên vì thời gian trả lời đã hết. Hoa hoa bành trướng, càng thêm mãnh liệt, dường như muốn nuốt chửng tất cả trước mắt. Bạch Phượng vẫn không nói một lời, chỉ là minh thần suy nghĩ rất lâu. Khi Phượng Bình gần như mất kiên nhẫn, trong lòng thoáng qua vẻ thất vọng, hắn mới bình tĩnh mở miệng nói, "Suy bụng ta ra bụng người, dù là nhân tộc xoay người làm bá chủ, ta tin tưởng, Quỳnh tỷ tỷ ngươi lo lắng chuyện đó sẽ không xảy ra. Giống như bây giờ, nhân tộc yếu ớt, Phượng tộc cường đại, Bạch Phượng sẽ che chở, bảo hộ người vậy. Khi tình hình đảo ngược, người cũng sẽ bảo hộ Bạch Phượng, sẽ không để nàng bị tổn thương. Dù sao, chúng ta là quyến lữ, là đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không tách rời, quyến lữ sống chung một đời. Đây là lời thề Phượng Hoàng, chúng ta đã ước định tốt rồi. Kỳ thực, với tính cách của Bạch Phượng, đến thực tế ai dám bắt nạt nàng chứ? Nhân tộc cường thịnh, nhưng bây giờ trên bề mặt có thể xưng là đại lao bất quá chỉ là hóa thần, luyện thần này thôi. Bạch Phượng cảnh tiên nhân hạ phàm, hoàn toàn chính là đả kích giảm chiều không gian. Người khác bắt nạt nàng, nàng bắt nạt người khác thì còn tạm được. Bất quá, cô độc đại khái hẳn là có, dù sao, giống như chỉ còn lại nàng một Phượng Hoàng. Trong lòng suy nghĩ quần quật, nhưng Tiêu Dục tiếp đó chậm rãi và bình ổn nói, ta tin tưởng người sau này tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tổn thương Bạch Phượng. Làm bạn bên cạnh nàng, sẽ không để nàng cảm thấy cô độc, càng sẽ không để nàng lén lút khóc trong bóng tối. Nếu không, hỏa trùng dập tắt còn ở trong Phượng Hoàng, coi đây là khế ước. Khế ước, Phượng tộc vô cùng coi trọng khế ước. Nhắc đến từ này, sẽ không làm bộ. Xem như người nhà, một khi hỏa trùng đang nhảy múa trên thân bị Phượng Hoàng thu về, hiệu quả của việc hắn thay thế trái tim nhảy múa cũng đã biến mất. Dù có lực tự lành mạnh đến mấy cũng không cứu sống được. Hỏa trùng tiêu thất, tức cũng dẫn đến khái niệm trái tim này bị xóa bỏ, nói ngắn gọn, không còn hỏa trùng, Tiêu Dục dù là người nhà hay quyến lữ sẽ chết. Giờ này khắc này, cũng như trước đây trong hội nghị Phượng Hoàng, Bạch Phượng đứng thẳng trước mặt Tiêu Dục, hướng về phía một đám Phượng Hoàng chất vấn mà lập lời thề cam đoan như vậy. Hắn đứng trước mặt Phượng Quỳnh, khoác trên người bộ dạng Bạch Phượng. Trong lúc nhất thời, phản phất thân ảnh hai người nơi đây trùng hợp. Không phải Tiêu Dục một mình nói, mà là hai người quyến lữ bọn họ cùng nhau, mở miệng hướng tỷ tỷ đang bận tâm kia cam đoan. Quỳnh tỷ tỷ, ta đương nhiên là ta mà, chỉ là từ rất xa trở về thăm ngươi bây giờ nghĩ lại, những lời Bạch Phượng nói với nàng trong gian phòng trước đây, Bạch Phượng cười, vẻ mặt trên mặt xa lạ, tưởng niệm, vui sướng, kinh ngạc, nhưng đó là không có bi thương. Hẳn là từ sau đó, một người đã không còn lén lút sau lưng người khác mà tự mình khóc nữa rồi. Nhìn Bạch Phượng trước mắt, Phượng Quỳnh chậm rãi thu hồi hồng tán đang chống ra. Hỏa hoa bắn tung tóe cũng không còn bành trướng nữa. Câu trả lời chắc chắn mặc dù không hoàn hảo, nhưng cũng không đến nỗi không chịu được, không nộp giấy trắng, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Đã như vậy, nàng cũng sẽ không giúp đỡ, cũng sẽ không ngăn cản, không nhúng tay vào chuyện giữa hai người. Sớm nên như thế. Giống như Sơ Hỏa nói vậy, không cần phải đi quản tiểu nhân này, hắn muốn làm gì thì làm cái đó. Bất quá chỉ là bong bóng một hồi, kính hoa thủy nguyệt chạm vào là nát, chớp mắt là công dã tràng. Nàng cũng nên buông tay. Phượng Quỳnh nghiêng người né ra, lộ ra lối vào phía sau thông đến tầng cao nhất. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Chương 141, sự việc đã bại lộ, nuôi cáo lộ ra. Chương 141, sự việc đã bại lộ, nuôi cáo lộ ra. Ha ha. Xem ra ta đa sầu đa cảm, thân là Phượng Hoàng, lại không nên nhúng tay vào chuyện quyến lữ của các ngươi. Ta không nên chất vấn tình cảm hắn dành cho ngươi, vừa rồi những lời kia xem như ta lắm mồm. Bất quá, tiểu muội, ngươi vừa rồi lời thề lại nói sai rồi. Cam đoan ngươi không bị thương tổn, lẽ ra phải để hắn nói, sao ngươi lại mở miệng chứ? Từ ta mở miệng, đều giống nhau. Tiêu Dục cười ha hả nói. Hai người liếc nhau, trong mắt nổi sóng chập trùng, cụ thể tình huống gì, riêng ai nấy đều rõ trong lòng. Hắn đã nhìn ra, giờ có giả vờ nữa cũng vô nghĩa. Từ lúc đặt chân lên tầng này, Phượng Bình dường như đã phát giác hắn không phải Bạch Phượng thật. Thân là tỷ muội, dù là Bạch Phượng từ hậu thế đến có giả vờ thành Bạch Phượng bây giờ, vẫn bị nàng phát giác điểm không đúng. Huống hồ là Tiêu Dục bây giờ. Mánh khỏe này của hắn, chẳng khác nào múa dịu qua mắt thợ, nghịch đại đao trước mặt quan công. Thôi, ta cũng không nói nhiều với ngươi, ngươi kế tiếp muốn làm gì, cứ tiếp tục đi làm đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Phượng Bình những người, một bộ dáng vẻ ta không giúp ngươi, không làm gì cả. Tốt. Tiêu Dục gật đầu, đây không nghi ngờ gì là kết quả cực tốt. Hắn duy trì vẻ mặt bình thản từ trước mặt Phượng Bình, cứ như vậy đi lên. Bất quá, lúc đặt chân lên một tầng, nàng lại mở miệng, cây ngô đồng tầng cao nhất là nơi ở của Sơ Hỏa, đó chính là trọng điện. Thân là Phượng Hoàng đều có thể bước vào đó, tiết kiến Sơ Hỏa. Quyến lữ tiểu nhân của ngươi, xem như người được Sơ Hỏa tự mình ban thưởng ấn ký, cũng nằm trong phạm vi cho phép. Trừ cái đó ra, những thứ khác, nhưng chính là không được, cho dù là một cọp lông hay là cái đuôi. Phượng Bình nói, đến đằng sau ngữ khí hơi ngưng, chập chân đôi cáo trắng tuyết cùng đẩy trời hỏa hoa phiêu tán đồng thời nổ tung. Mặc dù linh hoạt né tránh, nhưng hỏa diễm cháy bùng phía trên, giống như cây hỏa tiêm thương kia, tinh chuẩn đâm vào mông của Tiêu Dục. Chuyện đột nhiên xảy ra, hoàn toàn là vào lúc Tiêu Dục buông lòng nhất, đợi khi hắn phản ứng kịp, đau đớn kịch liệt cùng hỏa diễm đã vét sạch mông hắn. Hoa cúc Tiêu Dục nổ tung, sắc mặt Tiêu Dục đỏ bừng, sau đó tức giận đỏ mặt chậm rãi lan tràn lên cổ, cuối cùng không nhịn được, tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm vang dội toàn bộ cây ngô đồng. Dưới cây, những loài chim còn đang chìm đắm trong dáng vẻ chim chóc của Tiêu Dục, mà bị mị hoặc bởi những chim mái kia, nhao nhao tinh thần run lên, những bong bóng phấn hồng bốc lên trong mắt tàn biến, mắt chim chuyển thành thanh minh. Các nàng sờ lên đầu chim, một bộ dáng vẻ không hiểu gì. Mà Phượng Hộc hơi chịu ảnh hưởng, bây giờ đang cười tủm tỉm nhìn xem lông chim rực rỡ trong tay, mắt Phượng nheo lại, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, nàng trơ mắt nhìn lông chim trong tay biến thành một cây lông hồ ly trắng tuyết hiện ra một tia bạch quang. Nói đúng ra, là lông hồ ly, cẩn thận khẽ ngửi, còn có thể ngửi thấy mùi hồ khai nhàn nhạt của hồ ly. Phượng Hộc trầm mặc, khi lông chim trên tay biến thành lông hồ ly, nào yêu đương của nàng đã triệt để thanh minh, khôi phục bình thường, bây giờ tự nhiên cũng phản ứng lại vừa rồi nàng đã làm gì. Theo lẽ thường, mấy trăm năm qua, nàng dù có khao khát thế nào, cũng không đến nỗi giống trước kia, vội vàng sao động nóng này đi tìm cái chim chóc rõ ràng không thích hợp để tìm phối ngẫu kia. Cái này cùng những điều thuộc phát tình vào thời kỳ sinh sôi có gì khác nhau chứ? Hồ ly. Nàng trầm ngâm, đôi mắt vượng mệt mỏi nhập nhèm nửa tỉnh nửa ngủ chợt mở to, hoàn toàn mở ra, thậm chí vị mỹ nhân vốn có chút vẻ mệt mỏi này trở nên có chút điên thái, những thứ chìm sâu dưới đáy trong đôi mắt lười biếng bị khuấy động, sự mệt mỏi phủ trên mắt cũng tan biến, thay vào đó là một cô điên cuồng lạnh thấu xương. Phải biết, vị trí thái tử Phượng Yến không phải Phượng Hoàng bình thường có thể thay thế, cái này thường thường đều là chọn những kẻ ưu tú mà tuyển, kẻ có thực lực xuất chúng đứng đầu. Hội nghị Phượng Hoàng, không để ý sự kháng cự của bản thân hắn, mà cưỡng chế quyết định nàng tiếp nhận vị trí thái tử Phượng Yến là có nguyên nhân. Theo lý thuyết, trên cây ngoại trừ thái tử Phượng Yến đang bế quan, chiến lực của nàng là tối cường. Thậm chí nếu thực sự nghiêm túc, đánh ngang tay cũng là có khả năng, có ít người cô gia quả nhân, không phải là vì bị xa lánh, mà là bởi vì nàng rất mạnh. Hỏa diễm trêu chọc, một giây trước còn ở trên cây phượng hộc, giây sau liền thoảng hiện tiến vào sâu nền tảng tầng bên trong. Cánh cửa nhà lao đóng chặt bị thô bạo đạp một cái, tiếng vang đột nhiên xuất hiện, dọa đến nam nhân trẻ tuổi bên trong cơ thể run lên, bởi vậy khuôn mặt vốn ẩn nấp tốt cũng đã bại lộ ra ngoài. Trên hồ ly cái chỗ lông hồ ly trắng tuyết tạp nhạp cùng mùi hồ khai nhàn nhạt vẫn còn tràn ngập trong lao, khiến nàng cắn chặt răng. Lại nhìn một chút nhà tù trống rỗng, ngoại trừ nam nhân trẻ tuổi, sớm đã không có bóng dáng Tiêu Dục. Phượng Hộc nghiến răng, cơ hồ là từ trong hàm răng nặn ra câu nói, người chết mà lúc này, Tiêu Dục bị Phượng Hộc mắng là người chết đang nằm trên mặt đất, che lấy mông của mình muốn đứng dậy. Đinh. Đôi cáo kèm theo trạng thái, bởi vì bên ngoài man lực tác dụng ảnh hưởng dưới mà bị bỏ đi. Chú ý, lúc trước chịu ảnh hưởng đối tượng, bị hoặc trạng thái đã bãi bỏ, thậm chí bởi vì ngoại ý muốn đánh vỡ ảnh hưởng, bởi vì mị hoặc mà thu được hảo cảm sẽ tiêu thất, lại biến thành tương phản âm độ thiệt cảm. Không ngờ, Phượng Bình vậy mà nhìn thấu Tiêu Dục ngụy trang mượn đôi cáo, thuận đường nhìn chằm chằm chuẩn xác cháo môn duy nhất, một cử phá vỡ cái ngụy trang này của hắn. Hắn biết hắn cùng Hồ tộc hợp mưu vượt ngục quả thật có ý mạo phạm cây nô đồng, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần chịu trừng phạt. Nhưng mà, Quỳnh tỷ, ngươi phát hiện thì phát hiện, ngươi nói một tiếng thì sao? Cứ động một cái lại đi lên một dù đâm tới, dù vẫn là dù nhọn đầu nhọn, coi mông hắn làm bằng sắt thép đó à? Ngươi cùng Bạch Cơ trong lao có thâm cựu đại hận gì sao? Bên Phượng Bình, dưới hỏa hoa bắn tung tóe, dù mặt mở ra kéo đuôi cáo rối bù vào một khối lồng giam diễm hỏa kín gió, bốn phía toàn là lửa, diễm hải ngập trời. Hồ Ly Tinh không ở tầng dưới cùng đợi, ngược lại lại bò lên thân người khác, Bạch Hồ không phải tôn sùng một chồng một vợ sao? Thế nào, cứ như vậy thèm quyến lữ tiểu muội nhà ta, giống như một cái đuôi bậy, bỏ cũng không xong. Ngươi đang có ý đồ gì? Dưới mặt dù, Phượng Bình nhìn xem đuôi cáo trắng tuyết đối diện dưới ngọn lửa, giống như sâu gióm bị xào trộn trong đáy nổi, rêu cợt nói: "Nhiều lông được hỏa, nhược điểm này áp dụng vào thân hồ ly cũng rất hợp thời." "A, cũng không phải ta có ý đồ gì, là quyến lữ tiểu muội nhà ngươi, vì trên mặt đất dập đầu mới mời ta tới. Cưới vũ tổ chức sắp đến, xem như quyến lữ một phương hắn vẫn còn ở trong phòng giam đợi, ai biết các ngươi Phượng Hoàng là làm thế nào ép buộc hắn trở thành quyến lữ, cũng không trách được hắn muốn vượt ngục rời khỏi cái cây ngô đồng này." Một bên bận bẹo vuốt dập tắt hỏa diễm bốc lên trên thân, đôi cáo một bên không chút yếu thế phản bác, mặc dù nói tới có chút sai lệch so với sự thật, nhưng nói chung kết quả vẫn như cũ. Cựu cảnh đại yêu, thê tử Bạch Đế Bạch Cơ, không biết là nguyên nhân gì, bị giam ở sâu nền tảng tầng bên trong, lao ngục sâu nền tảng tầng, chẳng bằng nói, lao ngục sâu nền tảng tầng được xây dựng chính là để bắt giam con hồ ly xảo quyệt này. A, Phượng Bình cười lạnh, đối với cái gọi là lời thỉnh cầu cường điệu quá mức của đôi cáo, không tin chút nào. Tóm lại, ngươi nên chờ ở đâu, thì chờ lại đó, sâu nền tảng tầng mới là nơi ngươi nên ở. Bành. Hỏa diễm giấy lên điều khiển như cánh tay, hỏa diễm như rồng bao bọc mang hướng đôi cáo phóng đi. Nguyên bản đôi cáo tò mò, rõ ràng ngay cả Phượng Hộc tu vi cựu cảnh cũng không phát hiện ngụy trang của nàng, một Phượng Bình tài bắt cảnh làm sao lại phát hiện? Dưới mắt Phượng Bình ra tay, tu vi cổ động trên thân và thủ pháp tự thành một tiểu thiên địa ngăn cách, cuối cùng khiến nàng ý thức được, cái gọi là Phượng Bình đương ra cây ngô đồng giỏi trí không mạnh lực, là thập cảnh tu vi. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đây là ba loại thủ đoạn đột phá tu vi thành đạo. Phượng Bình tu vi bắt cảnh sớm đã cùng đốt hỏa cây ngô đồng dung hợp, chiếm ưu thế địa lợi, mượn uy năng sơ hỏa trên cây ngô đồng, chỉ cần ở trên cây, chính là thập cảnh tu vi. Chẳng trách Phượng Bình không ra khỏi cửa nhị môn không bước, thời gian dài ở trên cây ngô đồng, mà thái tử Phượng Yến thường xuyên lưu lạc bên ngoài, cũng không lo lắng đại bản doanh cây ngô đồng bị trộm. Trên cây ngô đồng, lại có một vị đại yêu quái thập cảnh bị hạn chế, coi như thân hình bị giới hạn trên cây ngô đồng, đó cũng là thập cảnh. Chủng tộc nào sẽ không có hậu chiêu để ra tay chứ? Hậu chiêu của Phượng tộc cây ngô đồng chính là như thế. Đây là một tin tức cực kỳ quan trọng, đáng tiếc đuôi cáo đang bị vòi rồng ngọn lửa nhắm tới thực sự không có khả năng truyền tin tức trở về cho bản thể. Phượng Bình chủ động bộc lộ hậu chiêu này, cũng không phải để nó trắng kiếm lợi một tin tức tiết lộ cho hồ tộc. A, người cái chim chết này, thật coi ta sợ ngươi sao? Bất quá chỉ là dựa vào thế lực có được sức mạnh thôi. Hỏa diễm thiêu thân, nàng cũng không giả vờ, đuôi cáo trắng tuyết núp ních hiện hóa ra một đạo ảnh điện lệ cao gầy, hai hồ ly cao vút sừng sững, cái đuôi rối bù lắc lư, đâu còn có cái vẻ chỉ duy trì biến hóa và che lấp khí tức như Tiêu Dục đã nói là cực hạn. Con hồ ly này, ngay từ đầu đã tồn tại mục đích nói dối không có ý tốt. Hồ ly không thể tin, cũng nằm trong dự liệu của Tiêu Dục, không thể nói là phản bội. Bên ngoài, Tiêu Dục che lấy mông miễn cưỡng lảo đảo mà bò dậy, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại nổi lên, lại là một tiếng vang rội, ánh lửa ngút trời. hoàng vũ nổ tung, hỏa điệu cháy hừng hực, không còn đôi cáo che lấp khí tức, tiêu dục ở trong cây ngô đồng, ngay lập tức liền bị phượng hộp đang xem gian phong tỏa vị trí, tức thì đuổi theo. Dưới diễm quang, lóe ra biểu cảm điên cuồng và thở hổn hển của phượng hộp. Chương 142, hóa thân thành long, chạy ra cây ngô đồng. Chương 142, hóa thân thành long, chạy ra cây ngô đồng. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt trên người, không màng đến cảm giác đau đớn ẩn hiện ở mông, tiêu dục đứng thẳng dậy liền hướng bên trên bỏ chạy. Lửa thiêu mông, đúng nghĩa lửa thiêu mông, cảnh tượng nóng bỏng ngay trước mắt. Xem ra hắn đã đoán sai dung nhẫn độ của cây ngô đồng đối với hồ tộc, và không ngờ tới Phượng Bình vậy mà có thể nhìn ra ngụy trang của đôi cáo kèm theo trên người hắn. Bất quá, so với việc vừa ra khỏi cửa liền bị phát giác, rồi lập tức tốc độ ánh sáng vào tù, thì việc bị bởi tới gần tầng cao nhất của cây ngô đồng đã là cực kỳ thuận lợi. Cùng hố như ra, có thể chiếm được lợi ích, chính là vô cùng tốt. Còn lại liền giao cho Phượng Bình, hắn muốn làm, chỉ một chữ, trốn. Hòa điểu gào thét mà đến mang theo nộ khí ngập trời, mắt thấy chủ mưu hồ ly không còn ở đó, lửa giận bị đè nén chỉ có thể hướng về người này mà đi, xuống hồ. Người này vậy mà giả trang loài chim lừa gạt tình cảm của nàng, cấu kết với đại yêu trong ngục, vượt ra lao ngục, nhiễu loạn vũ hội trước cưới vũ, mị hoặc loài chim, quan trọng nhất là vậy mà lừa gạt tình cảm của ta. Mấy trăm năm, ta cư nhiên bị một mình ngươi khiêu khích tình cảm, động tình, vẫn là đối với quyến lữ của phượng hoàng khác, làm bẩn tình cảm thần thánh của phượng hoàng. Thủ đoạn hèn hạ như thế, ngươi, dù là ngươi là quyến lữ của bạch phượng, ngươi cũng chết định rồi. Ta muốn giết chết ngươi. Lời đếm tội đồng thời phạt, giọng ngâm sướng quen thuộc từ phía sau kêu la đuổi theo. Trong phượng hoàng, việc động tình lại là cực kỳ quan trọng. Tương tự như việc sinh ra phản ứng đối với đối tượng ngưỡng mộ trong lòng, nếu không làm chấm dứt, e rằng sau này cũng đừng hòng tìm được quyến lữ. Cứ như ngàn năm thạch nữ bị khiêu động cảm tình, cảm giác mọi thứ đều đến, thạch phong kiên cố chảy ra nước suối, đều tan chảy, kết quả ngươi lại nói ngươi không làm. Đây coi là cái gì chứ? Bởi vậy, Phượng Hộc mới phản ứng lớn như vậy. Truy hồn và bệnh, nói chung cũng bất quá như thế. Bất quá, nói là chết chắc. Nghe ngữ khí thế nào lại có loại chuyện bị bại lộ, ý vị thẹn quá hóa giận xen lẫn bên trong. Tiêu Dục không dám quay đầu, chỉ là nhìn thấy ánh mắt kia liền nóng bỏng, đâm vào da thịt hắn đau nhức. Hắn xông lên tầng cao nhất, leo lên tầng cây, cả người chân chính đứng trên đỉnh cây ngô đồng, từ nơi này nhìn xuống, phía dưới đều được phủ một tầng hư vô, bầy chim lui tới, rậm rạp chẳng chịt như con kiến. Đây coi như là phương thức thoát ra cây ngô đồng đặc biệt nhất. Chỉ là suy nghĩ đến cửa ra vào dưới lòng bàn tay cây, lại quên rằng đang ở chỗ cao không phòng bị. Thực ra, đoán chừng cũng không ai ngờ tới sẽ dùng cách này, dù sao tầng cao nhất của cây là nơi ở của sơ hỏa, ngoại trừ Phượng Hoàng là không được phép bước vào. Ngay cả Phượng Hoàng muốn đi vào, cũng phải được sự đồng ý của Phượng Quỳnh đưa ra, chứ không phải muốn đến là đến. Trong địa cơ mật như vậy, lợi dụng tính chất khẩn yếu này, có thể để Tiêu Dục chui vào kẽ hở. Có thể thành công hay không thì ở lần hành động này. Tiêu Dục nín thở, ổn định thân hình đang lắc lư, tung người từ ngọn cây nhảy xuống, kình phong thổi, quần áo hô hô văng rội. Khoảng cách cao như vậy, dù hắn có mở long cấm trạng thái, tu vi toàn bộ đều tập trung vào thể chất, trực tiếp té xuống, không chết cũng phải nửa tàn phế. Tâm tư khác bay múa, bây giờ bị buộc đến nước này, không thể không vận dụng một chút hậu thủ, ánh mắt nhìn về phía thương khố hệ thống, cái phần thưởng kể từ khi nhận được liền chưa từng dùng qua. Chân long huyết dịch. Tiêu Dục nghĩ một ngụm nuốt chửng. Nhưng cân nhắc đến tính chất bá đạo của huyết dịch, đôi mắt màu nâu nhất chuyển, cuối cùng chỉ lấy ra đại khái 1/10 lượng. Huyết dịch đỏ tươi như chú, vừa lấy ra khi tiếp xúc với không khí, long huyết liền đã sôi trào lên. Vốn dĩ vì nguyên nhân hỏa trùng mà bị đè nén long lân hơi hơi sao động, hiện lên bề mặt. Cảm thụ được khát vọng long lân trong cơ thể, Tiêu Dục lúc này cũng không do dự, trực tiếp đem long huyết sôi trào đó đập vào cơ thể. Thoáng chốc, khí tức chân long lan tràn, phượng hỏa thiêu đốt, long lân từng tầng hiện lên bề mặt, khí huyết bành trướng, trực tiếp huyễn hóa ra một đạo long huyết không xương. Cơ thể của Tiêu Dục không ngừng bành trướng phân liệt, nhục thể run rẩy, kéo dôi biến hóa, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Long huyết rót vào không nghi ngờ gì là một sự giúp đỡ lớn cho Long Lân trong cơ thể. Trong phút chốc, Long Lân ở thế hạ phong đã chiếm thế thượng phong. Nhục thân hiển hóa, đột phá hình người, biến mà làm long. Hóa thân pháp. Lấy long huyết quan khái, hóa thân thành long. Tuy nhiên, nói là hóa thân thành long, nhưng dưới ảnh hưởng của hỏa trùng trong cơ thể, hình dáng bên ngoài của Tiêu Dục khi hóa thân có sự khác biệt rất lớn so với chân long. Bành. Cánh chim diễm trắng rôi ra từ hai bên thân rồng, thân hình Tiêu Dục dừng lại, rồi sau đó, dương cánh tăng tốc bay về nơi xa thoát đi. Đinh. Kiểm tra thấy túc chủ đã rời khỏi cây ngô đồng, thời gian tính giờ, 0:01. 0:02 tiếng tính giờ đã vang lên, và theo sát phía sau, là tiếng vượng minh đầy tức giận của Phượng Hộc đang sù lông. Ngươi dừng lại cho ta. Hỏa diễm màu son tiêu đốt, hóa thành một đoàn hỏa điệu bay lượn, cắn chết phía sau nông. Tiêu Dục hóa long thành công, đôi rồng hất lên, long lôi mang theo bạch diễm, giống như thiên lôi dẫn ra điệu hỏa, hóa thành một con lôi long mắt trắng, hướng hỏa điệu chém giết mà đi. Chu hỏa và long lôi xen lẫn xé đánh nhau, trong xét đánh hỏa luyện, Phượng Hộc đuổi theo, lông vũ ngũ thải vung lên, phá vỡ ánh lửa, ngón chân đốt hỏa, một bộ tư thế ứng kích trường không đánh tới. Lại tới nữa, thân rồng run rẩy, chỉ lát nữa là phải lại dẫm lên vết xe đổ. Bụt. Tiêu Dục tâm niệm dẫn ra, một đạo kiếm quang sáng chói từ thực thể cây ngô đồng, chém ra một đạo thanh huy quán hồng kiếm quang hướng về phía trước. Dưới kiếm quang, vũ diễm bay xuống, cánh chim truy kích của Phượng Hộc bị chém bị thương, tự lành trong phượng hỏa giấy lên, thiên binh phiêu phủ trên người Tiêu Dục, phát ra tiếng kiếm minh vui sướng, tựa như là chút được các khí. Từ lần trước Tiêu Dục vượt ngục thất bại, thấy được thân kiếm sắc bén, bộ tộc phượng trên cây liền có ý đồ với thanh tiên kiếm cấp bậc bán tiên binh này. Lưỡi kiếm sắc bén, vậy mà có thể chém ra hộ thân diễm cháo của một vị đại yêu cựu cảnh. Hỏa thiêu lôi luyện dìm nước, chính là để nó có thể giống như chém ra phương hộp, có thể ra khỏi vỏ. Vì thế, Tiêu Dục bị nhốt vào lao ngục trong khoảng thời gian này, nó chịu không ít khổ. Kiếm quang tầng tầng chém tới, tạo thành phong bạo kiếm nhận, kiếm khí sắc bén không thể đỡ. Phượng Hộc vẫn còn nhớ rõ uy lực lần trước Tiêu Dục cầm kiếm chém tới, thân hình lui nhanh, mang theo vết thương bị kiếm khí xé rách, lại trở xuống đến trên cây. Nhân cơ hội này, cánh chim bạch diễm vung lên, được gia trì, thân rồng Tiêu Dục vốn dĩ đã có tốc độ tăng vọt, nay lại được tăng gấp bội phúc, trong chớp mắt liền bay ra một khoảng lớn. Nhìn lại, cây ngô đồng phía sau đã trở nên mơ hồ, chỉ còn lại đại khái hình dáng. Tốc độ thật nhanh. Trong lòng Tiêu Dục kinh ngạc nói, thấy hắn trốn thoát, Phượng Hộc bị bức lui lúc này mới phản ứng lại, thanh kiếm này không lợi hại như lần trước. Nàng ngẩn ra, đi tới bên cây, đang định nhảy xuống đuổi theo. Thời khắc mấu chốt, một đạo bạch diễm ngưng kết như xiềng xích, cuốn lấy thân thể nàng kéo nàng trở về. Nàng nhíu mày quay đầu nhìn lại, lại thấy một đạo thân ảnh toàn thân trắng tuyết đứng phía sau, mà không thay đổi nhìn nàng. Bạch diễm giấy lên, từng đóa diễm hoa như hiện lên bên người. Sau lưng, đại môn nơi ở của sơ hỏa mở rộng ra, dường như vừa từ bên trong đi ra, trên thân còn mang theo cho tàn chưa cháy hết. Ngươi, Bạch Phượng làm cái gì? Thả ta ra, quyến lữ nhân tộc của ngươi chạy trốn biết không? Tốc độ cực nhanh, lại không truy liền không kịp. Phượng Hộc lắc lư thân thể. Hỏa diễm màu son bao bọc bám vào mặt ngoài xiềng xích bạch diễm, tạo thành một tầng màn mỏng, bảo vệ nàng khỏi bị bạch diễm thiêu đốt tổn thương. Sự tính nơi phát ra giải thích rõ ràng, nàng cho rằng phượng hoàng nhỏ nhất tân sinh này sẽ buông xiềng xích ra, để nàng tiếp tục đuổi theo, bắt quyến lữ đã chạy trốn của nàng trở về. Tuy nhiên, kết quả hoàn toàn trái ngược, xiềng xích bạch diễm không những không bùng ra, ngược lại cuốn chặt hơn, giống như mãng xà cuốn quanh người, siết chặt nàng. Bạch diễm hoành hành đột phá màn mỏng màu son, đốt cháy trên thân phượng hộ, phượng diễm vũ ý thần dị kia bị ăn mòn linh tính tổn hại, để lộ ra những mảng lớn chán sắt trắng tuyết bao quanh bên dưới. Phượng Hộc không nhịn được, không chỉ vì vũ ý trên người bị thiêu hủy, quan trọng hơn là nếu tiếp tục như vậy thực sự sẽ không đuổi kịp kẻ đã lừa gạt tình cảm của nàng mà đã đi xa. Bạch Phượng, ngươi làm gì? Nhanh buông ra, ngươi cái kia giải thích một chút, hắn lừa gạt tình cảm của ngươi là có ý gì? Tiếng nói truyền đến, Bạch Phượng nhìn xem Phượng Hoàng thần mắt phượng lạnh lẽo của người mẹ góa con tôi đơn thân mấy trăm năm trước mặt, giữa màu tuyết mịt mở tản ra một vòng màu đỏ thâm như máu. Ngươi cảm thấy khí tức lạnh như băng tản ra từ Bạch Phượng trên người, Phượng Hộc sững sờ, lửa giận diễm trong mắt Phượng như bị áp chế xuống, ảm đạm đi khá nhiều. Bạch Phượng trước mắt trong khoảnh khắc này trở nên cực kỳ xa lạ, còn chưa đợi nàng có phản ứng, chỉ nghe Bạch Phượng lại nói, "Còn nữa, hắn là quyến lữ của ta, ngươi lúc nào có tư cách có thể tùy ý đuổi bắt hắn? Ta có thể lý giải thành, ngươi là đang đánh chủ ý vào người của ta sao? Đánh chó còn cần nhìn chủ nhân, Phượng Hộc truy đuổi như thế không cho tình cảm, một lần là đủ rồi, lại thêm nhiều lần, truy sát phía sau Mông Tiêu Dục đang làm chồng. Cái này giống như lưu manh hoàng mao độc thân lớn tuổi nổi tiếng ăn chơi lêu lổng trong thôn, cứ lảng vảng trước cửa nhà quả phụ, có ý đồ gì, rất khó không chú ý thế là." Bạch Phượng nhìn xem mỹ nhân liên thái với vũ ý hư hại trước mặt, nói thẳng, tới quyết đấu. Ngươi cùng ta, vô luận thắng thua, tự gánh lấy hậu quả. Trên cây nhất định có quy định, nếu là song phương hai cái phượng hoàng cùng vừa ý cùng một vị xem như quyến lữ mà nói, có thể khởi xướng quyết đấu, quyết định quyền sở hữu hắn, dưới sự chứng kiến của sơ hỏa. Ngay vậy, mắt phượng diễm hồng của Phượng Hộc trợn tròn, tựa như gấp gáp, hỏa diễm màu son trên người tăng gọn, xông thẳng phá khóa gò bó bạch diễm, nói đùa cái gì? Ai muốn cùng ngươi quyết đấu? Ta đối với tiểu nhân kia của ngươi cũng không có ý nghĩ gì, chỉ là bất quá một cái nhân tộc, ngươi lại còn coi thành một cái bà bối. Quyết đấu cái gì, nàng lại không vừa ý tiểu nhân kia, chẳng qua là hắn liên hợp con hồ ly kia lừa gạt tình cảm của nàng, nàng cần đòi một lời giải thích thôi. Hơn nữa Bạch Phượng một cái phượng hoàng tân sinh, làm sao có thể cùng nàng cái này phượng hoàng cựu cảnh số mấy trăm, thậm chí ngàn năm tới đấu. Hơn nữa, phượng hoàng đánh nhau cũng không phải chuyện nhỏ, cần sơ hỏa tại chỗ, để tránh quá khích tổn thương hỏa khí, dưới mắt sơ hỏa còn đang ngủ say thế nào. Bành! Một đạo khí thế bừng bột bộc phát từ sau lưng Bạch Phượng, tinh vũ nhiên hỏa của cây ngô đồng phát ra, tựa như là chấp nhận đề nghị của Bạch Phượng. Sơ hỏa, làm sao có thể? Phượng Hộc ngẩn ra tại chỗ, nàng nhìn Bạch Phượng mà không thay đổi trước mặt lại nhìn cây ngô đồng đang thỉnh thịch giấy lên, tượng trưng đại sự. Chuyện này do sơ hỏa làm chứng, không thể giả dối, nhất định phải tuân thủ khế ước. Nếu là nàng thắng, quyến lữ của Bạch Phượng này nhưng chính là của nàng, ngược lại cưới vũ còn chưa tổ chức. Bạch Phượng, quyến lữ, nàng. Khoe miệng cong lên một đường cong điên cuồng, nhớ tới dáng vẻ loài chim tiên diễm mà Tiêu Dục đã hóa ra, chưa từng có. Đấy lòng Phượng Hộc dâng lên cảm giác hưng phấn. Nàng từ trước đến nay cũng không phải loại lương thiện, lười biếng là một chuyện, nhưng một khi đã đi lên, không đụng bức tường không quay đầu, ai cũng đừng hỏng kéo nàng lại. Tốt tốt tốt. Nếu là ta thắng, tiểu nhân kia của ngươi nhưng chính là của ta, đến lúc đó, cũng đừng khóc nhẹ, đi tìm Phượng Bình nũng nịu đi nhé. Nhìn về phía Bạch Phượng đối diện, Phượng Hộc chênh cười, hiển nhiên là đồng ý quyết đấu. Đồ của người khác cướp về, nàng ngược lại là còn chưa từng thể nghiệm qua. Bất quá, nhất định mười phần kích động a. A. Bạch Phượng cười lạnh, bạch diễm có thể bành trướng đốt cháy, lại đại biểu tâm tình của nàng. Trong lúc nhất thời, tầng cao nhất của cây ngô đồng, hỏa diễm màu son và bạch diễm chạm vào nhau, ánh lửa chợt hiện. Chương 143, Ngân Long Quân Thân, Bạch Phượng mộng kết. Chương 143, Ngân Long Quân Thân, Bạch Phượng mộng kết. Trốn nào an toàn. Hình dáng cây ngô đồng theo cánh chim một lần lại một lần mới động, trở nên càng thêm mơ hồ, xa không thể nhận ra. Tiêu Dục ỷ vào long huyết có tác dụng trong thời gian hạn định còn chưa qua, cao tốc ngang liệu đi xa, vốn cho rằng Phượng Hộc sau đó sẽ đuổi tới. Hắn liều mạng bay hết sức, nhìn lại, đừng nói Phượng Hộc, ngay cả một cái bóng phượng hoàng cũng không có, chỉ liếc thấy ngọn lửa ngất trời trắng và hồng xen lẫn. Trốn được rồi. Mặc dù không biết là tình huống gì, nhưng Phượng Hộc chính xác không đuổi theo. Nói thật ra, so tốc độ với Phượng Hoàng cựu cảnh, cũng là đang đánh cược, rất có thể vẫn sẽ bị bắt trở lại. Đinh. Kiểm tra thấy túc chủ đã rời khỏi cây nô đồng, thời gian tính giờ, 0 giờ 50 phút 12 giây. 0 giờ 50 phút 13 giây gần nửa giờ sau, cây nô đồng sớm đã biến mất trong tầm mắt hắn, tiêu dục ở trên không trung, đưa mắt nhìn bốn phía đều không chướng ngại, cứ cắm đầu bay về phía đông. Khi kịp phản ứng, đã không biết mình đang ở đâu. Không thể dừng lại, bay xa hết mức có thể, vạn nhất sau đó vượng hộp lại đuổi theo thì sao? Một đường hướng đông, bay thêm một lát, hình phong gào thét thổi qua lòng khu dữ tợn, bạch diệm bám vào đó thiêu đốt, đột nhiên, giống như tắt lửa vậy, yếu đi hẳn. Cảnh tượng bất thường này thu hút sự chú ý của Tiêu Dục, bạch diệm yếu đi dường như báo hiệu tình huống không ổn. Quả nhiên, giây tiếp theo, bạch diệm vốn bị long lân áp chế trong cơ thể lại cháy bùng, tựa như tia chớp trở về, hỏa thế cường hoành vượt lên trên long lân được long huyết kích động. Hỏa trùng tiêu đốt, không ngừng lan tràn trong cơ thể Tiêu Dục, tựa hồ ý đồ chiếm giữ tất cả. Long lân không cam lòng yếu thế, lại bắt đầu cùng hỏa trùng phượng hỏa đấu đá. Một trận long tranh phượng đấu diễn ra, khí huyết cuồn cuộn, thần hồn điên đảo, ngược lại có chút khổ cho Tiêu Dục còn đang chạy trốn. Long khu bay lượn thẳng tắp run rẩy, thân hình đứt quãng, dừng lại một lúc rồi từ không trung rơi xuống. Hỏng rồi, rớt phi cơ. Đầu rồng chúc xuống, trong thân thể bạch diễm và long lân tranh đấu lẫn nhau, chỗ đông đánh một chỗ, chỗ tây đánh một chỗ, mắt vàng tỏa sáng giấy lên, chỗ đông vá một khối, chỗ tây vá một khối. May vá mãi, cuối cùng khi thân thể suýt nữa thì rơi xuống mặt biển, hắn đã ổn định được cân bằng của cả hai. Cánh chim bạch diễm run run, dừng lại thân hình đang rơi xuống, nâng lên long lân giáp ngực, sát mặt biển lướt đi, vẽ lên những bọt nước lớn nhỏ. Long khu lướt qua mặt biển, khuấy động mặt biển phẳng lặng như gương, nổi lên một nếp nhăn sâu thẳm. Nước biển văng khắp nơi, mùi tanh nhàn nhạt xông lên mũi. Ở man hoang, tứ hải hiện nay cũng không an bình như hậu thế. Hải thú chiếm cứ, ám lưu hung dũng, sóng to cũng không tính là khoa trương. Nhưng bây giờ, những hải thú chiếm cứ kia chịu khí tức chân long còn sót lại trên người hắn, bỏ chạy tán loạn, vẫn có thể lý giải. Nhưng vì sao mặt biển vốn mãnh liệt này đối với hắn lại ôn nhu đến thế? Tiêu Dục không hiểu, nhưng không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Trên thân long uy hoành hành, đi ngang qua, những nơi đi qua, hải thú đều tan đi, gió êm sóng lặng. Dựa vào khí tức chân long, không có thú nào đến gây sự. Thậm chí có mấy con giao nhân vảy trắng đang chơi đùa trên đá ngầm chịu ảnh hưởng của long uy, sợ hai chạy tán loạn chui vào trong nước, đôi cá không kịp thu vào, chỉ để lại một đám bọt nước nhỏ. Thật đúng là xin lỗi. Bay lượn trên mặt biển bước vàng, Tiêu Dục ngửi thấy mùi tanh quen thuộc của biển, thầm nghĩ trong lòng. Nói đến, nhìn vật nhớ người, ngược lại có chút hồi tưởng lại năm đó ở đáy biển làm quân sư cho vị thánh nữ không đáng tin cậy nào đó. Giao nhân. Dựa theo ghi chép trong câu chuyện giao nhân, vào ngàn năm trước, cũng chính là lúc này, giao nhân dường như là người nhà tộc của Long tộc, tồn tại như thị nữ trong Long cung. Tuy nhiên, sau này chân long hiện thế biến mất, không còn chân long che chở các nàng. Bởi vì nước mắt giao nhân cực kỳ chân quý, các nàng bị săn giết truy đuổi, gần như diệt tộc, giao nhân tứ hải phân tán, ẩn mình dưới đáy biển. Nếu không phải ảnh hưởng của khí vận, việc gặp giao nhân trong nước biển mênh mông, có thể nói là mò kim đáy biển. Tuy nhiên, nhân vật chính cũng không phải tồn tại dạng đạo lý gì. Nói là sẽ gặp, chính là sẽ gặp, tất cả đều đã được định trước. Tiêu Dục ngẩng đầu nhìn bầu trời, tầng mây hoặc nhiễu, ở thiên ngoại thiên phía trên đó, lúc này vẫn một mảnh hư vô, đạo tạng cùng còn chưa xây thành. Bàn cờ khí vận cố định nhân tộc, tự nhiên cũng chưa xuất hiện. Không biết đang suy nghĩ gì, mắt vàng hắn lấp lánh, mặt biển bình ổn như gương, lành lặn phản chiếu dáng vẻ hắn đang bay trên không. Hóa thân thành long, lại thêm cánh chim mọc ra trên người, thoạt nhìn, quả thật có chút cảm giác dị thú. Đang đánh giá, đột nhiên, trên mặt biển phẳng lặng, sau cảnh tượng phản chiếu dáng vẻ bản thân, hiện ra một đạo ảnh long ngân bạch. Long khu ngân bạch kéo dài, những long lân tựa sắt thép lấp lánh dưới thủy quang mặt biển, gây ra một mảnh ngân lượng. Đầu giống như lạc đà, sừng như liêu, mắt giống như thỏ, tai giống như trâu, cổ giống như rắn, bụng giống như phỏng, vảy giống như lý, móng chim ưng, trưởng hổ, miệng bên cạnh có râu, dưới cằm có minh châu, vảy bạc lấp lánh, hiện ra long khu duyên dáng. Cái gọi là chân long chính là dáng vẻ như thế. Long uy dày đặc, nặng nề đè xuống. Uy áp điểm này của Tiêu Dục, trước mặt đối phương chỉ là mũi chân, không đáng nhắc tới. Tứ hải, bốn long quân, mỗi biển có một đầu chân long. Hắn nên ngang lao vùn vụt trên mặt biển như vậy, chẳng khác nào rêu rao qua cửa nhà người khác, không gây chú ý là không thể nào. Long khu ép xuống, áp sát vào lưng mình, hơi ấm tản ra ở lưng và cổ. Long chảo chộp vào cánh chim đang dương lên của hắn, hoàn toàn không để ý đến bạch diễm nóng bỏng đang cháy. Long, có thể thăng có thể ẩn, có thể lớn có thể nhỏ. Trong nháy mắt, thân thể đuôi rồng liên miên không thấy tăm tích thu nhỏ lại, biến thành kích thước tương đương với Tiêu Dục lúc này. Cánh chim bị bắt lại, bây giờ Tiêu Dục hoàn toàn mất hết khả năng khống chế phương hướng, hắn bị kéo đi. Nháy mắt, long khu ngân bạch kia giống như mãng xà, vờn quanh trên thân Tiêu Dục, cuốn chặt vào nhau, long khu cùng long khu chặt chẽ dây dưa. Đầu long ngân bạch ngẩng lên, long đồng đỏ thẫm nhìn lại, phun ra hai luồng nhiệt khí nóng bỏng, "Ngươi tốt, tiểu gia hỏa, từ đâu tới à? Ta ở trên thân thể ngươi tìm thấy cảm giác quen thuộc, chúng ta có phải là đã từng gặp ở nơi nào rồi không?" "Mẹ nó, sao lại có cái gì đụng lên tới nữa vậy?" Cơ thể Tiêu Dục cứng đờ, nghĩ thế nào cũng đúng. Khí tức nổi bật như vậy, tuyệt đối sẽ chào đón chân long sống trong biển a. Cảm thụ một chút, khá lắm, tu vi thập cảnh đỉnh phong, chân long long quân. So sánh với phượng hộ cửu cảnh, độ khó tăng lên không phải bình thường lớn a. Nói ngươi cũng là phượng hộ. Mở miệng liền hỏi nơi nào thấy qua. Cái này Tiêu Dục niết miệng, còn chưa nói ra chuyện gì, long khu quấn trên người hắn trong nháy mắt kéo căng. Tính toán, tiền hí cái gì, không quan trọng, đủ rồi. Long lân cứng rắn từng tầng ấn vào người, cùng vậy trên người hắn ma sát phát ra tiếng xào xạc, long đồng cong lên, phun ra một luồng nhiệt khí, muốn tới sao? Long tính bản dâm, long trùng trải rộng thiên hạ, là tồn tại hoàn toàn trái ngược với Phượng Hoàng trung trinh bất biến. Gần như không cho Tiêu Dục cơ hội tự tuyệt, đôi rồng cuốn một cái, liền kéo hắn vào trong nước biển, dường như sợ con tiểu long sắp tới này né tránh. Nước biển tràn vào mang theo vị mặn, băng lạnh cọ rửa vậy, bạch diễm trên người vẫn tiếp tục cháy trong biển. Mắt thấy vị long quân này bọc lấy thân thể hắn, liền hướng long cung thủy tinh trong suốt rực rỡ dưới đáy biển mà đi, chuẩn bị làm lớn đặc biệt làm. Bạch diễm vượng hỏa nổi lên từ thân, long khu cuốn chặt băng lạnh run nhẹ nhẹ, vẫn tiếp tục chống cự, nhưng không hề hữu ích, ngược lại khiến long đồng sáng lên, tựa như có cách chơi mới lạ. Nghịch ngợm, long hôn một cái, liếc mắt nhìn ra cách áp chế hỏa diễm quỷ dị này, hắc thủy đậm đặc bọc tới, hóa thành xúc tu cuốn chặt lấy Tiêu Dục, dị thủy đè xuống, cả hai chống đỡ, bạch diễm dường như cũng không còn tác dụng gì. Có đôi khi bản thân quá nhỏ yếu, dốc hết toàn lực phản kháng trong mắt đối phương cũng chỉ là nũng nịu thôi. Đột nhiên, cơ thể Tiêu Dục căng thẳng rồi buông lỏng, không phải là tuyệt vọng, từ bỏ chống cự, mà là thời gian không còn nhiều lắm. Đinh, thời gian lưu lại bên ngoài cây ngô đồng đã đạt đến một canh giờ, điều kiện phù hợp, màn thứ ba ngộng cảnh thông quan. Theo âm thanh hệ thống trong đầu vang lên, tinh thần Tiêu Dục chấn động, hình ảnh lưu động dừng lại. Những hư tuyến hư vô mang theo tới, xuyên qua chân long ngân bạch đang dây dưa cùng thân thể hắn, bao bọc quấn quanh túm hắn ra. Màu sắc lay động, những hư tuyến vẫn đủ quen thuộc nắm chặt, ý thức lại lần nữa chìm vào một mảnh hỗn độn vô tự. Sâu nền tảng tầng mờ mịt chật hẹp, thiết điều với thiết giáp hộ thân nghiêm mật và tiên binh nhuệ khí lâm nhiên, đôi cáo trắng tuyết chập chờn, phượng hộp đang khí cấp bại hoại, từ mỹ nhân mệt mỏi chuyển thành mỹ nhân liên phê, nữ tử tay cầm hồng tán, cổ tay nhẹ lay động phát ra diễm khí, cùng với cuối cùng, vị phượng hoàng tóc trắng tuyết ngồi cao trên tọa, nét bụi ngọc, biểu cảm cười trùng chím. Bạch phượng, bạch phượng, bành, bọt khí vỡ tan, một mầm non non nớt vươn ra, nơi đây nảy mầm, trưởng thành, thành thụ. Mộng cảnh kết thúc. Chương 144, mộng cảnh quà tặng cùng với ban thưởng kiểm kê. Chương 144, mộng cảnh quà tặng cùng với ban thưởng kiểm kê cho cùng giao không dệt. Trong tiếng long ngâm không cam lòng của long quân ngân mạch kia, ý thức Tiêu Dục lại lần nữa quay về hư vô. Xung quanh mọi thứ hóa thành những hư tuyến thải sắc rút ra, thoát ly xuống, bốn phía nhiễm lên một tầng xám trắng hư hóa đáng sợ, cũng như trước đây Tiêu Dục sẽ mở lỗ hổng mộng cảnh đảo nguyên hư vậy. Bất quá, khác với lần đó, lần này xám trắng lan tràn từ bên trong ra bên ngoài, do mộng cảnh tự phát tán loạn mà thành. Trong mộng cảnh, mọi sự vật và con người đều có cảm nhận rõ ràng, tựa như tâm huyết dâng trào, đại kiếp cận kề. Trên đó có nhiều cảm ngộ đều là thập cảnh bên trong, hỏa dù thu hẹp, Phượng Bình tay nắm một cây đuôi cáo đang cháy, diễm khí quá thịnh trong tròng mắt bị đè xuống, nàng quét mắt nhìn bốn phía đang bị xám trắng ăn mòn tiêu tán trong nấy mắt, trên mặt hiện lên một vòng bừng tỉnh, cuối cùng đã triệt để hiểu rõ điều gì đó, thì ra là thế này phải không? Kính hoa thủy nguyệt, chạm vào tức khoảng không xám trắng tuôn ra cuốn, dù là tầng cao nhất của ngô đồng cũng bị lan đến, phượng hỏa màu son phiêu tán, phượng sôi bị bạch phượng đặt trên mặt đất đánh nhìn xem xám trắng lan tràn tới, trong lòng kinh hãi. Thừa dịp tâm thần buông lỏng đứng không, nắm đấm cuốn lấy bạch diễm đập tới, giải khai phượng hỏa hộ thân của nàng, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt, vì trận quyết đấu phượng hoàng đội vàng triển khai này mà hàm ản. Xám trắng lan tràn, bên ngoài cây ngô đồng, trong một căn nhà cổ mang cổ hương cổ sắc, phượng trừ cũng phát giác điều gì đó, một tay đẩy nữ nhân nhân tộc dưới thân ra, nhìn xem xám trắng ăn một tới, sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt phượng cực nhỏ híp lại càng nhỏ hơn. Trên đỉnh đầu cây địa trung hải, ba chim vàng bốn hồng lục lam ưu sầu tương lai, xách theo hộp cơm, còn chuẩn bị đi trong lao đưa cơm cho Tiêu Dục là hoàng nghi, nhìn xem bảo kiếm bay đi từ sau hông, sờ lên mũ giáp của mình, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không nghĩ ra phòng thủ cây tướng quân các loại, nhất thời đều tạm không hay biết cảm giác dị trạng nhiễm lên này. Ngộng cảnh quyết tán, tất cả co lại thành thổ nhưỡng, cuối cùng từ trong phá ra một mầm xanh trưởng thành, mầm xanh nhanh chóng tác dụng, ngưng tụ thành một trái cây mây ngô. Thành công. Ha ha ha, nảy mầm, mầm non hạt giống hiểm la, cây quả 3000 diêm phủ chờ Tiêu Dục có ý thức, dần dần thanh tỉnh, chỉ nghe thấy hư ảnh màu tím nhiều ngày không gặp kia vây quanh mầm xanh đang dựng dục thứ gì đó, giật nảy mình, như khiêu đại thần. Tâm tình vui sướng, mắt sáng tràn ra vẻ vui mừng, Tiêu Dục lắc đầu, cũng không có tin tức dư thừa để cố đắc hư ảnh màu tím kia. Lúc này, trong đầu hắn âm thanh hệ thống liên tiếp vang lên, hiển nhiên còn có một loạt chuyện chờ hắn xử lý. Mộng cảnh kết thúc, từng đoàn vật sáng lên phủ trước mặt, tựa như theo hắn thoát ly mộng cảnh mà vào tới. Suy nghĩ, hắn tùy ý mở ra quang đoàn lập lòe, tin tức bên trong hiện ra trước mặt dưới âm thanh hệ thống. Đinh, chúc mừng ngươi thu được loạn âm trọng thủy. Từ vùng biển có những nói ngân phức tạp, ngưng kết tinh hoa áp xúc mà thành dị thủy, chí âm chí thuần, một giọt nặng đến vạn cân. Đáng tiếc, vì chủ nhân nhiều lần thi triển, trọng thủy còn lại thưa thớt, mong cẩn thận sử dụng. Chú, ngươi, tiểu muội liền giao cho ngươi. Tính khí nàng đôi khi bướng bỉnh, thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Dưới mắt cây ngô đồng hủy diệt, phượng hoàng không còn, có thể hơi không chú ý liền dễ dàng gây ra thiên đại tai họa, cần phải có người đè lên mới được. Phượng hoàng chỉ còn lại nàng một cái, xem như quyến lữ ngươi chính là người nhà duy nhất của nàng. Nhớ kỹ ngươi đối với ta đã phát lời thề, hãy bảo hộ nàng thật tốt, đừng để nàng bị hủy khuất, sống thật tốt, không cần quan tâm chúng ta. Hơn nữa, với tính cách tiểu muội giống như chịu không được bị bắt nạt, kẻ bị bắt nạt rất có thể là người khác, loạn âm trọng thủy này liền giao cho ngươi, gây ra chuyện gì cũng tốt để chú ý. Đế tử quà tặng của Phượng Hoàng Phượng Quỳnh trong mộng cảnh. Tiêu Dục ánh mắt khẽ nhúc đích, lấy từ vùng biển có những nói ngấn phức tạp, quả nhiên, loạn âm trọng thủy này chính là từ vùng biển loạn cấm của hắn mà ra, chẳng trách quen thuộc như vậy. Đến nỗi Phượng Quỳnh giao phó, hắn cũng chỉ có thể nói, không hổ là tỉ muội, biết Bạch Phượng không phải kẻ bị bắt nạt, cũng tốt bụng cho hắn công cụ chủ đích. Tình huống thế nào, tạm thời chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, Quỳnh tỷ cũng đánh giá cao hắn, Tiêu Dục cảm thấy chính mình không thể nào ép được cô mãi mãi Bạch Phượng này. Đem huyền thủy cầu màu đen thu hồi, Tiêu Dục tràn đầy phấn khởi nhìn về phía vật sáng lên tiếp theo. Đinh, Chúc mừng ngươi thu được Lưu Ly Nguyệt chén nhỏ. Có thể thu nạp tinh hoa minh nguyệt trên trời, ngưng kết thai âm chi nguyệt rượu thần kỳ ly rượu, chính là chân quý ly rượu do Phượng Hoàng đặc biệt chế tạo và cất giữ. Trong chén nguyệt rượu, uống vào có thể tăng tiến tu vi, trừ hỏa ôn mạch, dưỡng lực bổ thận, dùng lâu có thể tăng cường cơ thể, mượn nguyệt hoa có thể luyện thành thái âm cương khí. Chú, ngươi thật là một người, xem như ta đã xem thường ngươi. Quà tặng từ Phượng Hoàng Phượng trừ trong một cảnh. Ừm, cũng tốt, vốn đã chuẩn bị phải dùng tích phân để mua, nhưng bây giờ xem như quà tặng từ Phượng trừ trước khi rời đi lại tiết kiệm được không ít. Phượng trừ mập mạp chết bầm này, không nói cũng được. Tiếp tục cái tiếp theo. Đinh, chúc mừng ngươi thu được thần thông hoàng nhãn. Đồng thuật tu luyện đặc biệt, có thể gieo xuống một trái tim mắt trên cảnh cố định hoặc nhân vật mục tiêu, không dễ để người khác phát giác. Có thể lợi dụng thần thông, tùy thời quan sát và xem xét tình huống cảnh hoặc nhân vật tại vị trí tâm nhãn. Khoảng cách giữa ngươi và mục tiêu được trồng tâm nhãn càng xa thì hao phí linh lực càng nhiều, lại trong một ngày 12 thời thần, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Chú, ta xem ngươi mệt mỏi lắm rồi, ngươi có thể tự giác một chút dọn xong tư thế sao? Giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, ngươi và Bạch Phượng, ta đã nhớ kỹ rồi, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, dù là bên ngoài cảnh trong mơ cũng vậy, cho đến vĩnh viễn. Quà tặng không cam lòng từ Phượng Hoàng thất trận nào đó, có chút tê cả da đầu. Cái tiếp theo, không có gì đáng nói, Tiêu Dục trực tiếp lướt qua. Đinh, chúc mừng ngươi thu được 3 cây bạch hồ lông tóc. Lông hồ ly từ trên người cựu vĩ bạch hồ bạch ơ, sau khi sử dụng có thể tùy ý biến hóa thành dáng vẻ của bất kỳ chủng tộc nào khác, lại tăng nhiều mị lực, có hiệu quả mị hoặc khắc phái, thời gian biến hóa có hạn, dưới thực cảnh không thể phát giác nhìn ra. Chú, ngươi đừng quên ước hẹn của chúng ta, đi hồ tộc Bạch Đế Thành giúp ta tiện thể nhắn, dù là một cảnh, trong hiện thực vẫn có hiệu lực. Quà tặng từ cựu vĩ bạch hồ bạch cơ trong một cảnh. Con hồ ly này, xem ra yêu rất nơi đó là muốn đi một chuyến, lúc nào có rảnh rồi nói sau. Tiếp tục. Đinh, chúc mừng ngươi thu được thật long huyết khí, 3 sợi, long quân ngân bạch từng cùng hư tuyến chống cự, ý đồ đoạt ngươi lại, nhưng cuối cùng thất bại, lân giáp vỡ nát, máu chảy ra ngưng tụ mà thành. Hiệu quả có thể dùng làm đột phá bình cảnh, tẩy luyện huyết mạch, vì đến từ chân long, đối với loài rồng có sức hấp dẫn lớn lao. Thu thập từ hệ thống. Có quà tặng cho Long Nguyễn Yên rồi, lướt qua, cái tiếp theo. Đinh, chúc mừng ngươi thu được Linh Lung Nghe Thường Khe Mỏng Áo. Một kiện linh khí quần áo dính đầy mùi vị không rõ, vì dính đầy khí tức Phượng Hoàng mà bị coi là thánh vật được cung phụng. Có thể theo hình thể nhân vật lớn nhỏ biến hóa, dán vào thân hình, miễn dịch hỏa diễm, đẹp mắt, sau khi bị hao tổn, có thể đặt tại nơi linh khí nồng đậm, tự động tự lành, ngoài ra, tạm thời chưa có hiệu quả khác. Quà tặng từ Hoàng Nghi trong một cảnh. Đinh, chúc mừng ngươi thu được một câu nói. Chú, ngươi đến từ Phượng Yến Thái Tử vì mộng cảnh tiêu tan niết bàn thất bại. Tiêu Dục trầm mặc, tốt, xem ra các nhân vật trong mộng cảnh cho không nhất định đều là phần thưởng. Đinh, chúc mừng ngươi thu được Đào Nguyên bức tranh. Hiệu quả tạm thời không rõ, từ Bạch Phượng trong hỗn loạn bảo vệ bức tranh, bên trong tự có một khối tiểu thế giới, có thể tự do tiến vào. Chú, chỉ có Bạch Phượng và Tiêu Dục được phép tiến vào, ngoài ra, những nữ nhân khác từ chối khéo đi vào. Đến từ Phượng Hoàng Bạch Phượng. Bạch Phượng, bức tranh. Tiêu Dục đôi mắt run lên, nhớ tới Đào Nguyên Hương nơi hắn và Bạch Phượng đã làm vợ chồng mấy năm trước, cùng với hài tử và cha mẹ mà hắn đã niết tạo vô căn cứ. Mẹ hắn. Đến lúc này, kiểm kê quà tặng đã hoàn tất. Không thể không nói, ngộng cảnh tuy hiểm ác, nhưng những vật phẩm thu được lại không ít. Thần thông không thiếu, hậu chiêu cũng có, vật phẩm linh khí càng không đếm xuể. Lần này có được thần thông, chết giả, phân nguyệt, trảm long, hoàng nhãn, lò luyện bất luyện, mắt vàng, linh khí pháp bảo, thiên binh, từng là lợi kiếm cấp bán thiên binh, độ sắc bén có thể chém bị thương phượng sồi cửu cảnh, dù có chiếm chút lợi lộc nguyên nhân trong đó, nhưng cũng thấy được uy lực mạnh, khổn long tác, tổn hại, cần ngân rồng, bảo khí chữa trị, tiểm mộc linh, chỉ dùng được trong la một cảnh, dùng để triệu hoán heo vòi, lưu ly nguyệt chén nhỏ, đào nguyên bức tranh, linh lung nghe thường thêm mặc áo. Tập vật khác, 3 cây lông hổ cáo cứu mạng, loạn âm trọng thủy, thật long huyết khí, sợi, hạt giống thần thông ẩn dấu. Bản thân, chịu ban thưởng hỏa chủng, cùng Bạch Phượng cùng hưởng bất tử, thu được lực tự lành biến thái, có thể vận dụng bạch diễm mà người thường không kịp tránh. Đúng, suýt nữa quên mất, ngoài những thứ này còn có một cái. Đinh, kiểm tra thấy mộng cảnh đã thông quan. Chi nhánh ẩn tàng Bạch Phượng chuyện cũ đã hoàn thành, ban thưởng bị không hay bắt đầu phát ra. Chương 145, cảm tạ, thần thông của ngươi dùng rất tốt. Chương 145, cảm tạ, thần thông của ngươi dùng rất tốt. Trong không gian hỗn độn, một đôi trùng đồng ám kim cực lớn yên tĩnh hiện diện, đồng tử to lớn, dường như chỉ có bộ phận này tồn tại. Lúc này, kim quang lưu chuyển trong trùng đồng, cặp mắt kia lơ lửng không cố định, giống như nhân tộc, lại như mắt phượng của phượng hoàng, rồi lại thoáng chốc, có lúc là thụ đồng tiêu chuẩn của long tộc. Trong mắt vàng ấy tràn đầy vô số vật tương phản thủy hỏa bất dung, nhưng lại quỷ dị chung sống hòa bình cùng một chỗ. Cuối cùng, gần như khi Tiêu Dục sử dụng mắt vàng để ổn định hỏa trùng và long lân đang sôi trào trong cơ thể, con người ám kim trùng đồng chấn động, đồng quang lấp lóe, chiết xạ ra một nụ cười. Hắn lại sử dụng, hay tận tình sử dụng sức mạnh của hắn đi. Rất nhanh, hắn liền có thể xác định được vị trí cụ thể, khi đó cơ thể chính là của hắn. Cảm nhận được liên hệ không ngừng tăng cường với mình, cùng với vị trí mơ hồ không rõ của Tiêu Dục, chỉ cần thêm một lần nữa, nhiều nhất 2 lần, liền có thể xác định được. Đến đây đi, hãy chìm đắm trong đó đi. Không uổng công mình cố ý phong tỏa khí tức tiên ngoại chi ma này. Trung đồng ám kim đắc chí, tiếp đó đang chuẩn bị rơi vào trạng thái ngủ say, mong chờ lần tiếp theo Tiêu Dục sử dụng mắt vàng để tăng cường liên hệ với hắn, dưỡng đủ tinh lực để khi đó có thể không tốn sức chút nào đoạt xá cơ thể. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc trùng đồng ám kim vừa đóng lại, chợt trừng lớn, cái liên hệ như có như không trong lòng kia đang yếu đi, đứt quãng, dường như lập tức liền muốn cắt đứt. Cắt đứt ư? Không còn. Lập tức, trung đồng ám kim mở ra, sao có thể? Xảy ra chuyện gì? Con bịt đã đun sôi muốn bay. Không thể nào. Chuyện này, không cách nào dung thứ. Kim Tỉnh tập trung tinh thần, hao hết toàn bộ tinh lực, thậm chí không tiếp vi phạm một chút quy tắc đã định, cuối cùng tìm được một vị trí mơ hồ. Trung đồng ám kim sáng lên như hồng nhật, hướng về thiên ngoại côn trùng kia phát khởi đối thoại. Bên kia, ngay khoảnh khắc ủy không hay tới, Tiêu Dục rõ ràng cảm thấy trong thần hồn mình, một tầng màng cho trong suốt ảm đạm bao trùm trên bề mặt, từ trên đầu bắt đầu, chậm rãi bao bọc xuống dưới. Theo quá trình bao bọc diễn ra, thị giác kim đâm của Kim Tỉnh càng ngày càng yếu, cho đến khi không còn gì. Ngay khi quỷ không hay sắp đến hạ thân, đột nhiên, ánh mắt kim đâm của Kim Tỉnh tựa như vùng vây dây chết, triệt để bộc phát ra. Tiêu Dục hơi không chú ý, tinh thần thoáng hoảng hốt, thần hồn lại lần nữa bị kéo cao đến nơi lần trước gặp Kim Tỉnh. Hai mắt mở ra, quả nhiên, cặp trùng đồng ám kim hùng vĩ như dương nhật kia đang ở ngay trước mặt. Ánh mắt kim đâm chính là từ trên đồng tử mắt của hắn chuyển đến, hắn nhìn chằm chằm, tựa hồ muốn nuốt chửng Tiêu Dục trong một bụng. Nhưng theo quỷ không hay từng chút gián bảo, cho đến khi kín kẽ không kẽ hở, khí tức Tiêu Dục trước mặt Kim Tỉnh càng lúc càng mờ nhạt, đồng thời phần quyền hành liên hệ hắn ban cho cũng càng ngày càng cạn. Tựa như thần thông của mình đã bị thiên ngoại chi ma này triệt để luyện hóa, chiếm dụng. Kim Tỉnh tức giận, đôi trùng đồng phát ra kim mang chói mắt lại chẳng ăn thua gì. Đó là thần thông của hắn, đạo thành đạo phi thăng, liên quan đến bản nguyên, sao có thể bị đoạt đi? Cái này không được. Đáng tiếc, vô luận hắn thao tác thế nào cũng vô dụng. Trước khi hoàn toàn biến mất, Tiêu Dục nhìn xem trùng đồng ám kim đang bốc hỏa trước mắt, trên mắt hắn cũng lấp loé kim mang, dường như đã ý thức được điều gì đó. Hắn mỉm cười, dưới ánh mắt phẫn nộ của đối phương, hai tay nâng lên, chậm rãi đưa ngón tay dài nhất trong năm ngón tay ra, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ và cung kính, cảm tạ. Thần thông của ngươi dùng rất tốt, ta rất ưa thích. Lửa giận đốt người, sự khiêu khích như vậy khiến đôi trùng đồng màu vàng của Kim Tình ẩn ẩn đỏ lên, hiển nhiên là tức đến đỏ mặt. Chưa kịp hắn có động tác gì, quỷ không hay đã hoàn toàn gián bảo, hiệu quả được thi triển. Giây tiếp theo, khí tức Tiêu Dục biến mất, triệt triệt để biến mất, một tia cũng không cảm giác được, tựa như không có người này vậy. Không gian hỗn độn đổ sụp nổ tung, chỉ còn lại đôi trùng đồng vàng đỏ bừng kia đang cuồng nộ vô năng. Thân hồn Tiêu Dục trở lại bình thường. Tiếp đó, trong đầu hắn âm thanh của hệ thống vang lên, "Đinh. Quỷ không hay đã phân phát thành công." Hắn có thể miễn dịch một thứ gì đó ngấp nghé, che đậy cảm quan, che đậy quỷ hồn ác ngộng, có thể miễn đoạt xá, đồng thời nhưng trong ma la mộng cảnh có thể thông suốt không trở ngại, miễn dịch công kích về thần hồn, có thể trực tiếp không nhìn ba đại chuẩn tắc trong giấc ngộng. Mối họa lớn lơ lửng trong lòng đã được giải trừ, Tiêu Dục nhẹ nhàng thở ra, còn muốn đoạt xá thân thể hắn để hành tẩu trên thế gian ư? À, ta nhổ vào. Nhàn rỗi nhìn xem đi. Thu hẹp lại những tâm tư thừa thãi, vừa vặn bây giờ trong đầu hệ thống lại có biến động, đinh. Dựa vào những thứ trong ngộng cảnh lần này, một số thần thông và pháp bảo đã xuất hiện đã được ghi chép, túc chủ có thể tiêu phí tích phân để mua sắm. Tiêu Dục quét mắt nhìn, cũng là những thứ hắn từng thấy trong ngộng, ví dụ như kỹ năng ăn hỏa của Hỏa Quyền cũng được ghi lại trong danh sách, tiêu phí không ít tích phân. Cái này ít nhiều cũng coi như một thần kỹ, khắc tinh hệ hỏa, khiến Bạch Phượng vấp ngã, chịu không ít đau khổ. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc chiến đấu đối phương tung hỏa diễm công tới, mình chỉ cần hút một cái liền thu hết hỏa diễm vào trong cơ thể. Khi đó đối phương chắc chắn mặt mày mở bức, không hiểu gì chỉ biết là rất lợi hại, đúng là một vũ khí trang bức thật sắc bén. Nhưng tưởng tượng sau khi ăn bảo, liền lại muốn từ cửa sau bài xuất ra, ngay cả nhịn cũng không nhịn được. Huống hồ tu sĩ đánh nhau, phi thiên độn địa gì đó, cũng là trạng thái bình thường, vừa đánh vừa kéo, như lạc đà xì ủ cổ. Dù kéo ra là hỏa, nhưng hình ảnh suy nghĩ một chút đều cảm thấy không quá đẹp mắt. Thật khó khăn dựa vào việc ăn hỏa mà tạo ra phạm vi bức kia, nay đã sạch sẽ hoàn toàn không còn, thà không dùng. Thôi, không nhìn, phiền lòng. Đinh. Túc chủ có thể tiêu phí tích phân, nâng cấp ăn hỏa lên giai đoạn tiếp theo, thần thông cùng loại, thôn thiên thực địa. Dường như phát giác Tiêu Dục lo lắng, tiếng máy hệ thống lại vang lên, chi kỷ nói. À, Tiêu Dục có chút hứng thú, nhưng khi điểm vào xem xét, số tích phân hao tổn là một con số thiên văn, gần như gấp 10 lần bản thân kỹ năng ăn hỏa. Ừm, chút hứng thú này cũng mất. Đem những phần thưởng lộn xộn này sắp xếp ổn thỏa, Tiêu Dục cuối cùng có thời gian để ý đến hư ảnh màu tím đang mừng như điên vây quanh mầm xanh trước mặt. Tử Kim Linh đang lay động, chỉ một ánh mắt, những hư tuyến du tẩu như nước chảy bên cạnh tách ra một luồng, cuộn thành hình mây bay đến dưới chân Tiêu Dục, chờ hắn tới gần. Quỷ không hay, trong động có thể thông suốt không trở ngại. Tiêu Dục chậm rãi đi tới trước mặt hư ảnh màu tím. Bây giờ, keo vòi thần thao thao nằm dạp người trước mầm xanh đang kết trái ngây ngô, dưới mắt đang trong khoảnh khắc khẩn yếu, dù Tiêu Dục đến, hư ảnh màu tím vẫn như cũ hết sức chăm chú, không quay đầu lại, chỉ lười biếng liếc hắn một cái. Mắt thấy trái cây dần dần từ xanh chuyển chín, ngay khoảnh khắc đó, quá trình biến hóa dừng lại, dường như là chất dinh dưỡng cung cấp không đủ. Sao lại thế? Keo vòi vò đầu bứt tai, nhìn xem trái cây trước mặt, rất giống một con khỉ nhìn quả đào to lớn vừa đỏ đặt trước mặt mà không ăn được. Với độ dày của ngộng cảnh Bạch Phượng ngàn năm, lẽ ra đủ để hạt giống thành thục, thậm chí quá thịnh mới phải. Sao lại khó thành công như vậy? Chẳng lẽ ngộng cảnh có thiếu sót? Thôi, dục tốc bất đạt, chờ đã, nói không chừng chờ một lát là được. Tiêu Dục ngồi xổm trên đám mây tạo thành từ hư tuyến, khoanh tay, câu được câu không mà an ủi. Nghe lời ấy, Keo Vòi gật đầu một cái, lẩm bẩm nói, đúng vậy. Lúc này mới vừa bắt đầu, thời gian đủ dưỡng càng dài, chất lượng mảnh vụn sản xuất ra cũng càng cao, chờ đã. Không đúng, ngươi khi nào thì đi ra ngoài? Hư ảnh màu tím run run, nó mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Tiêu Dục, ngươi khi nào thì đi ra ngoài? Chẳng trách lờ đi hắn, hóa ra căn bản không chú ý tới hắn tới. Thu hồi tâm trạng im lặng, Tiêu Dục cười như không cười đáp, vừa mới a. Ngươi đi ra, cái Phượng Hoàng Bạch Phượng kia đâu? Theo vòi nhìn một chút sau lưng Tiêu Dục, lại liếc xung quanh, đều không trông thấy thân ảnh Phượng Hoàng dị chủng kia. Không biết a. Tiêu Dục lắc đầu. Nghe vậy, theo vòi nhíu mày, Tiêu Dục vừa định nói gì, có thể Bạch Phượng đại nhân còn đang trong mộng cảnh, hẳn là rất nhanh liền đi ra các loại. Tất nhiên hắn đã ra khỏi mộng cảnh tiêu tan, ý đồ của Bạch Phượng cũng rơi vào khoảng không. Thế nhưng, miệng vừa mới mở ra, đột ngột, mí mắt phải của Tiêu Dục không có dấu hiệu nào nhảy một cái, dự cảm không tốt dâng lên từ trong lòng. Con người hắn kinh ngạc co rút lại, trong ánh mắt kinh ngạc chiếu ra, thân ảnh bạch diễm lấp lóe ngưng tụ thành, diễm hỏa lay động, một đạo tuyết ảnh từ sau lưng heo vòi thoáng hiện mà ra. Không chút do dự, tay ngọc đang thiêu đốt bạch diễm thẳng tắp, gọn gàng xuyên thấu ngực hư ảnh màu tím kia. Chương 146, buồn nôn quá hai cha mẹ chồng. Chương 146, buồn nôn quá hai cha mẹ chồng. Tay ngọc xuyên qua hư ảnh, lộ ra ngón tay thon dài, đầu ngón mềm mại trắng như tuyết, mặt hướng về phía Tiêu Dục. Tiêu Dục chớp chớp mắt, trong khoảnh khắc, giữa không gian, hắn cùng Bạch Phượng và hư ảnh tím mở liếc nhìn nhau. Ba người nhìn nhau không nói, duy chỉ có nước mắt không đúng. Đây là đang làm gì? Ân, ngươi đang nhìn gì mà kinh ngạc đến thế? Lời của heo vòi vừa nói được một nửa, cúi đầu nhìn xuống, trông thấy bàn tay ngọc xuyên thấu hơn nửa lồng ngực của mình, liền thoáng chốc im lặng, coi như đã hiểu nguyên do. Hư ảnh tím mở thoáng chốc biến đổi, như sương mù tan rồi lại tụ, sau một khắc, thân ảnh heo vòi liền chợt hiện đến bên cạnh trái cây tỏa sáng rực rỡ kia, nhìn không hề hấn gì. Heo vòi không có thực thể, hư hư thật thật, căn bản không thể bị tổn thương. Bạch Phượng lắc lắc tay, thấy không tạo thành hiệu quả cũng không buồn bực, vốn dĩ chỉ là tâm huyết dâng trào muốn thí nghiệm một chút, những thứ khác ngược lại không quan trọng. Không còn heo vòi ngăn trước mặt Tiêu Dục, phía trước rộng mở, nàng tiến thêm một bước tới trước mặt Tiêu Dục, rồi ôm lấy hắn. Hương vượng quen thuộc tràn ngập một góc nào đó trên người Tiêu Dục, đỉnh núi nặng trĩu nâng lên, khuôn mặt hắn vùi vào đó trong thoáng chốc người thấy một làn u hương. Bạch Phượng ôm rất chặt, vẫn như cũ hận không thể áp hắn vào tận xương cốt, Tiêu Dục chỉ cảm thấy trước ngực mềm mại, đột nhiên không còn ngọt ngào như vậy, có chút hít thở không thông. Ngươi rất tốt, y theo đồ ước, một lát nữa ra khỏi mộng cảnh, ta sẽ thực hiện lời hứa với ngươi một điều thỉnh cầu. Nhưng vì muốn ra ngoài, ngươi lại dụ dỗ Phượng Hoàng khác. Ngươi cùng Long Nhân, nữ nhân, ta đều có thể tạm tha thứ một chút, duy chỉ có Phượng Hoàng, đây tuyệt đối không thể thương lượng. Ngươi là của ta. Ngươi cùng nàng đã xảy ra chuyện gì, từng ly từng tí giải thích rõ ràng cho ta, bằng không thì, lát nữa, ta cũng không ngại nuốt lời với ngươi, hoặc làm những gì đó với các nàng. Khuôn mặt Bạch Phượng dán sát bên cạnh Tiêu Dục, đôi môi anh đảo mềm mại dường như muốn trả thù, cắn lên thai Tiêu Dục, hàm răng khẽ nghiền, mang theo chút đau nhói. Bạn lữ duy nhất của Phượng Hoàng, nào có chuyện bắt cá hai tay. Điều này đã hoàn toàn chạm đến làn danh đỏ của nàng. Bằng không thì trong động, nàng cũng sẽ không trực tiếp ra tay với Phượng Hoàng kia. Chỉ có Phượng Hoàng, không thể cùng tồn tại. Hơi thở nóng bỏng, mang theo giọng nói của Bạch Phượng, giống như những lời ngọt ngào thân mật nhất giữa tình nhân, cùng xông vào thai Tiêu Dục. Tựa như xuyên qua ống thai, ma sát trong nao Tiêu Dục, hơi nóng bao bọc lấy hắn, ngứa ngáy một chút, khiến người ta run rẩy. Thậm chí Tiêu Dục có chút mơ hồ, bị hơi nóng này quấy nhiều đến có chút run chân. Cũng may cơn đau từ thai truyền đến, kéo hắn về thực tại. Một chút xíu huyết dịch đỏ tươi theo thai rơi xuống, hơn nửa chảy vào miệng Bạch Phượng, một phần nhỏ giọt xuống vai hắn. Phượng hỏa bùng lên, vết thương trên thai rất nhanh liền lành lại như cũ. Bất quá, bị Bạch Phượng cắn trong miệng, máu tươi rất nhanh liền tiếp tục chảy ra, liên tục tuần hoàn. Kể từ khi nhận được hỏa chủng, tuy nói có khả năng tự lành rất mạnh, nhưng Tiêu Dục phát hiện thân thể của hắn cũng trở nên có chút yếu ớt, dễ bị tổn thương. Đây coi như là cái giá phải trả để có được khả năng tự lành bất tử sao? Bạch Phượng ôm mình càng chặt, toàn thân xương cốt của hắn đều phát ra tiếng kéo kẹt, dường như nếu hắn không đưa ra đáp án thì sẽ bị cứng rắn bẻ gãy. Bất quá, có Phượng hỏa ở đó, việc tự lành hồi phục tốt chỉ là chuyện vài phút. Nhưng thật giống như cũng chính vì nguyên nhân này, Bạch Phượng mới không chút kiêng kỵ nào, không còn kiềm chế tình cảm của mình, toàn diện lao tới Tiêu Dục, siết chặt đến nghẹt thở. Dù sao, có Phượng hỏa ở đó, làm gì cũng không gây hại, có thể toàn lực thi triển. Thật đáng sợ. Trong nháy mắt, Tiêu Dục trong đầu nhớ tới một số cách thức đáng sợ liên quan đến khả năng tự lành của cơ thể. Vòn vẹn chỉ trong một thoáng, hắn liền bằng nó ra sau đầu, những thứ đó không thể chạm vào. Bị ý nghĩ đáng sợ dọa sợ, cảm nhận được Bạch Phượng đang cắn thai mình, Tiêu Dục liền vội vàng giải thích cặn kẽ mọi chuyện từ đầu đến cuối, chỉ sợ tiếp tục như vậy, Bạch Phượng sẽ vì thế mà thức tỉnh một thú vui đáng sợ nào đó. Hồ ly. A, ra là vậy sao? Tha cho ngươi lần này, a đoán trường biệt mị hoặc Phượng Hoàng Tiên là do cái đôi đó cố ý làm. Bạch Phượng buông miệng ra, chiếc lưỡi mềm mại nhỏ nhắn ở mức liếm một cái, quệt đi huyết dịch trên môi. Trong chốc lát, đôi môi nàng tươi tắn, đỏ rực, giống như được thoa son môi thượng hạng. Ngươi phải biết, ngoại trừ ta, ngươi không thể có bất kỳ liên hệ nào với Phượng Hoàng khác, mặc kệ là ai. Ánh mắt nàng nóng bỏng nhìn chằm chằm Tiêu Dục, trong mắt tản ra ngọn lửa chiếm hữu chưa từng rút đi, như tuyên thệ chủ quyền, nàng tuyên bố. Tiêu Dục gật đầu một cái, thấy vậy cố khí thế hỗn loạn, đục ngầu trên người hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Trang nàng nhẹ nhàng nhìn Tiêu Dục, ngọn lửa dục vọng trong đôi mắt vượng mịt mờ đã rút đi, sâu tới chính là tình cảm nồng nàn không thể tan biến. Nàng lại ôm chặt hơn, thân thể mềm mại bao bọc toàn thân Tiêu Dục, đôi môi hé mở, lặp lại chiêu cũ với vành thai đã lành của Tiêu Dục. Hàm răng lơ lửng, ở bước, cảm giác mềm mại từ thai truyền đến. Chiếc lưỡi mềm mại khẽ liếm, là đang an ủi vết thương mà chính mình đã cắn Tiêu Dục. Giống như dã thú liếm láp vết thương bị thương, để vết thương nhanh chóng lành lại. Đây là Bạch Phượng xin lỗi và bù đắp cho hành vi thô bạo vừa rồi của mình. Khả năng tự lành của Phượng Hoàng không phải nói xuông. Vết thương trên thai sớm đã lành lại dưới tác dụng của Phượng Hỏa. dưới sự an ủi của Bạch Phượng, chỉ truyền đến cảm giác ngứa ngáy ở bước. Thoải mái, nhưng lại có chút kỳ lạ, giống như vừa đánh xong một vậy, lại cho một quả táo ngọt khen thưởng. Ân Uy Tịch Thi, thật là khó chịu cho cặp đôi này. Thấy toàn bộ hành vi của Hư Ảnh Tím Mờ đang im lặng ở một cái. Đối với việc Bạch Phượng đâm xuyên qua mình, chuyện này heo gọi không có gì để ý, chính nó không có hình thể, Phượng Hoàng Bạch Phượng này muốn làm tổn thương nó thì vẫn còn kém chút, cũng không thể nào. Kết thúc mộng cảnh và sự trở lại thực tại, chủ thể mộng cảnh và người tham dự đều đã xuất hiện, hạt giống kia hẳn đã phát triển thành thục, nó cũng là lúc nên thu hoạch. Hư Ảnh Tím Mờ phiêu động, heo gọi đi tới trước trái cây tỏa sáng rực rỡ. Nhưng theo khi nó chạm vào, trái cây chẳng những không thành thục, ngược lại dễ dàng bị nó hái xuống. Trái cây biến mất, thay vào đó là mấy khối vật phẩm nhỏ long lanh tỏa sáng, mờ ảo không rõ. Dinh dưỡng cung cấp không đủ, dẫn đến quả không phát triển thành thục, cuối cùng thu được mảnh vụn không nhiều. Vốn dĩ, nếu để viên hạt giống hiểm la kia tiếp tục phát triển cũng sẽ không thể thành đại thụ. Heo vòi muốn đơn giản là những mảnh vụn sau khi hạt giống vỡ nát và trưởng thành. Nhưng bây giờ, quả thật có mảnh vụn được sản xuất, nhưng về lượng và chất, còn lâu mới đạt được mong muốn của nó. Gây ra rủi ro, tra xét kỹ càng, vấn đề xuất hiện ở ai, có thể tưởng tượng được. Phượng Hoàng, người đã làm gì? Heo vòi quay đầu nhìn về phía Bạch Phượng phát ra tiếng gầm sắc bén, ước định ngàn năm trước đã nói xong rồi, người sao dám nuốt lời? Ước định. Nghe vậy, Bạch Phượng buông lỏng tay đang ôm Tiêu Dụ, đôi mắt trắng như tuyết đảo qua, nhìn về phía yêu quái hoang cổ còn sót lại của thời đại này, phát ra một tia lanh ý, chỉ là hôi của nhân lúc cháy nhà thôi, bọn ngươi lu côn trùng lòng tham không đáy kia. Hơn nữa ta chỉ lấy lại thứ ta cần, những thứ khác ta chưa hề đọc vào. A, vậy tại sao sản lượng mảnh vụn lại thiếu như vậy? Quả cũng không thành thục, những thứ khác thiếu đi thì giải thích thế nào? Ai biết được? Bạch Phượng kinh thường, Hư Ảnh Tím Mở phát điên. Nghe cuộc đối thoại giữa bọn họ, Tiêu Dục bừng tỉnh ý thức được điều gì đó. Hệ thống. Trong lòng hắn mặc niệm gọi. Hệ thống chết tiệt giữ im lặng, bắt đầu giả chết. Trong nháy mắt, hắn ý thức được những quả tặng nhân vật mộng cảnh của mình đến từ đâu, cùng với những thần thông hạt giống có được trong động. T. Tiêu Dục im lặng không nói, học theo hệ thống trầm mặc. Cầm nhiều lợi ích như vậy, vẫn là trầm mặc tốt hơn. Theo vòi suy nghĩ về những mảnh vụn, cẩn thận cảm thụ. Rất nhanh liền phát hiện manh mối. Ánh mắt nó chuyển hướng, nhìn về phía Tiêu Dục đang giả chết, ngữ điệu dâng cao, là ngươi. Dựa vào. Bại lộ nhanh vậy sao? Tiêu Dục không nói gì, chỉ tiến lên ôm lấy eo nhỏ Bạch Phượng. Lần này mình chủ động dán vào, cơ thể dán chặt, Phương Phượng nhàn nhạt tẩy nhuộm, vô cùng dễ chịu. Có đùi không ôm, còn lãng phí cái miệng lưỡi rảo biện kia làm gì? Quả nhiên, Bạch Phượng cảm nhận được xúc cảm truyền đến từ sau lưng, nhếch miệng cười, đôi mắt tuyết mông chừng một cái, ngươi dám hung hắn. Khí thế cuồng bạo trên người nàng ép thẳng về phía heo vòi đối diện. Cảm nhận được khí tức cuồng bạo kia, heo vòi kinh hãi, ngươi, vậy mà đột phá đến cảnh giới đó sao? Bởi vì mộng cảnh nhanh chóng tan rã, Bạch Phượng không có cơ hội mang sơ hỏa ra ngoài, dứt khoát trực tiếp luyện hóa và nuốt chửng sơ hỏa đó. Với bản nguyên sơ hỏa của 11 cảnh và bản thân, cảnh giới của nàng sớm đã đột phá phi thăng cảnh. Bạch Phượng trước khi bị phong ấn vốn là phi thăng cảnh đỉnh phong, khoảng cách đột phá dễ như trở bàn tay, bất quá ngàn năm trôi qua đã biến mất đến tiên nhân cảnh rồi thôi. Bây giờ có sơ hỏa kia gia trì bổ túc, tu vi đã đạt đến cảnh giới huyền diệu trên thập cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể phá giới phi thăng. Không thể trêu chọc, không thể trêu chọc. Hư Ảnh Tím Mờ của heo vòi lung lay, cuối cùng nhìn cặp đôi trước mắt, chỉ có thể bất ức nuốt xuống khẩu khí này. Tốt tốt tốt, coi như ta nhận thua. Bạch Phượng và ngươi cái thiên ngoại chi ma này, ta đều ghi nhớ. Từ nay về sau, Điểm Lam Mộng Cảnh không còn hoan nên các ngươi, mau ra ngoài cho ta. Theo lời nó vừa dứt, không gian hư vô bốn phía rung chuyển một hồi, những sợi hư tuyến lập tức ào ạt phóng về phía Bạch Phượng và Tiêu Dụng, định quét hai người ra khỏi Điểm Lam Mộng Cảnh. Kỳ thực, Heo Vòi tức giận như vậy, có nguyên nhân. Heo Vòi được xem là thương gia trung gian. Ngàn năm trước, nó không chỉ liên hệ với Bạch Phượng, mà còn với rất nhiều đại yêu, đại năng nhân tộc. Nó mang đến hạt giống này mà ngưng kết thành mộng cảnh. Người nằm mơ là chủ thể, thân phận và thực lực càng bất phàm, thì độ dày của mộng cảnh và mảnh vụn thu được từ trái cây càng tốt. Đổi lại, mộng cảnh huyền ảo, kỳ diệu vô tận, được coi là một dạng thức sơ khai của một thế giới khác, hơn hẳn đầu tiên. Người có thể trong mộng lĩnh hội công pháp, hoặc học một chút ngôn ngữ khó hiểu, có được pháp bảo, thu được một chút cơ duyên. Những điều này đều có thể là trong sự ngầm đồng ý, lợi dụng việc đạo ngày nay bị suy yếu, bị bàn cờ cứng rắn khống chế không thể trông coi, mà chui chỗ trống. Cơ duyên có được trong mộng, coi như là thù lao mượn mộng cảnh nảy mầm. Không phải sao? Ngay từ đầu Tiêu Dục mang Khổn Long Tác ra khỏi mộng cảnh, Heo Vòi cũng không nói gì. Nhưng mọi thứ đều có một giới hạn. Bản nguyên mộng cảnh mà hạt giống kết trái chỉ có bấy nhiêu, lấy đi càng nhiều, mảnh vụn ngưng tụ được càng ít. Bạch Phượng lấy đi một tảng lớn, đã có chút vượt quá giới hạn của nó, chưa từng nghĩ, Tiêu Dục cái thiên ngoại chi ma này lại lấy đi càng nhiều. Cuối cùng, mảnh vụn kết trái thiếu thì đành chịu, hơn nữa còn nhiễm phải khí tức thiên ngoại. Một phen giày vò xuống, mảnh vụn mà hạt giống này mầm cho ra, từ yêu giới vượt qua đến thế gian, còn chưa bằng chi phí đi đường. Đã vào được thì không ra được, vụ làm ăn này coi như thua lỗ. Vốn cho rằng mộng cảnh Phượng Hoàng dị chủng duy nhất của thiên địa, những mảnh vụn này mầm sẽ khiến nó kiếm một món hời, chưa từng nghĩ, may mà đến cả trà đắng cũng không còn. Thương thịnh mà đến, thiệt thòi lớn mà về. Về sau vẫn nên ít tìm người hoặc yêu mạnh mẽ như vậy mà làm ăn. Hẳn lán nên cầu ổn, tìm chút người đàng hoàng. Trong ký ức của Heo Vòi, Bạch Phượng còn không phải kẻ gây thiệt hại lớn nhất. Vụ thua lỗ lớn nhất là lần nó mang hạt giống nghiệm la đến, trực tiếp bị đạo nhân kia luyện hóa. Mộng cảnh biến thành của người đó, cải tạo thành một tiểu thế giới động thiên chân thực. Mảnh vụn một chút cũng không có. Đương nhiên người đó nó cũng không trêu chọc nổi, dù bản thân nó vô hình sẽ không bị giết chết, cuối cùng chỉ là kéo hắn vào sổ đen, không còn hợp tác. Điểm kiếm lời duy nhất vẫn là làm ăn với khí linh bản cờ thiên ngoại thiên đạo tàng cung, chính là giúp một hài nhi tạo mộng cảnh đồng bộ với thực tế, có kịch bản cụ thể, để người kia thu được một chút cơ duyên. Một chút thiên tài địa bảo đều do khí linh kia đưa ra, hầu như không có gì hao tổn đối với mộng cảnh. Thu được mảnh vụn cũng là một năm lớn, cho nên chẳng trách thiên địa mới bị nhân tộc chiếm lĩnh, hiện nay nhân tộc làm bá chủ. A, tóm lại, Bạch Phượng cùng người là thiên ngoại chi ma kia, nó đã kéo vào sổ đen. Vốn dĩ nhìn thấy trên người thiên ngoại chi ma này không thiếu bí mật, căn cơ lạ thường, nó đã nghĩ lần làm ăn tiếp theo sẽ cùng hắn làm, nhưng bây giờ xem ra, không có khả năng. Mộng cảnh lần này là do thiên ngoại chi ma này tham lam quá, nếu lấy hắn làm chủ thể tạo mộng cảnh, e rằng sẽ thua lỗ còn nhiều hơn. Làm ăn với thiên ngoại chi ma này, nó thả nhảy ra khỏi hiểm lam mộng cảnh còn hơn, cũng không thể nào. Nếu làm, nó chính là chó. Trong suy nghĩ căm giận bất bình của heo gọi, Tiêu Dục và Bạch Phượng bị quét ra khỏi hiểm lam mộng cảnh. Những hư tuyến bay lượn tàn biến, màu sắc kỳ lạ, hình ảnh lấp lánh, giống như bị cuốn vào buồn cầu tự hoại, một hồi hỗn loạn lòng trời lở đất trôi qua. Tiêu Dục mở mắt ra, hắn đã trở về trong bí cảnh Phượng Câu. Mọi thứ xung quanh không hề thay đổi, những khe rãnh đầy đất còn sót lại sau đại chiến hỏa khôi giáp vẫn còn đó. Đồng đỏ đại thương nằm lăn lóc một bên trên đất, ố lạp lạp bất tỉnh nhân sự. Người còn ở cửa cây ngô đồng, tựa như chuyện trong ngộng, trong thực tại chỉ là qua một sát na. Ngay khi hắn âm thầm hoàn hồn, dò xét bốn phía, một tiếng mảnh cổ thụ chấn động, vũ băng rơi xuống. Tiêu Dục ngẩng đầu nhìn lên, hỏa tinh lấp lánh, cổ thụ ngô đồng bị băng cứng bao bọc gần như không còn sự sống kia, đột ngột bốc cháy. Chương 147, Long Uyển Yên sắp diễn tiếp chương 147, Long Uyển Yên sắp diễn tiếp 3. Long Lân bể tan cảnh một sát na, Long Uyển Yên có thể nói là lòng có cảm giác, đằng một chút, trong lều vải đứng lên. Lưu Ly mặt nạ phía dưới, khuôn mặt như ngọc đồng hơn vẻ lo lắng. Hộ thân Long Lân nát, nàng xếp vào tại trên thân Tiêu Dục dùng để bảo hộ hắn Long Lân bể nát, Long Uyển Yên không thể tin nghĩ đến. Xem như Long Lân chủ thể, Long Lân phá toái nàng cái chủ nhân này cũng là có cảm giác. Lúc này, nàng đột nhiên động tác đứng lên, dọa đến một bên thiếu nữ cùng xa xa cơ thể của Lôi Hoàng đều không khỏi run lên. Một cái là chính mắt thấy nhà mình đại ca bị nữ nhân này một quyền lại một quyền, thuần túy lấy thể phách tương bính, mà đánh huyết nhục mơ hồ mà cảm thấy sợ. Một cái khác nhưng là đích thân lãnh hội đến sợ hãi, bị một phen đánh tới bời, liền tại trong bí cảnh thật vất vả có được cơ duyên, dẫn lôi dao độc giác đều bị bóp nát, cơ thể bản năng có sợ. Hai người giống như chim sợ cành cong giống như nhìn bóc người này vô cùng tốt, mang theo Lưu Ly mặt nạ thủy mị nữ tử. Tỉnh táo. Trong lòng Long Nguyễn Yên mặc niệm lên tĩnh tâm quyết, nhưng mà, nhắc lên tĩnh tâm quyết, cũng không khỏi tuân lệnh nàng nhớ tới trước đây cùng Tiêu Dục lần đầu gặp cái sơn động kia ban đêm. Khô nóng mà kiều diễm cảnh sát sông lên đầu, vốn không bình tĩnh nội tâm, trải qua lần này hỗn loạn hơn. Nàng hao tốn một hồi lâu thời gian, mới đưa sao động thể sát tinh thần trấn an bình ổn xuống. Tiêu Dục cũng chưa chết. Nàng lưu lại cái kia Long Lân là dùng để cho hắn bảo mệnh dùng, là giữa hai người tình ý tượng trưng, Long Lân phá toái chỉ là đại biểu đỡ được có thể một kích chí mạng. Bên trong bí cảnh này đến cùng còn có cái gì cường địch? Có thể đối với Tiêu Dục tay nhỏ, theo Long Nguyễn Yên xem ra, Tiêu Dục xem như bản mệnh kiếm tu, thiên phú xuất chúng, nhưng vượt biên chiến kim đan, ngay cả Nguyên Anh cũng có thể đấu một trận. Tại tu vi này hạn chế tại Nguyên Anh trở xuống trong bí cảnh, muốn nhất kích tất sát lại đánh trúng Tiêu Dục, không ai có thể làm đến a. Chẳng lẽ là có ai mang theo nắm giữ Nguyên Anh cảnh một kích bảo mệnh pháp bảo, tiến bảo? Bất kể nói thế nào, bây giờ chính mình chạy tới còn kịp. Long Nguyễn Yên vừa định khởi hành, nhưng trong chướng đồng hôn mê bất tỉnh thiếu nữ lại dính líu tinh thần của nàng, dưới mắt bí cảnh loạn lạc, chỉ lưu lại nàng một cái bệnh nhân ở chỗ này chỉ sợ không tốt. Tiêu Dục mặc dù đối với thiếu nữ này tránh không kịp, nhưng thực tế đến xem, cũng hẳn là vô cùng trọng yếu. Nàng lưu thủ tại trong chướng đồng cũng là vì trông nom cái này cứu được nàng một mạng thiếu nữ. Nhưng bây giờ, mặc kệ, Tiêu Dục trọng yếu nhất. Ngay tại Long Uyển Yên hạ quyết tâm chuẩn bị xông ra lều vài thời điểm, đột nhiên, bên ngoài lều truyền đến một hồi hiếm bể âm thanh. Ta nghe được, sư tỷ hẳn là ở đây, món kia đỏ tươi pháp y như máu, là tông chủ cố ý tìm người cho nàng chế tác riêng, ngoại trừ nàng, trong bí cảnh hẳn là không người thứ hai dạng này ăn mặc. Hừ, ta cái kia không chịu thua kém nhất đi. Tìm được rồi nói sau, thật vất vả tiến cái này Phượng Khâu bí cảnh một lần, từ đầu tới đuôi vậy mà tất cả đều là đang tìm nàng tốt, nếu không phải là bởi vì tìm đại tiểu thư, trận kia đột nhiên đánh tới bằng lửa, chúng ta thật đúng là không chắc chắn có thể tránh khỏi. Ở vào cửa vào vẫn còn đang đánh lý cái gì vậy màu vàng giao nhân cùng Lôi Hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía người đến. Trang phục ấy, tựa như là Huyền Linh Tông. Ngươi tốt, ở đây còn có bệnh nhân đang nghỉ ngơi, không đề nghị làm ở mỹ, các ngươi là tới vậy màu vàng giao nhân đứng lên, đâm đầu vào nhìn xem đến đây khách đến thăm nhắc nhở. À, tốt, chúng ta là tới tìm. Các ngươi nơi này có không có một cái nào gọi Lý Vận Thường tu sĩ? Nàng mặc lấy cầm đầu tóc đen song đuôi ngựa, một mặt ngạo sắc bích sắc tiểu nữ đang giải quyết việc chúng, theo trật tự nói thứ gì. Bên cạnh đó cùng Lý Vận Thường cùng nhau tới Huyền Linh Tông sư muội, kìm nén không được tâm tình lo lắng. Gió nhẹ thổi lên, đem lều vải rũ xuống màn mặt thổi ra một góc, xuyên thấu qua khe hở, nàng vừa vặn nhìn thấy trong trướng đồng vẫn còn đang hôn mê nằm dưới đất Lý Vận Thường. Không lo được cái gì muốn an tĩnh cảnh cáo, cảm xúc kích động nàng trực tiếp vén rèm lên và bảo: Hô, sư tỷ. Uy. Cái kia bảy màu vàng giao nhân hữu tâm ngăn cản, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, chỉ có thể dùng thất bại mà kết thúc. Yên tĩnh không chỉ là bởi vì bệnh nhân cần nghỉ ngơi, còn có là Huyền Đỉnh dược sư yêu thích yên tĩnh ác ồn nào, đánh thức bệnh nhân việc nhỏ. Nếu là ở dược sư điều thuốc thời điểm, kinh động đến nàng lời nói, Quả nhiên, tại Huyền Linh Tông sư muội xông vào trong chướng đồng sau mấy giây, một bên lều vải sao động, người mặc khắc hoa áo xanh đầu nữ, tay nâng lấy dự đỉnh, thở phì phò lộ ra cái cao mày đầu. Vậy màu vàng giao nhân sớm thành thói quen, sớm đưa tay ra bưng kín lỗ tai của mình, mà những cái kia đến đây, lấy xong đuôi ngựa thiếu nữ cầm đầu Huyền Linh Tông tu sĩ còn chưa phản ứng kịp thời. Liền nghe cái kia phấn điêu ngọc trác, trên đầu đâm hai cái viên ấu niên la lị, trực tiếp mắng lên, thanh thúy phảng phất ấu niên một dạng giọng trẻ con vang vọng toàn bộ xó xỉnh, ngươi mẹ nó, bị trời đánh, không có mọc lỗ tai à? Đều nói giữ yên lặng, từng cái miệng không ngừng, giống lớn tiếng như vậy làm cái gì? Sư tỷ, ta trả lại ngươi sư mẫu đâu? Lại để, ngươi cửa sau cùng miệng chuyển sang nơi khác, phun phân đều tốt hơn ngươi ở đâu đây như chó sủa, liu diu réo lên không ngừng. Đừng để ta nghe thấy lần sau trong lúc nhất thời, Huyền Linh Tông đám người cũng dẫn đến cái kia hoàng bào thiếu niên lôi hoàng, bị phun cầu huyết lâm đầu, lâm vào ngốc trệ. Đây là một cái ấu nữ bộ dáng hải tử nên nói ra mà nói, chớ nói chi là đây vẫn là cái chăm sóc người bị thương y sư. Nghe bên tai tiếng ông ông, vậy màu vàng giao nhân đại khái có thể đoán ra, đoán chừng là mấy ngày nay phải phối thuốc thất bại, nộ khí không nhỏ, đang nín đâu, vừa vặn có người bu lại làm chỗ tháo nước. Bên ngoài lều tình huống tạm dừng không nói, xông vào lều vải Huyền Linh Tông sư muội nhào tới, đi tới hôn mê Lý Vận Thường một bên, nàng cái kia kích động tâm cũng là vững vàng xuống, tiến tới dò hỏi, sư tỷ nàng đây là thế nào? Đứng Long Nguyễn Yên đánh giá đến cái này xông vào lều vải liệu lĩnh nữ hải, ánh mắt xẹt qua trên người nàng Huyền Linh Tông đệ tử trang phục, ánh mắt lấp lóe. Nàng thụ một ít thương, cơ thể không ngại, chỉ là thần hồn bị hao tổn, đã tìm Huyền Đỉnh dược sư nhìn qua, không có cái gì đại sự, ngươi yên tâm liền tốt, ngươi là Huyền Linh Tông đệ tử. Nàng dò hỏi, đúng vậy, ta là, đa tạ đạo hữu cứu trợ nhà ta sư tỷ, còn xin vấn đạo hữu danh hào, sau khi rời khỏi đây Huyền Linh Tông nhất định có thâm tạng. Nước mắt lã chã Huyền Linh Tông sư muội cuối cùng chỉ hoãn tốt tâm tình, nàng xem mắt, hồng y thiếu nữ trên thân, cái kia đóa đảm vần tự to lớn nhánh sung mãn, có kèm theo màu vàng kim nhạt quả đóa hoa che chở bộ dáng. Trong lòng biết được đại khái Lý Vận Thường là bị người cứu, mới có thể đi tới nơi này vòng lửa bên trong, nắm lấy đối ngoại lễ nghi, nàng vội vàng hướng Long Nguyễn Yên nói như thế. Linh Lung, một kẻ tán tu, không đáng giá được nhắc tới, còn có là ngươi già sư tỷ cứu ta một mạng. Đã ngươi tới, vậy thì ở đây trông nom hảo nàng ải. Linh Lung đạo hữu, ngươi đây là dự định đi làm cái gì? Tìm ngươi. Long Nguyễn Yên gọn gàng mà linh hoạt, gặp Lý Vận Thường đã có người chiếu cố, không cần phải nhiều lời nữa, lúc này liền chuẩn bị đi tìm Tiêu Dụ. Ngay tại vừa rồi, trong đầu nàng lóe lên một cái to gan hơn ý nghĩ, có thể nhất kích đánh nát hắn bám vào Tiêu Dụ trên người Long Lân, chẳng lẽ là bên trong bí cảnh Phượng Hoàng? Sống. Thân là Thanh Vân phủ tông tông chủ, nàng nhiều ít vẫn là biết chút ít nghe đồn, nếu thật là như thế, nhưng là khó làm. Long Nguyễn Yên quay người, ngay tại nàng chuẩn bị thời điểm ra đi, một đạo thật nhỏ nhỏ bé không thể nhận ra màu đỏ sợi tơ, mang theo hỏa tinh từ trước mặt nàng thổi qua, rơi xuống hậu phương. Thân thể nàng một trận, kèm theo đạo, sư tỷ, người cuối cùng tỉnh. Trong tiếng kinh hô, tay của nàng bị kéo lại. Long Nguyễn Yên quay đầu, lưu ly mặt nạ phía dưới, cặp kia ngân huy con mắt nheo lại, xuyên thấu qua ánh mắt nhìn lại, cái kia tương tự màu mắt thấy Lý Vận Thường trở nên hoảng hốt. Hôn mê bất tỉnh Lý Vận Thường lại lúc này tỉnh lại, bộ dáng cũng không giống là hồi quang phản chiếu. Tráng. Phượng nàng lấy lại tinh thần, ý thức được cái gì nàng, lôi Long Nguyễn Yên tay, tựa như sử xuất toàn thân cao thấp tất cả sức lực, đọc lên hai chữ, rực rỡ như mặt trời lặn trong đôi mắt đẹp, xen lẫn một tia chờ mong nhìn về phía Long Nguyễn Yên. Đi cây ngô đồng, Dục sư huynh là ở chỗ này, nhanh. Chậm, Dục sư huynh. Liền bị nữ nhân kia cướp đi. Nhanh. Cái gì? Mặt nạ ở dưới con ngươi thích chặt, lúc dính đến Tiêu Dụ, Long Nguyễn Yên cái kia vi sắc con mắt nháy mắt, một cái nháy mắt, biến thành đỏ tươi dựng thẳng con mắt long đồng. Cũng chính là tại lúc này, bên ngoài lều truyền đến rối loạn tương mừng, liền Huyền Đỉnh dược sư âm thanh mắng người, đều bình tĩnh lại, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Cây đốt đi, đại thụ đốt cháy. Long Nguyễn Yên cả kinh, tinh thần phấn chấn, nàng đi ra phía ngoài ra, đem cái kia màn cửa bật lên. Hoa. Rất có rung động uy hoàng hình ảnh, trực tiếp đụng vào lều trại trong mắt mọi người. Thiêu đốt hỏa tinh bay xuống, phân tán bốn phía như cho tản tựa như hỏa mang hiện đầy toàn bộ bí cảnh, hôn hắc bầu trời đều bị giấy lên hỏa diễm phiêu hồng, bầu trời là hoàng hôn sắc hỗn hợp có ngọn lửa màu sắc, một nửa hỏa diễm, một nửa mơ hồ vàng. Viên kia vốn bị băng cứng băng bao khỏa đại thụ đứng sừng sững lấy, đã khô chết nhánh cây tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, khôi phục ra khắc thường sinh cơ sức sống. Băng cứng hòa tan nhỏ xuống, hỏa diễm giấy lên, rực rỡ uy hoàng ánh lửa trông nom phía dưới, từ xa nhìn lại một khỏa đốt hỏa đại thụ đứng thẳng, giống như ngọn đuốc, chiếu sáng toàn bộ bí cảnh. Tinh tế phân nhánh đầu cảnh hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, dệt thành một tấm bí mật lưới, dường như là nó chống đỡ lên bí cảnh cái kia ảm đạm ra bị nẻ bầu trời, rủ xuống chân trời hiện ra một vòng tàn huyết kim hồng. Uy áp kinh khủng, cùng cực lớn màu trắng vượng ảnh, trên bầu trời phản chiếu mà ra, lộ ra toàn bộ bí cảnh lung lay sắp đổ, uy áp kinh khủng phía dưới, giống như mưa to chạy trên mặt biển thuyền nhỏ. Băng phong ngàn năm đã lâu cây ngô đồng giải phong, cuối cùng hướng những lũ tiểu nhân này triển lộ ra ngàn năm thập đại cổ thụ loại, cùng với trên cây vượng hoàng trước đây uy hoàng thịnh uy một góc. Long Nguyễn Yên trợn to hai mắt, ngân huy màu mắt bên trên phản chiếu lấy nơi xa rực rỡ chập chờn hóa sắc. Ngô đồng cổ thụ. Phục nhiên. Chương 148, đồng thương phụ linh cùng tam hoa mèo. Chương 148, đồng thương phụ linh cùng tam hoa mèo cháy đi. Cây cháy. Cây này sao lại cháy như vậy? Băng cứng nhỏ xuống, đốm lửa bắt đầu lan tràn trên cây, thế lửa liên kết, càng cháy càng mãnh liệt, bạch diễm phun ra nuốt vào băng cứng, bốc hơi ra một mảnh bạch khí. Không đúng, bạch phượng chẳng phải đã không đem sơ hỏa mang ra mộng cảnh sao? Cây này sao lại còn cháy? Tiêu Dục nhìn đốm bạch diễm chợt lóe rồi biến mất trên cây, trong lòng như có điều suy nghĩ, chẳng phải nhất định phải có sơ hỏa mới có thể khiến Ngô Đồng tiêu đốt. Những thứ khác cũng có thể, hỏa diễm kích phát ra sau khi Bạch Phượng luyện hóa sơ hỏa, uy lực bốc cháy lên, chẳng kém gì ngọn đuốc sơ khai ngàn năm trước tiêu đốt Ngô Đồng thụ, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Thật có chút phiền phức. Chẳng trách Bạch Phượng không ở bên cạnh, hóa ra là đang đốt cây. Tiêu Dục trầm ngâm, đồng thời mũi chân khẽ nhấc, chân hướng bên cạnh khẽ câu một cái, cổ đồng đại thương nghiêng trên mặt đất bị đá lên, trên không trung múa một đóa hoa đồng tuyệt đẹp, sau đó bị hắn tinh chuẩn bắt được cán thương giữ trong tay. A! Hắn phát ra một tiếng ngạc nhiên, cổ đồng đại thương vào tay, chẳng giống như dị vãng đần độn, mà thêm một phần linh tính như có như không. Tiêu Dục ngang qua cán thương cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện trên bề mặt cán thương bóng loáng bình thường không có gì lạ kia, chẳng biết từ lúc nào đã bị cưỡng ép nhét vào một đầu long. Dưới ánh mắt chăm chú, thân thương cổ đồng thoáng qua một tia xích mang bén nhạy, long thú vốn lượn quấn quanh cổ thương một vòng, thú thân hóa thành lưu vân, bao trảo ôm chặt thân thương, đuôi bọ cạp quấn quanh dán vào đuôi thương, miệng rồng đang nhả ra thương nhận, đôi long đồng kia khi Tiêu Dục nhìn vào, như có như không tránh ra vài tia sáng lấy lòng. Long công ra ra. Tiêu Dục liếc nhìn một vòng, trên mặt đất ngoại trừ một vũng máu tươi đỏ rực đông cứng, cũng không có bóng dáng dị thú nào khác, nghĩ rõ ràng lý do, hắn nhịn không được cười lên. Gia hỏa này, ngược lại biết trốn. Có thứ này có ích, cây đại thương trên tay này ngoại trừ đầu thương hơi có vẻ thần dị, phần còn lại từng bị phượng hỏa đốt cháy, mất đi linh tính, giờ nhận được thăng hoa, dưới sự phụ linh của dị thú, có linh tính, xem như một cây hảo thương đúng nghĩa. Cũng không cô phụ Long Nguyễn Yên đã cho hắn mượn cây thương này, Tiêu Dục nắm chặt cổ đồng đại thương, cổ tay xoay chuyển múa thương hoa, dưới sự linh tính kèm theo của cây thương, chỉ cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Trước đây Long Nguyễn Yên có thể khiến cây thương này thoải mái như thế, là bởi vì nàng đã đắm chìm trong thương đạo, tinh tiến nhiều năm, tự mang thương ý, cho dù là một cây thương chết, dưới sự sử dụng của nàng cũng là tùy tâm ứng tay. Dễ dùng hay không hoàn toàn tùy thuộc vào phẩm chất cây thương, mà cổ đồng đại thương tuy bị phượng hỏa đốt mất linh tính, nhưng phẩm chất thân thương vẫn còn tốt, thân thương, thậm chí là đầu thương đều vô cùng cứng rắn, riêng đầu thương còn cứng hơn một chút so với cây tuyết thương bán tiên binh của nàng, cho nên được xưng là hảo thương. Nhưng mà cây thương này đối với Long Nguyễn Yên, một vị thương đạo tông sư, mà nói là hảo thương, nhưng đối với Tiêu Dụ, một tân thủ chỉ được coi là tinh thông thương thuật, mà nói lại có chút cứng nhắc. Thương quá cứng, hắn cơ múa có chút tốn sức, mặc dù có thể sử dụng nhưng lại có chút cứng nhắc bị kìm hãm bên trong. Giờ đây, sau khi phụ linh có linh tính, cầm cây thương này trong tay, Tiêu Dục cảm thấy vô cùng trôi chảy, thậm chí sinh ra một tia cảm giác có thể áp đảo Long Nguyễn Yên về thương thuật. Như vậy thì chẳng phải chỉ có trên giường mới có thể đè nàng, mà về thương thuật cũng được sao? Mặc sức tưởng tượng mấy lần, Tiêu Dục rất nhanh liền thu hồi tâm tư nằm mơ ban ngày. Tóm lại, trên cây tuy có lửa, nhưng một chốc dường như cũng đốt không nổi, xem trước một chút tình huống bốn phía. Suy nghĩ, hắn xách theo đại thương đi tới bên cạnh ô lạp lạp bị một lồng giam ngưng tụ từ sắt thép bao bọc. Thùng thùng, đầu thương vung lên, gõ mấy lần, ngoại trừ phát ra một hồi tiếng va chạm trầm đục của sắt thép, khác lại không có phản ứng nào. Ngất đi, đồng thời không chết, còn có thể cứu, chỉ là tiến khí nhiều, ra khí thiếu đi. Bạch Phượng ra tay ngược lại là hung ác. Tiêu Dục nghĩ nghĩ, nhìn xem ô lạp lạp xương sống đứt gãy chồng lên nhau xen lẫn trong vết máu, cuối cùng, nể tình cái búa vung tới kia cùng tiên binh đưa đến, liền lấy ra số lượng lớn bạc hà mèo cầu trong kho hàng, đem cổ đồng đại thương thu hồi. Tiếp lấy rút ra tiên binh vừa đi ra khỏi ngộng cảnh liền cong trên lưng, dùng lưỡi kiếm vô cùng sắc bén kia cắt bể bề mặt băng cầu, bẻ ra vài miếng bạc hà mèo, ném vào đám vết máu kia. Mùi thơm mát lạnh nhàn nhạt như hơi lạnh xua tan mùi máu tươi gần đó, trong lồng giam sắt ép, khuôn mặt thanh tú dính đầy vết máu của Ô Lạp Lạp nhíu lại, cái mũi run run, hiển nhiên là người được mùi. Cực phẩm linh thảo bạc hà mèo, là đặc hiệu đối với động vật họ mèo. Ừm. Hổ cũng coi như là mèo, ai cho Ô Lạp Lạp nâng cao tinh thần một chút, đừng hoàn toàn ngủ thiếp đi. Tóm lại, cho dù không có lực hấp dẫn, linh lực cẩn chứa trong cực phẩm linh thảo cũng có thể giúp nàng khép lại một ít vết thương. Tu sĩ vạn thú tông luyện hóa thú huyết ra dày thịt béo, không dễ dàng chết như vậy, miễn là hơi thở kia đừng chìm xuống là được. Tiêu Dục ngược lại là nghĩ tới cho hết, nhưng mà niệm đến cảm giác si mê của Tam Hoa Nương Nương trước đó tại sơn động đối với nó, cuối cùng chỉ là bẻ một chút. Hình xăm hổ đen như nhựa đường trên người Ô Lạp Lạp đang giữ lấy mạng nàng, khơi dậy tâm tư, khiến nàng tỉnh táo, điểm ấy là đủ rồi. Nói đến Tam Hoa Nương Nương, mấy vị cô nương Nguyệt Ảnh Tông lưu lạc đi đâu rồi? Bí cảnh Phượng Câu lớn đến vậy, sau khi trải qua vòng lửa co lại, không tìm thấy thân ảnh của các nàng, chẳng lẽ thật sự không trốn thoát được vòng lửa co rút kia mà bị thiêu chết rồi sao? Cái này, Tiêu Dục vào đầu, tốt xấu là đồng bạn tụ họp một chỗ, nói chết thì chết, đây cũng quá. Hơn nữa, sau khi rời khỏi đây, cũng không tốt để dặn dò viên nếp nhỏ. Chờ đã. Đúng, suýt nữa quên mất. Vòng lửa đã tìm rồi, tìm khắp toàn bộ, dưới mắt, chỗ duy nhất không tìm được, cũng chỉ còn lại chỗ đó thôi. Tiêu Dục quay đầu nhìn về phía Ngô Đồng thụ cổ thụ đang chậm rãi cháy này, Ngô Đồng cổ thụ là nơi phượng tộc sinh sống. Ở đây còn chưa đi tìm. Theo lý mà nói, sau khi loại bỏ tất cả các kết quả có thể xảy ra, cái còn lại, dù thế nào không có khả năng, cũng chỉ là đáp án chính xác. Thiết Yên Nhiên và các nàng ở trong Ngô Đồng cổ thụ sao? Ý nghĩ này bùng lên, Tiêu Dục càng thấy càng có khả năng, lúc này đứng dậy, chuẩn bị đi vào bên trong Ngô Đồng thụ ngàn năm này để xác minh rốt cuộc. Chỉ là vừa nhấc chân lên, cảm giác kéo nhẹ từ dưới chân chuyển đến, vật thể lông nhung cọ sát hắn, đồng thời vang lên một tiếng mèo kêu yếu ớt. Mèo đây là? Tiêu Dục thần tình kích động, cúi đầu xuống xem xét, quả nhiên là có một con mèo tam hoa ngồi xổm bên chân hắn, cọ sát chân hắn, nheo đôi mắt mơ màng, dường như đang chìm đắm trong mùi thơm bạc hà mèo thoang thoảng. Đại Hoa, hắn gọi lớn tên của Tam Hoa Nương Nương, chỉ là con mèo Tam Hoa đang ngồi xổm bên chân không có phản ứng gì, tựa như chìm đắm trong mùi thơm bạc hà mèo, không cách nào tự kiềm chế, căn bản không thèm để ý Tiêu Dục. Tiêu Dục trong mắt lóe lên một tia hồng nghi, trong tay lấy ra một mảnh bạc hà mèo, đùa giỡn như thể đang vẫy trước mặt con mèo. Mùi thơm đầu nguồn xuất hiện, con mèo Tam Hoa lập tức giật mình, vội vàng meo meo kêu lên, nhìn về phía bạc hà mèo trong tay Tiêu Dục. Dường như là do cảm xúc kích động, khí tức tu vi kim đan cảnh không nén được, từ trên người nó bay ra. Kim đan cảnh mèo Tam Hoa. Trong bí cảnh này, ngoại trừ Tam Hoa nương nương thì không có con nào khác. A Tiêu Dục bung ra một tia tâm thần, nhưng vẫn cẩn thận nắm chặt mảnh bạc hà mèo kia hướng về phía con mèo Tam Hoa đang meo meo kêu dưới chân. Đại Hoa, sao lại chỉ có mình ngươi, những người khác đâu? Tử Vân chẳng phải là cùng ngươi tới sao? Ngươi? Mèo. Tiếng mèo kêu bén nhọn cắt đứt câu hỏi của Tiêu Dục, tiếng thân thể xé rách theo sát phía sau vang lên. Bóng đen lướt qua. Đợi hắn lấy lại tinh thần, bạc hà mèo trên tay đã không thấy, ngay cả cánh tay đang nắm bạc hà mèo kia cũng không còn. Máu tươi phun ra ngoài, nhưng rất nhanh bạch diệm giấy lên, hỏa chủng nơi ngực nhảy lên, cánh tay bị xé toạc lại lần nữa mọc ra. Dưới cơn đau nhức, Tiêu Dục nhếch khóe miệng, trong mắt dâng lên một đạo kim mang, quay đầu nhìn về phía con mèo Tam Hoa đang ngậm cánh tay gãy của hắn, chạy trốn sang một bên, thô bạo gầm ăn. Đây không phải Tam Hoa nương nương, chỉ là chủng loại cùng là Tam Hoa, màu sắc sắp xỉ, lại tu vi vừa vặn là kim đan cảnh miêu yêu thôi. Theo Tiêu Dục ý thức được điểm này, sau con miêu yêu Tam Hoa đang ngậm cánh tay kia, lại xuất hiện mấy thân ảnh khác, vũ phu, kiếm tu, nữ tu và một hán tử lùn vai vác đại truy. Trên người bọn chúng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều lộ ra khí tức kim đan cảnh. Chương 149, cái gọi là mỹ nhân kết quả là cũng bất quá đất vàng. Chương 149, cái gọi là mỹ nhân kết quả là cũng bất quá đất vàng, chẳng phải Tam Hoa nương nương, cũng chẳng phải vật sống. Đây là kết quả giám định bằng mắt vàng của Tiêu Dục. Không phải Tam Hoa nương nương, hắn còn có thể hiểu, nhưng không phải vật sống thì lại là chuyện gì? Ánh mắt hắn nhìn về phía con mèo Tam Hoa đang ngậm tay hắn gặm nhấm, ngay lúc này, dưới sự tập trung của hắn, con mèo Tam Hoa nhỏ bé, thân hình bỗng phình to ra rồi lại biến thành một thiếu nữ trần truồng với hai mèo và đôi mèo. Thiếu nữ hai mèo nửa ngồi, dưới sự kích thích của bạc hà mèo, túi đầu gặm nhấm cánh tay Tiêu Dục, cái mông nhỏ nhắn cong lên, hướng về phía Tiêu Dục. Tiêu Dục nheo mắt nhìn kỹ, ngoại trừ cái khe mông hình hạt đảo lộ ra một cái đuôi mèo bên cao, những thứ khác đều bị mái tóc đen dài như thác nước của thiếu nữ che khuất. Tóc của thiếu nữ hai mèo rất dài, khi đứng dậy, mái tóc đen mượt mà đó, ước chừng có thể rủ xuống tận gót chân, giống như một tấm áo choàng đen rộng lớn, che khuất tất cả. Lần này quả thực xác định, không phải Tam Hoa nương nương, Tam Hoa nương nương còn chưa biết hóa hình. Không phải vật sống vậy thì là gì? Khụ khụ. Tiêu Dục đang đoán, đột nhiên, thiếu nữ hai mèo đang gặm tay hắn khạc ra một búng máu, nuốt vào bao nhiêu huyết đục đều bị phun ra, thậm chí cả một chút cặn bã bên trong cũng rơi ra, huyết đục nổ ra dính đầy bụi đất. Thiếu nữ hai mèo kêu lên không cam lòng, bị kích động bởi mùi máu tanh mà hết lần này đến lần khác nuốt vào rồi lại phun ra, tựa như cơ thể căn bản không thích ứng. Bên trong thể xác, linh hồn hoạt bát dãy rủa và mèo, tràn đầy ham muốn ăn, nhưng cuối cùng đành thôi vì cơ thể chỉ là thân xác bùn đất. Cánh tay nắm bạc hà mèo bị nàng cắn xé không ngừng trở nên be bét máu thịt, huyết đục nổ ra dính đầy bụi đất. Cuối cùng, cả cánh tay bị lãng phí, nàng chẳng ăn được một miếng nào, ăn không được, đôi mắt đỏ tươi khát máu của thiếu nữ hai mèo liền nhìn về phía vật sống duy nhất còn giữ huyết đục tại chỗ. Đối diện, mấy thân ảnh xuất hiện sau lưng nàng, trong mắt tối tăm, mặt không biểu tình, cứ như vậy nhìn xem, tựa như những bảo vệ đứng gác tại trạm canh, thờ ơ với tất cả những gì đang xảy ra. Cái quỷ gì vậy? Sau một khắc, tiếng mèo kêu sắc bén vang lên. Thiếu nữ hai mèo nhào tới, giống như một con báo săn mồi, bàn tay biến thành móng vuốt lông lùng, bắn ra những lợi chảo sắc bén, lóe lên hàn quang lạnh lẽo, giống như những lưỡi liềm nhỏ bé có thể thu phóng. Độ sắc bén đó, đoán chừng chỉ cần vồ lấy là ra chóc thịt bong. Không phải. Đại tỷ, cô ăn không được thì thật sự đừng cố ăn nữa được không? Có nghĩ chút nào đó là vấn đề của mình không? Tiêu Dục cắt lời, những lời chửi rủa trong lòng còn chưa kịp thoát ra, thì đòn chảo tê liệt đã tới. Tiếp đó, vành. Thân hình thiếu nữ hai mèo đổ ngược trở lại với tốc độ nhanh hơn, mấy chiếc răng vỡ mang theo máu rơi xuống. Tiêu Dục thu chân vừa đá ra, thân hình mạnh mẽ thẳng tắp, hắn nhìn thân hình thiếu nữ hai mèo ngửa mặt ra sau chậm rãi mở miệng, chào ba. Vậy mà lại ngụy trang thành dáng vẻ Tam Hoa nương nương để lừa gạt tình cảm của hắn, mặc dù có thể là hắn sơ ý, cộng thêm việc người nhìn mèo thì loài nào cũng một kiểu, nhưng màu lông Tam Hoa cũng không đồng đều, kẻ trước mắt này và Tam Hoa nương nương giống nhau đến lạ thường, chẳng lẽ là cùng một ổ sinh ra. Đang nghĩ ngợi, thiếu nữ hai mèo đang ngã nhanh xuống, đột nhiên trên không trung xoay chuyển hướng, phong bận màu xanh nhạt xoay quanh người nàng, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn tăng tốc trên không trung, thân hình tựa như thích khách quỷ mị, lần nữa bổ về phía Tiêu Dục. Đang, một tiếng vang dọn, tiên binh rời vỏ, kiếm quang lẫm liệt, lóe lên khiến thiếu nữ trước mặt có chút hoa mắt. Thiếu nữ hai mèo nhìn mũi kiếm đang nâng ngang trước mặt, nghi ngờ nghiêng đầu. Vậy mà có thể theo kịp động tác của nàng. A, con mèo nhỏ dễ cào người, nếu cào nát mặt ta, lát nữa gặp Bạch Phượng sẽ không hay. Sau khi nâng ngang mũi kiếm, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Tiêu Dục. Cho nên nói, mèo con vẫn là nằm giảm xuống đất, để người ta đến vuốt ve thì tốt hơn. Nắm chặt chuôi tiên binh, cổ tay khẽ đảo, một đạo kiếm khí tê liệt đâm thẳng vào thiếu nữ hai mèo đang lao tới. Kiếm khí như cầu đồng, vút qua trời cao, rơi xuống đất, chém ra một khe rãnh sâu hoắm, bụi đất tung bay, mấy cái vuốt mèo mang theo máu rơi xuống, vỡ tan thành mấy mảnh đất vàng. Tiêu Dục rút tiên binh ra khỏi vỏ, liếc nhìn thiếu nữ hai mèo đang tránh thoát kiếm quang, cuộn tròn lại, tự mình liếm vết thương. Nàng co rúm một bên, vì kiếm khí đáng sợ kia mà dục vọng khát máu bị đè xuống, tỉnh táo đứng lên, tỏ vẻ khó đối phó. Tốc độ và sự chính xác của thiếu nữ hai mèo rất nhanh, hẳn là có thần thông gì đó liên quan đến gió, kiếm quang vừa rồi cũng có thể tránh thoát. Miêu yêu kim đan cảnh, thêm vào đó móng đuốt sắc bén, tu sĩ bình thường gặp phải đúng là một mối phiền toái khó giải quyết. Bất quá, quá yếu. Đối với Tiêu Dục vừa trở về từ mộng cảnh mà nói, quá yếu. Trong mộng cảnh của Bạch Phượng, những nhân vật hắn gặp đều là những đại nhân vật thất, bắt, cửu cảnh, thấp nhất hắn giao đấu cũng là đại yêu hỏa khuyển có thực lực sánh ngang nguyên anh cảnh, huống chi còn có Phượng Hoàng cửu cảnh phượng sổ. So sánh mà nói, trước mắt chỉ là Miêu Yêu Kim đan cảnh, những tôn kép này chẳng lọt nổi vào mắt hắn, dù cho hiện tại hắn vẫn chỉ là kết đan cảnh. Không tệ, bây giờ tu vi của Tiêu Dục vẫn là kết đan cảnh, mặc dù vì Phượng Hỏa gia chỉ mà đột phá đến kim đan, nhưng trong mộng cảnh, động tĩnh ngưng kết kim đan quá lớn, nên lại bị áp chế lại, cho đến khi ra khỏi mộng cảnh. Cảnh giới ngưng mà chưa phá, còn thiếu một cơ hội. Vừa vặn, dưới mắt đám gia hỏa này ra đây hoạt động gần cốt một chút, để hắn đột phá kim đan. Tiêu Dục cầm kiếm ngang trước người, ánh mắt liếc qua mấy đạo thân ảnh trang nghiêm phía trước, kim quang trong mắt càng thêm rực rỡ. Miêu Yêu, Tựa Bùn, tu vi kim đan cảnh. Lấy Tựa Bùn thân, lấy Tất Điểm nhãn, phụ tá lấy sinh hồn, bồi dưỡng Tựa Bùn. Yêu khí còn tại, giá tính chưa tiêu, còn giữ lại một chút hy vọng sống. Phương pháp này, linh tuyến điều khiển, linh tính còn tại, cùng người sống không khác, lại thần thông thuật pháp vẫn còn. Tựa Bùn vũ phu hùng phách cảnh. Lấy Tựa Bùn thân, lấy sơn điểm mắt, phụ tá lấy sinh hồn, bồi dưỡng Tựa Bùn. Nhân khí đã mất, nhân tính hoàn toàn không còn. Tựa Bùn tu vi kim đan cảnh. Thật là một tà pháp tạo ngẫu, một phương pháp tạo Tựa Bùn quỷ dị như vậy, Tiêu Dục còn là lần đầu tiên gặp. Phải mang về cho Tiểu Hắc trên đảo xem. Tiểu Hắc và năng năng thủ trong tụ ma đảo, một trong những khách hàng lớn nhất về sách báo khiêu dâm trên đảo, khách hàng cố định món cá và là tổng biên tập duy nhất của tòa báo trên đảo, kiêm nhiệm mọi chức trách. Tóm lại gặp phải chuyện gì, tìm hắn là tốt nhất. Trước đây trên đảo, Tiêu Dục từng còn cùng hắn thương thảo về tính linh hoạt và mềm mại hóa của ngẫu tượng, để nghiên cứu phát minh và sử dụng giữa các tu sĩ nam. Xem như một dự án hợp tác, tính cả đống sách báo sát tình của hắn. Nhưng kế hoạch ban đầu đã thất bại thảm hại, bởi vì thân thể con rối tạo ra cứng nhắc, không thể cho tương tác tốt, hơn nữa lại quá nặng, các tu sĩ mua về đều đánh giá thấp và đòi trả lại tiền. Ngược lại, đại ca Phạm của Thần Cơ Phong lại đưa ra lời khen ngợi, nói rằng dùng để rèn luyện cơ thể rất tốt. Bởi vậy, ý nghĩ này vẫn bị trì hoãn, giờ có pháp tạo tượng bùn này, có lẽ có thể cho Tiểu Hắc một chút ý tưởng. Suy nghĩ, Tiêu Dục liếc nhìn lại, tất cả đều là kim đan, đều là giới hạn mà bí cảnh thử chẳng có thể dung nạp. Vũ phu, luyện khí sĩ, kiếm tu, thậm chí cả tinh quái đều có, thật đúng là đủ loại a. Đến ký lại vừa vặn 5 người, một đội ngũ nhỏ, công thủ tầm xa đều có, như vậy gặp phải đội ngũ tông môn kết bạn mà đến cũng không rơi vào thế hạ phong. Cũng được. Tiêu Dục gật đầu, mũi kiếm tiên binh trong tay khẽ vẩy, chỉ thẳng vào những tượng bùn đang đứng yên đối diện, giống như một người tự mình đối đầu thiên quân văn mã, khí thế ngút trời. Các ngươi cùng lên đi. Khí thế hào hùng vang vọng, đối diện những tượng bùn kia lại không có một chút động tác nào, lặng lẽ đứng tại chỗ, giống như những lính gác. Mấy con quạ đen thui bay qua không trung, phát ra tiếng kêu quạc quạc, khiến Tiêu Dục đang cầm kiếm sẵn tư thế có chút ngơ ngác. Không phải. Đại ca, các ngươi cho chút phản ứng đi. Ta đã nói hết lời khí thế như vậy, không có ai đáp lại, sẽ rất lúng túng. Tiêu Dục giữ nguyên tư thế, cánh tay giơ kiếm lên đã gần mỏi, tựa bùn nhưng vẫn không có phản ứng gì. Ngược lại, thiếu nữ hai mèo bị thương kia, không người xuống, nhè răng gầm nhẹ. Nàng lần nữa nhào tới, ít nhất khiến Tiêu Dục không phải giữ nguyên động tác đứng tại chỗ như vậy, có tương tác, cũng thoát khỏi tình cảnh lúng túng không ai để ý tới này. Mèo tốt. Tiêu Dục mắt sáng lên. Nếu đã như vậy, vậy thì sẽ cho ngươi thông khoái. Bụt. Bày ra tư thế khi đối diện phượng sổ một kiếm kia, bất quá, không có thời gian tụ lực, tốc độ rất nhanh, lưỡi kiếm trong tay dốc sức chém ra, kiếm quang lóe lên, chớp mắt đống nhiên thông suốt, thân thể thiếu nữ hai mèo đang nhào tới cứng đờ tại chỗ. Nàng chậm rãi gục đầu xuống, một vết kiếm lớn hiện ra, từ trước ngực nàng chậm rãi lan rộng ra, kiếm khí sắc bén, giống như mạng nhện nứt nẻ trên làn da trắng nõn của nàng, rất nhanh, da thịt nứt ra từng mảng rơi xuống, lộ ra bên trong là một sắc đen thui. Định vị của thiếu nữ hai mèo trong đám tượng bùn này, coi như là một thích khách ra dọn, chiến thuật đánh là tốc độ cao và tấn công quanh co, nhưng mà, về tốc độ đã bị Tiêu Dục khắc chế, đơn giản thô bạo, trực tiếp miểu sát. Hai mèo khẽ co giật, thân thể bùn hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một nắm đất vàng, sinh hồn hóa thành một đạo lũ quang gầm thét, biến mất trốn sang một bên. Nhìn một màn này, Tiêu Dục vừa nhét thứ gì đó vào ngực, vừa bước về phía Ngô Đồng Thụ, vừa lắc đầu thầm nghĩ trong lòng, cái gọi là mỹ nhân, kết quả cũng chỉ là đất vàng. Ta sát. Bành. Một chiếc truy sát cực lớn đập tới, cắt đứt độc thoại nội tâm của Tiêu Dục, thân hình hắn lóe lên, tránh khỏi, cự truy rơi xuống đất, đập ra một vết nứt. Hắn quay đầu nhìn lại, là tên hán tử lùn trước đó môi hơi nhô ra, giống như chuột đất. Không chỉ hán tử lùn, những tượng bùn giống như vật chết phía trước cũng đều mắt lộ hồng quang nhìn về phía Tiêu Dục đang bước chân vào phạm vi Ngô Đồng Thụ cổ thụ. Thì ra là thế, là cố ý phân phó canh giữ nơi này sao? Chẳng trách hắn vừa rồi khiêu khích không có hiệu quả gì, Tiêu Dục hiểu ra, nhíu mày. Sau một khắc, phi kiếm, cự truy, nắm đấm của Vũ Phu và thuật pháp cùng nhau tấn công về phía hắn. Tiêu Dục nắm chặt chuôi kiếm, thoáng chốc thanh huy kiếm khí dưới tán lá Ngô Đồng tràn ra như cánh hoa. Chương 150, ta dựa vào, Long Uyển Yên chương 150, ta dựa vào, Long Uyển Yên ngọn lửa Ngô Đồng và sự thăng hoa của Tiêu Dục Ngô Đồng cổ thụ lại bốc cháy, hỏa tinh đầy trời, hàn khí đông cứng tiêu tan, vòng lửa vốn bị ngăn chặn, lại chậm rãi rút vào. Tốc độ tuy không còn nhanh như lúc đầu, nhưng đúng là đang co lại. Tiến độ thiêu đốt của bí cảnh tăng tốc. Trong tình huống như thế, Long Uyển Yên không còn lo lắng những điều này, chỉ là tốc độ chân nàng phóng tới Ngô Đồng thụ lại nhanh thêm mấy phần. Có thể tìm ra đến nửa đường, một thân ảnh ngơ ngác rơi xuống, đao quang chém tới, nhìn kỹ là một tượng bùn mặt lộ ra màu đất, tu vi không cao, cũng chỉ mới kết đan cảnh đỉnh phong, chưa đạt kim đan. Long Uyển Yên trong lòng đang lo lắng, tuyết quang lóe lên, họng súng nuốt lưỡi đao, như lợi mang bổ từ trên xuống, trực tiếp vạch trần lồng ngực của tượng bùn này, trường thương chọn, một đường tiến lên, mãi đến khi tượng bùn mất linh tính, biến thành đất vàng, mới đầu thương hất lên, đánh tan thân thể bùn, đem hắn bỏ rơi. Dưới bầu trời nước nẻ thiêu đốt, không chỉ Long Uyển Yên trên đường gặp cái này một cái, trong vòng lửa của bí cảnh, tất cả lớn nhỏ đều xuất hiện một chút tượng bùn. Có loại hình như chân nhân lấy kim tất điểm nhãn, tu vi tự nhiên là kim đan, có loại lại thuần túy là một thân màu đất, thân thể tượng bùn tạo ra từ đất vàng hiện lộ bên ngoài, yếu hơn mấy phần so với tượng bùn tương tự chân nhân. Còn có loại dứt khoát là nửa thành phẩm, người không ra người, thú không ra thú, còn có bùn thú lẫn vào trong đó, nói nhiều không nói, những tượng bùn này cũng có một đặc điểm, tuy là tử vật nhưng lại như vật sống, bản năng chiến đấu, thần thông thuật pháp vận dụng, không biết mạnh hơn mấy phần so với kỹ thuật con rối hiện nay. Tựa như bên trong những tượng bùn này, bọc lấy chân nhân vậy. Tượng bùn từ các nơi trong bí cảnh tuôn ra, vung tay vung chân, tùy ý ngang ngược, cung cấp vệ cho viên cổ thụ đang tiêu đốt kia, càng đến gần, tượng bùn gặp được cũng càng mạnh. Bởi vậy điều này cũng cản lại một chút các tu sĩ muốn tìm tòi hư thực vì Ngô Đồng thụ đang tiêu đốt. Trong sự ngăn cản được đúc thành từ tượng bùn này, một thân ảnh tịch lệ đi ngược dòng nước, lộ ra phá lệ hút con người, trên tay nàng khua lên một cây tuyết sắc trường thương một đường phá vỡ, tượng bùn cản đường trước mặt nàng tựa như gà đất chó sành, thương mang rơi xuống chỗ nào, chỗ đó đều vỡ tan. Tiếng rồng ngâm vang lên, mang theo sự phẫn nộ và cấp bách. Ân. Trên một sườn núi nào đó, trung niên nam nhân ngồi ngay ngắn một bên, sau lưng hắc khí lượn quanh luyện hồn phiên phiêu động, mắt thấy Long Nguyễn Yên mạnh mẽ như thế, một đường vượt năm cửa ải chém sáu tướng, hắn hơi hơi nhíu mày, có chút đau đầu. Cái này có thể khó làm a? Từ đâu xuất hiện một sát thần như thế, tựa bùn trong tay bóp đều ném ra ngoài, dù là bóp một nửa bán thành phẩm cũng phát huy được tác dụng. Nàng nương tử này ra tay sao lại mạnh mẽ như vậy, như nếu không có chồng quả phụ. Hắn lại nhải niệm một phen, con người vô thần cẩn thận nhìn chằm chằm vào nữ tử quyến rũ trước đó một lúc, cuối cùng thoải mái. Những tượng bùn nữ tử cản trở phía trước đều bị tránh ra, chủ động đình chỉ công kích nhường ra một con đường, hướng về phía trước bổ sung lên khoảng trống bị phá bỡ, nguyên bản vết nứt bị nữ tử xé mở đã được tượng bùn che chắn lại hoàn hảo. Tất nhiên ngăn không được, vậy thì để nàng đi qua đi. Dù sao thật đến Ngô Đồng thụ, còn có 5 cái kim đan cảnh tượng bùn đang chờ nàng, coi như tiến vào Ngô Đồng thụ bên trong. Vậy thì thế nào? Ngô Đồng thụ đã bắt đầu thiêu đốt, dựa vào lực lượng cá nhân, nhưng không làm được gì. Dù sao, đó đã là sức mạnh vượt ra khỏi giới hạn của thế giới này a. Có lẽ là nghĩ tới điều gì, trung niên nam nhân đó không sức sống trong đôi mắt, cuối cùng nhấp nháy một tia sáng, đó là sự hướng tới cảnh giới kia và sức mạnh. Trong tay hắn sở lấy tượng bùn đất vàng dần dần chuyển hóa thành lưu ly, âm thầm nhập thần. Cái gọi là pháp tạo tượng bùn, trên trời song nguyệt đối với nó đồng thời không có ảnh hưởng gì, nhưng nguyệt quang quá thịnh đối với hoạt động của con rối mà nói cuối cùng không bằng hành động trong bóng đêm, nhờ ánh lửa, thoải mái hơn, pháp tạo tượng bùn này, nói không chừng còn có thể thăng cấp thành lưu ly ngô thân. Đây là đại tạo hóa, cho nên phong tỏa che đậy song nguyệt vẫn có cần thiết. Cũng chính là lúc này, một chút âm thanh từ sau lưng hắn truyền đến. Trung niên nam nhân lại kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà lại có người tìm tới nơi này. Hắn xoay người, nhìn về phía hán tử trung thực đang đón ánh lửa đi tới. Trên người quyền ý lưu chuyển, trên tay đang nắm một cái đầu tượng bùn bị hái xuống, trên mặt vết thương bị quyền đánh sưng mặt sưng mũi đã khép lại, một điểm hoàng quang dày đoạn từ trên người hắn thoáng qua. Trên khuôn mặt chất phát đàng hoàng, thoáng qua một tia kiên quyết. Tìm được. Kẻ che khuất song nguyệt. Tên là Nhạc Trọng Vũ Phu, trầm mặc ít nói, mắt liếc xem luyện hồn phiên sau lưng trung niên nam nhân, mắt hổ bốc lên hỏa diễm. Không có gì quá nhiều ngôn luận, động tác hắn chậm chạp, kéo ra một cái quyền giá cũ kỹ, quyền thế bức người, nhặt lên quyền ý phong phú, như một ngọn núi lớn thẳng tắp đè xuống. Phong mang đối diện trung niên nam nhân đang đoan tọa. Đối với cái này, trung niên nam nhân trong mắt sáng lên một tia ánh sao như khi trước nhìn thấy thiếu nữ áo vàng. Thật là thần thông, hảo hồn phách a. Sau lưng, luyện hồn viên bị thổi làm bay phất phới, thân hình gầy gò, sắc mặt xám trắng trung niên nam nhân gật đầu, khẽ cười nói, vị đạo hữu này, ta nhìn mệnh đường của ngươi biến thành màu đen, hình như có đại họa, đoán chừng 100 năm về sau sẽ không còn sống lâu nữa, không bằng tới chỗ ta luyện hồn viên tụ lại, thần hồn vĩnh hằng a. Bành. Trường thương trắng như tuyết như rồng quân ra, mũi thương thất bại run lên, Long Uyển Yên sững sờ. Phát hiện tượng bùn trước mặt đều giống như né tránh ôn thần, nhao nhao nhường đường cho nàng. Tránh không kịp, sợ bị trường thương đánh trúng, từ đó thân thể bùn nát bấy. Đôi môi anh đào đỏ thắm nhếch lên, bước chân nàng không ngừng, thân hình bọn về phía trước, tiến lên hướng về Ngô Đồng thụ. Đợi cho Long Uyển Yên đuổi tới Ngô Đồng thụ, cuộc chiến đấu giữa Tiêu Dục và bốn tượng bùn đã đi vào hồi cuối. Thuật pháp liên tiếp đánh tới, lại bị Bạch Diễm dâng lên ngăn cản được, nữ tu đứng ở nơi xa, một đạo lại một đạo thuật pháp đánh tới, đảm nhiệm tấn công tầm xa và quấy nhiễu, còn Vũ Phu và Kiếm Tu, cùng với hán tử Lùn Bác Đại Truy, lại là cận thân chiến đấu với Tiêu Dục. Phi kiếm cấp tốc, trong chớp mắt đâm tới cổ Tiêu Dụ, nhưng nguyệt hoa chẳng ra, một đạo phi kiếm trong suốt bay ra, kiếm phong sắc bén trực tiếp đem phi kiếm âm thầm đâm tới đụng đổ. Ngay sau đó, một đạo đùa vàng chụp ra, phi kiếm của Thanh Ý kiếm tu bị khóa lại. Bây giờ nắm đấm của Vũ Phu cũng đã đến, bề mặt lục thể luyện hoành hiện lên một tầng màu gỉ sét sáng bóng, Tiêu Dụ không tránh không né, trong mắt kim mang chợt hiện, trực tiếp lấy quyền giằng co, trên nắm tay trắng nổi lên một tầng long lân chi tiết. Đông. Lập tức, tựa bùn Vũ Phu lảo đảo lùi lại, cũng chính lúc này, hán tử lồn chui vào trong đất nhắm chuẩn thời cơ, một cái từ trong đất nhảy ra. Hai tay cầm cán truy, giữa không trung thân hình cong như trường cung, trực tiếp toàn lực nện xuống vị trí của Tiêu Dục. Tiêu Dục không chút suy nghĩ, nâng cánh tay phải, hoành cầm kiếm phong, vừa muốn hướng về phía trước chém tới. Thời khắc mấu chốt, một vầng sáng đánh tới, hóa thành một đoàn cảnh liêu tạp nhạp nhiều quang, rơi vào trên người, cảnh cấu kết, dính chặt động tác huy kiếm của hắn, tránh thoát cái đồ chơi này không khó, nhưng cũng phải phân ra chút tâm thần. Trong chiến đấu, mấy giây hoàng thần cũng có thể quyết định thắng bại. Cái đe sắt đại truy trực tiếp hướng về phía mũi kiếm đang nâng ngang của Tiêu Dục mà truy xuống, tựa hồ chuẩn bị cùng với lưỡi kiếm và Tiêu Dục cùng nhau đập thành bùn não. Nhưng mà, một tiếng vang giòn sau đó, hán tử lùn cầm truy chỉ cảm thấy tay cầm truy nhẹ bẫng, trên tay cũng không truyền đến cảm giác đập thành thịt nát. Ngẩng đầu nhìn lên, đầu đũa của cái đe sắt đại truy sớm đã không cánh mà bay, mặt nối giữa đầu đũa và cán truy bóng loáng như dùng dao mổ qua đậu phụ. Chú ý bị mũi kiếm chém ra. Kiếm này sắc bén đến mức nào mới có hiệu quả như vậy? Hắn còn đang trong sự sững sờ, trên thân Tiêu Dục bạch diễm băng lạnh dấy lên, làm đồng cứng trùng sáng tiếp cận, bạch diễm lan tràn tới lưỡi kiếm sắc bén kia, dựa vào mũi kiếm, từng đem một đỉnh núi chia làm hai nửa tiên binh phía trên. Mũi kiếm quét ngang, kiếm mang thoáng qua, đầu người hán tử lùn bay lên trời, rất nhanh liền cùng đầu đũa đứt gãy đang bay trên trời cùng nhau rơi xuống mặt đất. Thân thể hóa thành cát vàng, mặt cắt đứt của đầu người nhiễm lên một tầng băng sương, bạch diễm tàn phá bừa bãi đem sinh hồn chuẩn bị từ tượng bùn bay trở về luyện hồn phiên cùng nhau đốt diệt. Cái chết của hán tử lùn không nghi ngờ gì đã thổi lên tiếng kèn lệnh cho sự diệt vong của đội ngũ tượng bùn phối hợp chặt chẽ này. Theo sát phía sau, kiếm tu có bùn mạng phi kiếm bị khóa bởi kiếm phủ là người đầu tiên bị chém chết, kiếm quang ngang dọc, tiếp theo là vũ phu. Cuối cùng, phi kiếm trong suốt như phi toa cấp tốc xuyên thấu ngực nữ tu ở xa, bạch diễm từ vết thương thối rữa của nàng thiêu đốt, lan tràn, băng xương đóng băng hơn phân nửa. Tiêu Dục từ không gian thu đồ vật ra, nhấc lên cái hồ lô rượu dưỡng kiếm có khắc chữ Khương dưới đáy, chậm rãi uống một ngụm, để kết thúc trận chiến 1-4, vượt qua biên giới giết địch này. Hỏa tinh thiêu hủy nhấp nháy, trên không trung vỡ thành một đám lửa điểm, Tiêu Dục bằng kiếm, sừng sững trong một mảnh phế tích đất vàng, quần áo phần phật, ngửa đầu uống rượu, thật là một phong thái kiếm tiên. Đáng tiếc, trong hồ lô dưỡng kiếm không phải rượu, mà là chén canh khoai tây kỳ tử kia. Vừa hạ miệng, khí tức thuốc bổ trùng điệp toàn bộ khoang mũi. Cho dù ai nghe thấy, đều sẽ giơ ngón cái lên, biểu hiện trên mặt vi diệu, lộ ra thần sắc tâm linh thần hội, cảm giác là một không hư kiếm tiên. Trong lúc nhất thời, Long Uyển Yên từ xa nhìn Tiêu Dục với phong thái như thế, ánh mắt nhu hòa, mắt bạc nhu mở ra một vòng ấm áp, hoảng hốt có chút nhập thần. Nước canh vào cổ họng, hương vị canh khoai tây kỳ tử quen thuộc tràn ngập trong cổ, rượu cấp độ nguyệt tiểu uống nhiều quá, ngẫu nhiên quay đầu lại uống một chút, chén thuốc đặc biệt chế biến này cũng có một phong vị khác. Nhờ vào vật đại bổ ẩn chứa trong chén thuốc, linh khí trên thân Tiêu Dục khuấy động, hỏa chủng trong cơ thể nhảy cẫng hoan hô, long lân chìm nổi, khí tức kết đan trên thân tăng vọt, vượt qua cánh cửa, tiến tới không trở ngại chút nào mà đột phá. Kim đan đại thành, bạch diễm băng văn phù tiềm, hào quang đầy trời, băng khí khuấy động, rõ ràng tạo ra được một khóa cực phẩm kim đan. So với kim đan mà Lôi Hoàng ngưng tụ trước đó còn cao hơn một phẩm giai. Đến lúc này, Tiêu Dục đột phá kim đan cảnh thành công. Lần này, hắn không còn là tu vi cản trở, là mảnh gỗ ngắn nhất trong thùng gỗ của đội ngũ Nguyệt Ảnh Tông. Tâm tình kích động, liền mới lại chút xuống một ngụm chén thuốc bổ kình siêu cường này, trực tiếp nuốt xuống, ngay tại lúc hồ lô dưỡng kiếm giơ lên, Tiêu Dục đang uống. Tiêu Dục. Giọng nói kinh ngạc vui mừng của Long Uyển Yên từ sau lưng truyền đến. Phúc. Tiêu Dục vừa uống vào một ngụm canh liền phun ra ngoài, sắc đến hắn liên tục ho khan mấy tiếng. Trong nháy mắt trong lòng kinh hãi. A, ta dựa vào Long Uyển Yên. Hỏng rồi, chỉ nghĩ đến Bạch Phượng, vô ý thức quên mất chuyện Long Uyển Yên còn ở trong bí cảnh. Chương 151, Bạch Phượng là ai? Chương 151, Bạch Phượng là ai? Bí mật của Tiêu Dục và sự xuất hiện của Bạch Phượng Tiêu Dục. Người ở chỗ này, sao lại không cẩn thận như vậy, không sao chứ? Trên người có chỗ nào bị thương không? Long Uyển Yên chạy tới, tỉ mỉ vỗ lưng Tiêu Dục đang sặc nước, đồng thời không quên quan sát hắn, sờ khắp người hắn, xác định không có thương thế gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cũng dịu lại. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, chúc mừng đột phá kim đan, vừa nhìn qua đại đạo, khoảng cách nguyên anh cảnh cũng lại gần thêm một bước. Bất quá, nhớ lấy không được kiêu ngạo, thiên tài kim đan như ngươi có rất nhiều, nhưng cuối cùng thuận lợi đột phá nguyên anh thì rất ít. Đến kim đan phương diện này, liền khác biệt với các cảnh giới trước, có thể nói là khác nhau một trời một vực, phần lớn là trên đường cảm ngộ, ngươi hãy cẩn thận lĩnh hội. Nàng vỗ tay một cái, trong ánh mắt màu bạc nổi lên sự quan tâm đối với tình nhân, dặn dò tỉ mỉ và dày đặc, nàng biết Tiêu Dục là tán tu, chỉ sợ trên con đường phía trước không có tổ tiên dẫn dắt, sợ đi nhầm đường. Thế là ở phương diện này đặc biệt để tâm. Bị ánh mắt này nhìn chăm chú, Tiêu Dục tựa như nghẹn lời một chút, cổ họng phun trào, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Lộ ra một nụ cười vân đạm phong khinh, may mắn thôi, khu khụ. Ta không có việc gì, ngược lại là ngươi Huyền Yên, ngươi chẳng phải đang ở trong chướng đồng của dược sư trong trường sư muội sao? Ngươi đi nàng. Tiêu Dục bày tỏ nghi hoặc trước sự xuất hiện đột ngột của Long Huyền Yên, liền trực tiếp hỏi ra. Ngươi cái này không cần phải lo lắng, người của Huyền Linh Tông đã tìm lên, cô bé kia có bọn hắn trông nom tất nhiên là không ngại, chu đáo hơn ta, một người ngoài này nhiều lắm. Nói đến phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Long Lân sao lại bể nát? Long Uyển Yên xoa ngực Tiêu Dục, sờ một cái, vậy cứng rắn vẫn còn đó. Nhất thời, đối với chuyện này càng khó bề phân biệt, có chút suy nghĩ không thấu. Ha ha, cái này gặp một chút, chuyện phức tạp, tóm lại đã không sao, ngươi yên tâm là tốt. Thì ra là thế, chẳng trách Long Uyển Yên lại chạy đến, trong lòng có cảm ứng sao? Tiêu Dục nghĩ thầm trong lòng, nhưng bề ngoài lại không biểu lộ ra. Đối với chuyện Long Lân vỡ nát, hắn qua loa cho qua. Tốt. Long Uyển Yên gật đầu, nàng không phải nữ nhân nữa thích hỏi nhiều, tất nhiên Tiêu Dục không muốn nói, vậy nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ là Lý Vận Thường bệnh nặng kinh ngạc ngồi dậy, nắm tay nàng nói câu nói không đầu không đuôi kia, để trong lòng nàng nảy sinh nghi hoặc. Nữ nhân Bạch Phượng, Tiêu Dục muốn bị cướp đi, thế nhưng nàng đi tới nơi này, ngắm nhìn một phía, ngoại trừ Ô Lạp Lạp bị giam trong lồng sắt, ngay cả một giống cái còn sống cũng không có. Chẳng lẽ là nói nhảm khi nằm mơ giữa ban ngày? Nếu là nói nhảm, tại sao lại biết tiêu dục ở dưới ngô đồng thụ này? Suy nghĩ của Trào từng cái dâng lên. Long Nguyễn Yên mắt nhìn ngô đồng thụ cổ thụ đã rào rạt bốc cháy phía trên, lúc này mới hoàn thần, giật mình tỉnh lại từ suy nghĩ sâu sắc. Nàng một cái kéo tiêu dục, liền muốn lôi kéo hắn rời đi, đi. Nơi đây không nên ở lâu, ngô đồng cổ thụ phục nhiên, rất có thể có đại yêu ngàn năm trước thức tỉnh, nói không chừng là phượng hoàng. Tóm lại, ở đây rất không an toàn, ta mang theo ngươi đi trước địa phương an toàn tìm kiếm đường ra, vòng lửa co bảo, hoàn cảnh bí cảnh đáng lo, trước tiên ra khỏi bí cảnh rồi nói. Long Nguyễn Yên khí lực rất lớn, lại thái độ cũng không cho cự tuyệt, tiêu dục nhất thời bị nàng lôi kéo, kéo đi một đoạn khá xa. Thẳng đến khi hai chân hắn chạm đất, trên mặt đất lôi ra một khe rãnh, mới miễn cưỡng thắng xe lại. Tiêu Dục, ngươi đây là? Cảm thụ được ý ngăn cản truyền đến từ tay, Long Uyển Yên nghi ngờ xoay người lại, đôi mắt đẹp màu ngân huy nghi ngờ chớp chớp mắt, khi nàng chăm chú nhìn. Tiêu Dục nhắm mắt, nói, "Xin lỗi, Uyển Yên, ta bây giờ còn không thể cứ như vậy đi theo ngươi, cái cục diện rối rắm ngô đồng cổ thụ phục nhiên này là do ta gây ra, ta phải chịu trách nhiệm về nó." Long Uyển Yên dừng bước, đôi mắt đẹp ngưng kết, một đạo thụ đồng đỏ tươi chậm rãi hiện lên trong mắt, nhiệt độ cao bức hơi, long mạch sao động, long uy cường hãn hiện lộ nơi này. Bầu không khí vào thời khắc này khẩn trương ngưng kết đến cực điểm. Vừa mở miệng, Tiêu Dục cũng không thể không tiếp tục nói, "Trước tiên bình tĩnh, nghe ta nói, nô đồng cổ thụ đã bắt đầu thiêu đốt, cũng liền đại biểu cho vòng lửa trước kia bị hơi lạnh ngăn cản đã bắt đầu di động, thời gian không còn nhiều. Ta biết một chỗ cháo môn của bí cảnh này, toàn lực đánh tan, đánh nát nó, sẽ xé mở một lỗ hổng thông ra Long Thủ Châu. Đánh nát cái miệng này cần sức mạnh phi thường lớn, chỉ có sức mạnh vượt ra khỏi giới hạn của bí cảnh này mới được, Huyền Yên theo lý thuyết chỉ có ngươi mới được." Tiêu Dục ánh mắt sáng quắc, mười phần nghiêm túc nói, "Long Huyền Yên thân là nguyên anh cảnh đại tu sĩ, lần này hạ mình lợi dụng thần thông thuật pháp để hạ xuống đến bí cảnh này, xem như chui chỗ trống của bí cảnh. Nàng vẫn luôn đè nén tu vi nguyên bản của mình, huống chi nàng bây giờ đã coi như là đột phá hóa thần, nhưng trở ngại hạn chế của bí cảnh mà thôi, khoảng cách đột phá chỉ kém một bước chân vào cửa. Đến lúc đó, lấy nhất kích đột phá hóa thần tiến đánh chỗ cháo môn của bí cảnh này, cái bí cảnh có giới hạn cao nhất chỉ có thể ở dưới nguyên anh cảnh này, chắc chắn trung môn sẽ mở rộng. Tiêu Dục mười phần chắc chắn, bằng không thì ngươi cho rằng trong nội dung cốt truyện nguyên bản, nhân vật chính là làm sao ra khỏi bí cảnh? Bất quá, trong nội dung cốt truyện nguyên bản cũng không nói ngô đồng thụ sẽ bốc cháy, cùng với chuyện của Bạch Phượng. Tóm lại, để chắc chắn, Long Nguyễn Yên xuất thủ, dám chắc sẽ được. Bây giờ bí cảnh hỗn loạn, tượng bùn hạ xuống, nơi đó có thể sẽ có chút tượng bùn chấn giữ, cái này nói dễ, không cần ngươi ra tay. Thời gian không nhiều, đợi đến vòng lửa trong nháy mắt co vào mà đến lúc đó toàn bộ đều sống không nổi. Ngươi trở về doanh địa, mang theo sư muội, hướng những tu sĩ còn sống sót tuyên bố tin tức này, có hy vọng sống ở trước mắt, những tu sĩ sợ chết kia nhất định sẽ bộc phát ra năng lực trước này chưa từng có. Đến lúc đó, người đi theo phía sau bọn họ, giữ lại thể lực, lưu làm khí lực đánh vỡ cháo môn rồi nói. Vị trí cháo môn ta rất rõ ràng, nó ngay tại. Tiêu Dục không chút ngần ngại mà an bài xuống, lời nói lần này, có lý có cứ, dù là Long Nguyễn Yên cũng không thể không tin phục. Ta không hy vọng ngươi vì vậy mà chịu bất kỳ tổn thương nào, nếu không được, cứ lượng sức mà đi, tìm biện pháp khác, ngươi đối với ta rất trọng yếu, đừng có sơ suất gì. Tiêu Dục nhìn về phía Long Nguyễn Yên chân thành nói. Lời vừa nói ra, biểu cảm của Long Nguyễn Yên có chỗ hòa hoãn, bầu không khí ngưng trọng có chỗ tan đi, nhưng nàng lại đối với sự an bài chi tiết này của Tiêu Dục cảm nhận được sự hiếu kỳ. Ngươi làm sao biết điều này? Ngô đồng cổ thụ phục nhiên, còn có cháo môn bí cảnh các loại, ngươi đã sớm biết. Ta chẳng phải đã nói sao? Ngoại trừ kiếm tu, vũ phu gia, ta vẫn là một vị xem bói sư có chút tâm đắc. Đối với điểm này, Tiêu Dục lại ra vẻ cao thâm, thoáng út mở. Điểm này Long Nguyễn Yên tự nhiên là biết, lúc hai người lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền tự đủ như vậy. Trước đây gặp phải hắn, chỉ là tưởng rằng một vũ phu một hai cảnh bình thường, không nghĩ tới theo thời gian ở chung, tin tức càng đảo, tin tức tiết lộ ra ngoài cũng càng nhiều. Đầu tiên là kiếm tu, và nói là cái gì xem bói sư, cũng đúng là tính toán đúng, bằng không thì, với tâm tính khinh thường của nàng thật đúng là có thể gục ngã ở tòa đầm sâu này, hoặc là bị thương thật nặng. Sau đó xảy ra chuyện như vậy, đối với nàng mà nói, Tiêu Dục giống như một hộp mù, mỗi lần lay một chút, tiết lộ ra ngoài cái gì cũng không giống nhau, còn mang kèm theo kinh hỉ, khiến người ta nhịn không được muốn tìm tòi nghiên cứu, hắn rốt cuộc là đang ẩn giấu thứ gì. Thế là, nàng bắt đầu không ngừng đào sâu vào ngọn núi lớn mang tên Tiêu Dục kia. Ngay từ đầu quan tâm hắn, là bởi vì thiên phú xuất chúng của hắn, không đành lòng nhìn người kế tục trọng yếu đi đường quanh co, về sau nữa chính là khao khát đối với thái âm chi tinh, một đường đào sâu tiếp, những thứ khác biệt hiện lộ ra cũng làm nàng mê muội. Trong bất chi bất giác, lúc nàng ý thức được muốn quay đầu, lại phát hiện lúc tới đường đã sụp đổ, nàng đã thân hãm trong Tiêu Dục, không cách nào dứt bỏ. Nhưng Tiêu Dục đối với nàng mà nói có rất nhiều bí mật, ngọn núi mang tên Tiêu Dục này quá lớn, nàng nhất thời tìm tòi không hết. Hắn che giấu mình rất nhiều, ngay cả tên vẫn là nàng nói bóng nói gió mới nghe được. Nguyên lai tưởng rằng quan hệ đã có tiến một bước phát triển, nhưng chỉ trước mắt, tình huống có chút biến hóa, chính mình lại moi ra những thứ không biết. Ngọn núi Tiêu Dục này quá sâu, nàng giống như có chút cầm giữ không được, dù là nàng là Thanh Vân phủ tông tông chủ, trước sau đứng đầu lãng bảng, sắp trở thành hóa thần nhân trẻ tuổi nhất từ xưa đến nay, cũng có chút điểm suy nghĩ không đấu. Đương nhiên, lời Lý Vận Thường trước khi đi, lần nữa hiện lên bên tai nàng, Long Uyển Yên mở to đôi mắt màu ngân huy rực rỡ, nhìn Tiêu Dục trước mặt, lại hỏi, Bạch Phượng là ai? Lời vừa nói ra, nàng rõ ràng nhìn thấy thân thể Tiêu Dục cứng ngắc run run một chút. Bầu không khí vốn đã có chút hòa hoãn đột nhiên trùng xuống. Quả nhiên lại moi ra những thứ không biết đã. Long Uyển Yên mím môi, nhìn đối phương, ánh mắt yếu ớt. Chương 152, sư đồ luyến chương 152, sư đồ luyến Bạch Phượng là ai? Cái này rất đơn giản a. là phượng hoàng trẻ tuổi nhất trên Ngô Đồng thụ, tụ tập khí vận ngàn năm, dị chủng sinh ra theo thời thế. Là phượng chủ của phượng tộc Ngô Đồng, một đại yêu ngàn năm với thực lực thâm hậu. Nếu đổi lại người khác tới câu hỏi, Tiêu Dục có thể ưỡn ngực hào sảng không sợ hãi mà trả lời như vậy. Nhưng nếu đổi thành Long Nguyễn Yên bây giờ tới hỏi thì câu trả lời này liền có chút không thông suốt, tính chất không đồng dạng. Bởi vì ngoại trừ miêu tả kể trên, Tiêu Dục và Bạch Phượng này còn là những người được ban thưởng hỏa chủng, cử hành nghi thức người nhà, suýt chút nữa cử hành vũ điệu cưới hỏi, cùng hưởng quan hệ quyến lữ bất tử. Hai loại quan hệ, loại nào nói ra đều sẽ khá nóng miệng. Bây giờ nghĩ lại, Tiêu Dục cảm thấy mình thật là một hỗn đản, ăn trong chén còn đới trong nồi. Vừa mới chân chính xác lập quan hệ với Long Nguyễn Yên không lâu, liền lại có Bạch Phượng, một hồng nhan khác. Nói thật, hai người này ai tới trước tới sau, về lý luận là có thể phân ra được, nhưng xét về tình lý, Tiêu Dục cảm thấy mình có chút không tiện phân, cũng không thể phân. Đôi khi hồ đồ một chút, vẫn tương đối tốt. Nhưng dưới mắt, hắn tò mò nhất lại là một chuyện khác, Bạch Phượng, ngươi là từ đâu nghe được? Hắn nhìn về phía ánh mắt phức tạp của Long Nguyễn Yên mà hỏi. Vị đại tiểu thư của Huyền Linh Tông nói với ta, nàng tỉnh rồi, vừa tỉnh dậy, liền bảo ta đi tìm ngươi, nói gì đó nếu không tới nữa thì ngươi sẽ bị cướp đi. Nghe tội hồ. Đối với nàng mà nói là một nữ nhân rất khó đối phó, nàng không đối phó được, cho nên mới gọi ta tới. Cũng là thông minh, thẳng đến chỗ sói nuốt hổ, ta đây không thèm để ý, mấu chốt là, thực sự là nàng nói như vậy sao? Tiêu Dục liếc nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay, sợi dây đỏ thắt chặt, màu sắc lại không còn tiên diễm, có chút ảm đạm, giống như đã mất đi thứ gì đó. Thì ra là thế. Bằng chứng vô cùng xác thực, sư muội ngược lại là theo dõi rất chặt. Tiêu Dục cười khổ một tiếng, nhận thua như mà cúi đầu xuống, khẽ rên một tiếng, "Ừm." Sự thật đặt trước mặt, cái này cũng không có gì đừng lui, còn không bằng thành thật khai báo, để thực sự. Giọng Tiêu Dục ngắn ngủi, lại như biên đạn, bất ngờ bắn vào lòng Long Nguyễn Yên. Tuy đã đoán trước, nhưng vẫn là cảm giác trống rỗng như ném đi một thứ, thứ mình đã có, muốn bị ép chia cho người khác vậy. Thậm chí còn có thể, chính mình cũng không kịp ăn. Long Nguyễn Yên cắn chặt răng, mắt ngân huy trống rỗng, thực chất nổi lên một hồi hỗn độn, tựa như con ác dao khỏa giếng, lại muốn ngẩng đầu. Tiếp theo chính là sự khảo vấn đơn phương. Nàng đẹp không? Hoàn toàn không có người dễ nhìn. A. Long Nguyễn Yên cười lạnh, đối với mánh khỏe nhỏ này của Tiêu Dục chẳng thèm ngó tới, nhưng trong lòng đang lạnh lại có chút ấm lại. Làm. Trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, Tiêu Dục vẫn không trốn tránh, nặng nề gật đầu. Nàng không phải cho người sẽ phải. Vừa mới bị kiếm tiên cầm trong tay thiên kiếm, vượt biên giết địch, lấy một địch bốn mà không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí ngược lại tiêu diệt sạch đối thủ. Giờ khắc này trước mặt nữ tử ôn luyện, thùy mị này, tựa như một kẻ túi đầu mặc người nát bóp, không còn một chút kiêu ngạo hung hăng vừa rồi, giống như một học sinh bị lao sư là đại tỷ tỷ chỉ trích, đầu thấp càng thấp. Long Nguyễn Yên một hồi nộ khí xông lên đầu, ngọn núi cao ngạo run rẩy, cuối cùng nhìn xem Tiêu Dục trước mặt, nàng vẫn là tĩnh tâm lại. Chuyện khi nào? Nàng lại hỏi. Từ khi Tiêu Dục khoản chi bồng đến Ngô Đồng cổ thụ, rồi đến khi nàng chạy tới, trong khoảng thời gian này, no bụng cũng bất quá hai canh giờ. Hai canh giờ, có thể phát sinh cái gì? Nhanh như vậy? Lại thêm vừa rồi Tiêu Dục đánh nhau với bốn tượng bùn kim đan, thời gian đoán chừng còn phải rút ngắn một chút nữa. Từ khi biết đến phát triển đến bây giờ quan hệ như vậy, thời gian ngắn như vậy có thể sao? Hơn nữa, với sự hiểu biết của nàng về Tiêu Dục, cũng không phải chuyện hai canh giờ có thể làm, mặc dù bên trong có nguyên nhân do nàng bức bách. Nhưng hai canh giờ, trừ bỏ chạy trên đường, đánh quái, lại đến nhận biết, sao có thể cũng không nhanh như vậy? Ừm. Coi như rất lâu trước kia a, nhưng xét kỹ càng, cũng có thể nói là vừa mới. Tiêu Dục mơ hồ hồi đáp. Đây coi như là câu trả lời gì? Vốn Long Nguyễn Yên cho rằng đây là một kẻ ăn vụng, có thể nghe Tiêu Dục nói tiểu này, chẳng lẽ nàng mới là hồ ly tinh đó? Nhưng, vừa mới lại tính là cái gì? Tiêu Dục chính mình cũng có chút không phân rõ, đừng nói gì Long Nguyễn Yên cũng không biết. Hai người nhìn nhau, lần nữa trầm mặc rất lâu. Nàng hiện tại ở đâu? Rất lâu, ánh mắt trầm mặc của Long Nguyễn Yên lấp lóe, không biết suy nghĩ gì, đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng dò hỏi. Cái này ta không biết. Liên quan đến điểm này, Tiêu Dục cắn chặt răng. Hành tung của Bạch Phượng, nếu hỏi vị trí chính xác, hắn đúng là không biết. Hai người cùng nhau từ trong hiểm la mộng cảnh thoát ra, Tiêu Dục vừa mở mắt, người nàng đã không thấy tăm hơi. Bất quá, nhìn Ngô Đồng thụ cổ thụ phá băng giấy lên kia, thật muốn tìm kiếm, đại khái vẫn có thể đoán được. Nhưng nhìn tư thế Long Nguyễn Yên hương sư vẫn tội, suy nghĩ lại một chút cái tính tình của Bạch Phượng đại nhân kia, hai người mà thật tiến đến một chỗ, sẽ chết người đó. Nghiêm chỉnh mà nói, Long Nguyễn Yên sẽ chết. Hóa thần cảnh, tông chủ Thanh Vân phủ tông, thì tính sao? Cảnh giới bây giờ của Bạch Phượng thấp nhất cũng là tiên nhân cảnh, đi lên, nói không chừng đã đột phá thập cảnh, lại càng sức mạnh cao hơn. Trước mặt Bạch Phượng có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Tiêu Dục dù thế nào cũng không thể để hai người chạm mặt. Đối với cái này, Long Nguyễn Yên đồng tử rồng lạnh lùng lướt qua Ngô Đồng thụ cổ thụ đại môn đang mở ra sau lưng Tiêu Dục, không cần Tiêu Dục nói, nàng cũng có thể đoán được. Dù sao toàn bộ trong bí cảnh, cũng chỉ có Ngô Đồng thụ cổ thụ sừng sững này là kỳ hợp nhất. Trường thương tuyết sắc lơ lửng trên tay, dáng người kiên cường của Long Nguyễn Yên, chuẩn bị tiếp tục tiến quân thần tốc vào cổ thụ kia. Nhưng Tiêu Dục lại giang tay ra chắn trước mặt nàng. Nàng nhìn cũng không nhìn, trường thương vung dậy, mũi thương tuyết sắc vạch ra một đạo vết máu trên mặt Tiêu Dục, cuối cùng, đầu thương như lợi kiếm, lơ lửng bên cạnh mặt Tiêu Dục, máu tươi từ sợi dây đỏ rơi xuống. Từ lần trước lâm vào Long Hóa, nội giận truy sát Tiêu Dục đang ôm Lý Bất Thường, đây vẫn là lần thứ hai nàng tức giận như vậy. Tránh ra. Long Nguyễn Yên trầm giọng nói, ta ngược lại muốn nhìn đó là loại nữ nhân gì, có thể khiến ngươi che chở như vậy. Lượng ngân long lân từ trên người nàng hiện lên, trán trắng non nô lên, dần dần hiện lộ ra một đoạn sừng rồng san hô, đuôi rồng thon dài cũng từ sau mông mọc ra. Huyết mạch chân long sao động, những đặc trưng long nhân ngoài vòng giáo hóa lộ ra ngoài, không nghi ngờ gì đã chứng minh tâm trạng Long Nguyễn Yên bây giờ rất không ổn định. Trường thương đặt ngang đầu, Tiêu Dục không trốn không tránh, bây giờ tâm trạng hắn ngược lại dị thường trầm tĩnh lại. "Nguyễn Yên, ngươi bây giờ không thể đi bảo, đi ra ngoài bí cảnh trước được không? Sau khi rời khỏi đây, ta sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện, bây giờ vào thời điểm khẩn yếu này, kéo dài thêm một hồi, bí cảnh Phượng Khâu này cũng sẽ cháy càng vượng, đến lúc đó muốn đi cũng đi không được. Lấy tu sĩ trong bí cảnh làm tuổi tiêu đốt, nô đồng thụ cổ thụ làm chất dẫn cháy, đây là kế hoạch Tiêu Dục đã sớm biết. Trước đây, gặp phải tình huống như vậy, hắn còn có thể suy nghĩ trốn, nhưng bây giờ, đã trở thành quyến lữ của Phượng Hoàng, hỏa diễm tiêu đốt tịch quyển bí cảnh đối với thân thể hắn, không có gì đáng ngại. Quan trọng là Long Nguyễn Yên và những tu sĩ khác, bọn họ có thể gánh không nổi. Thời gian chính là sinh mạng, từng giờ từng phút trôi đi, khoảnh khắc thoáng qua, ở đây được thể hiện trọn vẹn. Bí cảnh tiêu đốt, trực tiếp diệt đi đầu nguồn hỏa nguyên này không được sao? Hà tất đánh vỡ cháo môn ra khỏi bí cảnh phiền phức như vậy? Long Nguyễn Yên liếc nhìn cây đại thụ đang tiêu đốt này, nói thẳng, cái gọi là đầu nguồn, cũng chính là ngô đồng cổ thụ đang tiêu đốt, đồ chơi này dập tắt, vòng lửa kia có tiêu đốt cũng không có ý nghĩa gì, cũng coi như là một biện pháp giải quyết. Nhưng điều này không thể. Không được, lửa của ngô đồng cổ thụ không dễ dập tắt như vậy, ta Tiêu Dục. Không, ta có phải hay không phải gọi ngươi gì bá, như vậy nói chuyện với ngươi tốt hơn a. Đây mới là kỳ vọng của ngươi. Giọng Long Nguyễn Yên đột nhiên bộc phát, cắt đứt lời biện hộ của Tiêu Dục, trong đồng tử rồng, mắt dọc đã ngưng thành một sợi nhỏ. Dù sao, ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết tên thật của ngươi, thông tin cho ta cũng là giả, toàn bộ mọi thứ, tất cả đều là giả. Ngươi đang lừa gạt ta, cái gì cũng giấu giếm, ngay cả lời kết đạo lữ, cũng là lúc đó bật miệng, vô tình nói ra. Ta cứ như vậy không đáng tin tại sao? Mọi thứ, ta có thể đem tất cả của ta giao cho ngươi, linh thạch, hồ lô dưỡng kiếm, thậm chí cả thần thông đều chia sẻ, giao cho ngươi. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là như vậy. Đầu thương sắc bén chìm xuống, trực tiếp lõm vào vai Tiêu Dục, tay Long Nguyễn Yên cầm súng hơi hơi phát run. Được, ngươi muốn ngăn ta không đi gặp nữ nhân kia dễ nói, nếu đã như thế đừng trách ta ích kỷ, ngươi có bí mật gì ta cũng không để ý, ngược lại ta chỉ cần ngươi người này thôi, mang về Thanh Vân phủ tông, khóa tại mật thất bên trong, chỉ cho phép ngươi đối với ta một người. Đúng. Không tệ, ta sớm nên làm như vậy, nên đem ngươi. Nô. Bùn. Chịu ảnh hưởng của Long Hóa, mức độ hắc hóa của Long Nguyễn Yên đang có xu hướng không thể kiểm soát, độ lý trí đang không ngừng kéo xuống, dần dần nghiêng về phía bản tính hoang dã của rồng. Long huyết sôi trào, như muốn bộc phát. Thời khắc mấu chốt, xúc cảm đột nhiên tới trên miệng, cắt đứt tiến độ hắc hóa của nàng, thân thể nàng cứng đờ, nhưng động tác trên tay vốn có thể tựa như vượt qua ý thức, đã tạo ra phản ứng. Trường thương xuyên qua, trực tiếp xuyên thấu cơ thể của Tiêu Dục, máu tươi như thác nước chảy xuống, một điểm huyết châu đỏ thấm rơi vào trên trường thương huyết sắc. Thân thương vậy mà hơi đỏ lên, mơ hồ có điểm dấu hiệu. Hỏa hoa thiêu đốt dưới ngô đồng thụ, hỏa tinh bay xuống, tại hoa anh đào giống như phân tán bốn phía bành rơi, xoáy trên thân hai người, nổi bật trên bầu trời kim hồng nước nẻ, tựa như bồi dưỡng một cảnh tượng thịnh vượng tuyệt cao. Hai người không chú ý là, trong lồng sắt bước lên một đạo lục quang u ám, rất vất vả mở mắt, Ô Lạp Lạp đang có một tia ý thức, ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa hai người đang ôm nhau, làm nàng trợn mắt, tinh thần vốn hề bại hoàn toàn tỉnh táo, bị cảm xúc hóng chuyện bao trùm. Ta đi. Sư Đồ Luyến. Chương 153, Long Uyển Yên thành nhân vật chính. Chương 153, Long Uyển Yên thành nhân vật chính cuộc chiến giữa Long và Phượng Luận. Làm cách nào để một nữ nhân đang nổi giận, thậm chí muốn một thương đâm chết ngươi, có thể bình tĩnh lại? Đáp án dĩ nhiên là, đừng nói chuyện, hôn nàng. Bây giờ mở miệng giảng giải, nộ khí đang dâng lên trong nàng sẽ không ngừng lại, chẳng bằng trước hết để nàng bình tĩnh lại rồi mới có thể chậm rãi giảng giải. Phương pháp này phải dùng cẩn thận. Điều kiện tiên quyết là khi hai người ở một mình và không có những nữ nhân khác tại chỗ, nếu như bị những nữ nhân khác nhìn thấy thì có nguy cơ bị đâm vào thận, rất đau đấy. Hừ. Sau lưng Tiêu Dục nổi lên một vết máu có rúm, một cây lông vũ trắng như tuyết không có vào trong đó, chỉ chốc lát, liền cùng với thương thế khép lại giấy lên mạch diễm, cùng nhau biến mất. Bạch Phượng đại nhân tức giận, đây là điều không thể nghi ngờ. Nhưng đợi hồ trở ngại nguyên do gì đó, bản thân nàng không cách nào chạy đến, điều này khiến Tiêu Dục nhẹ nhàng thở ra, xem ra không cần lo lắng Bạch Phượng sẽ tự mình vòng qua hắn trong bí cảnh, trực tiếp tìm tới Long Nguyễn Yên. Dưới mắt, một vị chủ nhân đang tức giận khác còn chưa được an ủi xong. Đối mặt với Tiêu Dục đột nhiên tập kích, Long Nguyễn Yên chỉ hơi sửng sốt một chút, sau đó liền bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Nàng cũng không phải nữ nhân nông cạn gì, một nụ hôn liền có thể giải quyết, huống chi, Tiêu Dục hôm tới, hoàn toàn khác biệt so với lúc trước, một mùi hương xa lạ, dị thường tràn đầy khoang mũi nàng. Phượng Hương, quan trọng nhất là, ngươi sao lại thuần thục như vậy? Không những không bình tĩnh, mà ngược lại, điều này không khiến lòng nàng bình tĩnh hơn, càng thêm nóng nảy lên. Cự lực hiện lên, chỉ lát nữa là sẽ đẩy Tiêu Dục ra, nhưng mà Long Cấm, hiệu quả của Long Cấm trực tiếp thi triển, tu vi kim đan cảnh của luyện khí sĩ được ra, lại thêm ngay từ đầu từ ngô đồng thụ thoát đi, huyết dịch chân long đánh vào trong cơ thể chưa tiêu hóa xong, vẫn còn một phần lưu lại trong máu, đủ loại gia trì. Long Uyển Yên phát hiện mình vậy mà không thể tách Tiêu Dục ra được, ngược lại bị hắn từng chút đè trở lại, rồi ôm thật chặt lấy. Rõ ràng dĩ vãng vẫn là nàng chiếm thượng phong, sao lần này? Đồng tử rồng dựng thẳng thoáng qua một tia kinh ngạc, con ngưng ngưng tụ thành một sợi tơ mỏng hơi có vẻ tản ra. Long huyết sao động, nhưng mà sắp đến bên miệng, một đoàn thanh lương như trăng, hoa ý lạnh đột nhiên từ phía Tiêu Dục hiện tới, ấm áp, mang theo một mùi rượu nhàn nhạt, quen quẩn trong tâm trí. Thái âm chi tinh. Đôi mắt Long Uyển Yên sáng lên, trong sự đỏ bừng chợt hiện về một tia thanh minh, tiến tới không còn chống cự, ngược lại chủ động tiếp nhận. Tiến quân thần tốc, nhưng không phải là bên trong nô đồng thụ, mà là cổ họng tiêu dục, cái lưỡi rồng khô nóng mảnh khảnh tựa như miếng bọt biển khô đét, điên cuồng hấp thu nguyệt tiểu từ tiêu dục, bao gồm cả phần dính trên đầu lưỡi tiêu dục. Vạn mèo xoay tròn, cuốn quanh vào nhau như bánh pa chèo. Một giọt đều không buông tha. Lần này hàng so với trước kia đều quá thuần. Trước đây Long Nguyễn Yên có được thái âm chi tinh từ tiêu dục, kỳ thực là có sự hao tổn, hắn tương đương với một trạm trung chuyển. Nguyệt hoa trên trời đến trên thân tiêu dục, rồi từ hắn chuyển giao cho Long Nguyễn Yên, trong lúc đó độ thuần khiết đã có chút hao tổn, lưu lại trong cơ thể tiêu dục, điều này là không thể tránh khỏi. Nhưng mà, Phượng Trử đã cho Lưu Ly Nguyệt chén nhỏ là trực tiếp mượn nguyệt hoa trên trời ngưng kết thành rượu, không có chút nào hao tổn, 10 phần thuần khiết, ngay cả tiêu dục, kẻ tu luyện bằng nguyệt hoa, uống ngụm đầu tiên, phi kiếm trong cơ thể đều dao động. Huống chi Long Nguyễn Yên, người vẫn luôn chỉ uống thái âm chi tinh đã bị tiêu dục làm suy yếu 2 độ. Trong lúc nhất thời Long Nguyễn Yên một chút trầm mê vào đó, bàn tay vốn đẩy ra, thay đổi tư thế, kéo tiêu dục lại, níu chặt lấy, tựa hồ sợ bỏ sót một điểm. Thân mật như thế, eo tiêu dục ngược lại có chút tao ương. Vù vù vô số mũi tên trắng rơi xuống, tinh chuẩn không sai lầm đâm vào lưng hắn, tiêu dục phảng phất trở thành một con nhím, nhưng theo phượng hỏa tự lạnh giấy lên, thương thế cũng khiến những mũi tên bắn tới hóa thành hỏa diễm, hồi phục như lúc ban đầu, cứ thế lặp đi lặp lại. Hơi có chút giống tờ rổ mẹ tờ giật sau khi trộm lấy hỏa trùng, bị trói, ngược hết lần này đến lần khác bị chim kền kền mổ và khép lại. Đều không khác biệt lắm. Tiêu Dục trộm lấy ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Bạch Phượng, trước mặt Ngô Đồng cổ thụ, ngay trước mặt nàng làm loạn, sau lưng bị mũi tên hết lần này đến lần khác xuyên qua, lại bởi vì Phượng hỏa giấy lên mà khép lại. Tóm lại, sau một phen hôn nồng nhiệt, chân Long Nguyễn Yên trong lòng Tiêu Dục có chút như nôn ra, cả người cơ hồ hóa thành một đoàn núi thủy, dính vào trên thân Tiêu Dục. Ngay từ đầu là vì thái âm chi tinh, nhưng nguyệt tiểu không nhiều, sớm đã không còn, đến sau cũng không biết vì cái gì, liền thuần túy yên lặng tiếp tục duy trì. Rất lâu, rời môi, Tiêu Dục đoán chừng thời gian không còn nhiều, chủ động buông lòng miệng. Lần này, có thể tinh táo lại a. Ta. Lời còn chưa dứt, Long Uyển Yên với khuôn mặt như bạch ngọc nhiễm lên một màu đỏ thuần, trong lòng vẫn chưa thỏa mãn, nàng trực tiếp tát Tiêu Dục một cái. Biến thái. Vậy mà lợi dụng thái âm chi tinh để. Nói xong, nàng lại kéo cổ áo Tiêu Dục hôn lên, điều khác biệt là, lần này nàng chiếm giữ vị trí chủ đạo. Ngoại trừ lúc hai người làm chuyện đó, đây vẫn là lần đầu tiên hai người bọn hắn đường đường chính chính hôn. Long huyết đang sôi trào dưới tác dụng của thái âm chi tinh chi âm chi thuần, mà lạnh tĩnh, lắng lại. Sau một thời gian ngắn, đặc trưng long hóa trên người rút đi, Long Uyển Yên miễn cưỡng bình tĩnh lại. Lòng đang sao động có chỗ hòa hoãn, không chỉ là bởi vì thái âm chi tinh, quan trọng nhất là người nữ nhân tên là Bạch Phượng kia có thể ngay trên tây hay là địa phương khác. Bất kể thế nào, ánh mắt chắc chắn có thể trông thấy hai người bọn họ. Trong tình huống này, Tiêu Dục vẫn không sợ hai chút nào mà kéo nàng lại hôn, chứ không phải tránh hiểm nghi, giả vờ không quen biết. Ở một mức độ nào đó, cũng coi như là biểu đạt ra quyết tâm của hắn, trong lòng hắn vẫn có nàng. Bên kia, Tiêu Dục ôm lấy eo của mình, cuối cùng cũng trở lại bình thường, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, vị này bất giận, nhưng vị kia lại tức lên. Mệt mỏi quá. Khó khăn trong việc duy trì hòa bình giữa hai bên quá cao, lát nữa đoán chừng còn phải đi an ủi người trên cây kia. Trong sách nhân vật chính làm sao mà hậu cung vừa mở, 7, 8 người chung sống mà bình an vô sự. Sẽ chết người đấy a. Suýt nữa quên mất, hắn đã chết. Trong đầu suy nghĩ miên man, vừa rút cây trường thương tuyết sắc cắm ở vai hắn ra, cũng dẫn đến một chút huyết dịch, cây trường thương hơi có chút phấn hồng còn đưa cho Long Nguyễn Yên. Khi nàng chăm chú nhìn, vết thương do trường thương đâm ra trên vai Tiêu Dục giấy lên một ngọn lửa, hỏa diễm đi qua, thương thế trực tiếp khép lại. Cẩn thận quan sát, phát hiện vết thương trước đó lưu lại trên mặt hắn sớm đã khép lại. Đồng tử nàng co rút lại, bừng tỉnh nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Dục nói, "Phượng Hoàng." "Ừm." Tiêu Dục gật đầu. Long Uyển Yên đôi lông mày nhạt như mây khói giao vào nhau, đôi mắt dò xét hỏi, "Vị đại tiểu thư của Huyền Linh Tông không đối phó được nữ nhân này, vậy ta?" Tiêu Dục lắc đầu, không nói gì quá thẳng thắn mà nói, "Thế gian cơ hồ không có ai có thể đối phó nàng, cho dù là Phi Thăng." Phi Thăng thậm chí đi lên, điều này đại biểu cho hàm kim lượng khác biệt, tiên nhân một người có thể diệt một châu, huống chi là phía trên Phi Thăng, thậm chí sức mạnh cao hơn. Ngay cả Thanh Vân phủ tông gia đại nghiệp đại cũng không thể chịu đựng được một vị phi thăng cảnh nhìn chăm chú. Long Uyển Yên yên lặng nhìn chằm chằm hắn rất lâu, đột nhiên thoải mái mà cười, "A, cũng được, ta Long Uyển Yên còn không đến mức không đối với một cái nam nhân, cố chấp như thế, ta đối với ngươi cũng bất quá là khao khát thái âm chi tinh thôi, cái khác cũng không có gì, đã như vậy, vậy thì tan đi đi." Nàng hất trường thương, xoay người lại, thần sắc hờ hững, "Ngươi đi ngươi đường quan đạo, ta đi cầu độc một của ta." Long Uyển Yên xách theo trường thương đi, cũng không quay đầu lại, phản phất đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Thân là tông chủ, nàng không vẹn vẹn có thể vì chính mình suy nghĩ, trên thân còn gánh chịu những trọng trách khác, còn phải vì tông môn sau lưng nàng mà đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, đây là điều sư phó của nàng đã nói cho nàng biết khi kế nhiệm. Nếu là chính mình chắc chắn không giữ được người, vậy thì buông tay, tránh cho càng lún càng sâu. Bây giờ nghĩ lại, nàng tự hạ tu vi lẫn vào trong bí cảnh này, không phải là để xác nhận tình cảm của Tiêu Dục đối với nàng, để dò xét chân thực diện mạo của hắn, từ đầu đến giờ, nên biết, không nên biết, cũng đã tin tưởng. Nàng đối đãi cảm tình 10 phần truyền thống, một chồng một vợ là tốt rồi, hai nữ nhân trùng cấp một nam nhân. Đối với sự phản bội trong tình cảm là tuyệt đối không cho phép nhẫn nhịn. Trước đây Lý Vận Thường ngược lại cũng dễ nói, một bại quyền không tạo được cái gì uy hiếp thực chất, với tư cách tông chủ Thanh Vân phủ tông, nàng khinh thường việc tranh chấp với một tiểu cô nương. Nhưng mà, Bạch Phượng này quả thật có sự phát triển thực chất, vượt qua danh giới, điều này không thể được. Đánh không lại, vậy thì thôi. Chỉ là, vừa đi một bước, nàng nhớ tới 10 vạn thượng phẩm linh thạch nàng đã đưa cho Tiêu Dục, đây chính là nàng chắt bóp từng chút một mà tích có được. Lại một bước, cái hồ lô dưỡng kiếm kia. Lại một bước, ngọc bội nàng đã cho hắn, còn có giấy chứng nhận đảm bảo thông qua phê chuẩn. Chớ nói chi là, vậy ngược trên người mình đều đã lấy lại ra. Cái mua bán này, phải chăng quá thiệt thòi chút? Nhưng lại như vậy, phải chăng có ý không chiến mà khuất phục binh lính của người? Nàng Long Uyển Yên lúc nào lại yếu thế như vậy? Biệt hiệu Bạo Long lên hình người há lại là cho không? Long Uyển Yên bỗng nhiên quên, nàng sớm đã thân hãm vào ngọn núi lớn mang tên Tiêu Dục này, đường lui sớm đã không còn. Hơn nữa, nàng dựa vào cái gì liền phải đem Tiêu Dục nhường cho một nữ nhân chưa từng gặp mặt, chỉ vì nàng mạnh hơn chính mình? Nàng Long Uyển Yên cũng rất yếu sao? Tranh chấp của đạo lữ, tựa như tranh chấp đại đạo, lùi một bước, rồi từng bước sau, mãi đến khi triệt để mất đi. Cả hai tranh chấp họa không bằng người bên ngoài, đây là điều cơ bản. Nàng cũng không phải đại tiểu thư tông môn nào đó yếu đuối khóc lóc. Nơi đây, suy nghĩ lưu chuyển, Long Nguyễn Yên lại hạ quyết tâm. Bên kia, Tiêu Dục nhìn bóng lưng nàng vật chuyển, tiến tĩnh không nói, bi thương còn chưa kịp dâng tới. Chỉ thấy, đột nhiên, Long Nguyễn Yên từ xa thắng gấp, lại khí thế trùng trùng đi trở về. Tiêu Dục, ngươi cùng Bạch Phượng kia, có từng thành thân? Có danh phận không? Tiêu Dục lắc đầu, không có. Hôn lễ tượng trưng của Phượng tộc còn chưa tổ chức, liền bị hắn tìm được một chỗ trống, trốn ra khỏi Ngô Đồng tụ, hôn lễ vốn đã định tốt cũng liền bị lỡ. Khi biết tin tức này, Long Uyển Yên hơi ngẩng đầu, khí thế ngược lại bình thản đi không ít. Tốt, ta đột nhiên cảm thấy cứ tính như thế này, không được, ngươi phải trả hết những lợi ích mà ta đã đưa cho ngươi, như vậy mới được. Trước đó, chúng ta như trước vẫn là quan hệ đạo lữ, ngươi vẫn là của ta, quyền sở hữu của ngươi thuộc về ta. Ta không có lý do gì, bởi vì cái gì tới trước tới sau, hay là nàng mạnh hơn ta, các loại cầu thí nguyên do liền đem ngươi nhường ra đi. Đây là phiền toái do chính ngươi gây ra, làm sao giải quyết thì ngươi tự mình thu dọn. Ta sẽ không buông tay, ta cũng không làm gì sai, kẻ phạm sai lầm chính là ngươi. Long Uyển Yên ngẩng đầu, một cỗ khí thế tuyệt thịnh từ trên người nàng bộc phát ra, không liên quan đến cảnh giới, chỉ liên quan đến tâm cảnh. Phi thăng cảnh thì thế nào? Ta Long Uyển Yên một đời không kém gì bất luận kẻ nào, ngươi nói nàng chờ đó. Bây giờ bất quá là nhất thời, 30 niên Hà Đông 30 niên Hà Tây, tạm thời ở vào thế hạ phong thôi. Ta sẽ lên tới cùng một độ cao, cùng nàng phân ra trên dưới. Trước lúc này, bất kể thế nào, ngươi là đạo lữ của ta Long Uyển Yên, một ngày là, về sau cũng là, ngươi cho ta nhớ cho kỹ, cái danh hiệu này là của ta, ta sẽ không nhường ra đi, ai muốn tranh, trước tiên phải qua cửa ải của ta. Long Uyển Yên nói, ánh mắt nàng lóe lên huy quang vượt trên ác dao ngẩng đầu, khiến Tiêu Dục nao nao, lông chim trắng như tuyết không có lại phong tới, mà là nhẹ nhàng rơi vào trên lưng của hắn. Truyền đạt ý tứ rất đơn giản, ván cược này, Bạch Phượng nàng chấp nhận. Một người một phượng, hai người ước hẹn giao chiến. Trong đầu, chân Long Ngân Bạch kia cuốn quanh Ngô Đồng cổ thụ, cùng trang diện phượng hoàng tuyết trắng rằng có chợt lóe lên. Long tranh phượng đấu. Trong lúc nhất thời, Tiêu Dục nhìn xem Long Uyển Yên uy phong lẫm lẫm trước mặt, thoáng chốc không nói gì. Nhưng có đôi lời kẹt tại bên miệng, mặc dù không nói ra, nhưng hắn vẫn là không thể không chửi bậy trong lòng. Không phải, cái điệu bộ này, cái tình cảnh này. Đại tỷ, ngươi chừng nào thì con ta đem vị cách nhân vật chính trang trên người ngươi vậy? 30 niên Hà Đông 30 niên Hà Tây, ngươi thành nhân vật chính. Chương 154, có lẽ Tiêu Dục mới là nhân vật chính thật. Chương 154, có lẽ Tiêu Dục mới là nhân vật chính thật cuộc gặp gỡ ở Đạo Tạng Cung Thiên Ngoại Tiên, Đạo Tạng Cung. Bạch Phượng đùi ngọc nhếch lên, tựa ở chỗ ngồi, trên thân bạch diễm vũ y rực rỡ, diễm vũ lưu đốt, nàng mắt liếc phía dưới, cây lông chim màu trắng muốn bắn ra trên tay cũng liền thu vào. Hào một cái tiểu long nhân. Tất nhiên muốn đấu, vậy thì đấu một trận. Những nữ nhân trêu chọc người này đều thật có ý tứ, bất quá, sau cùng người thắng chắc chắn là thuộc về nàng. Dù sao, nhân duyên dây đỏ rất nhiều, dưới tác dụng của bàn cờ, những nữ nhân chiêu phong dẫn điệp hấp dẫn tới, nào có thể kiên cố bằng tình quyến lữ của nàng với người kia. Một mắt nghiêng mắt nhìn đi, cũng chỉ có Long Uyển Yên nhỏ bé này, muốn đột phá hóa thần cảnh, có chút uy hiếp. Bất quá, vấn đề không lớn. Thu ánh mắt từ hạ giới về, Bạch Phượng nhìn xem tất cả trước mắt, khóe miệng khôi phục bình thản, ngón tay ngọc thon dài cong lên, khe khẽ gõ một cái mặt bàn, thúc giục nói, đây chính là đạo đãi khách của Đạo Tạng Cung sao? Khách nhân ở đây ngồi bất động nửa ngày, ngay cả một ly trà đến bây giờ đều không dâng lên. Không hổ là nhân tộc chiếm cứ trời mới ở dưới a. Cái đạo đãi khách này, ngược lại thật là bá đạo. Theo lời nói nhàn nhạt, mang theo ý vị trào phúng rơi xuống, âm thanh quanh quẩn tại Đạo Tạng Cung, trong cung điện trống rỗng này. Một đạo thân ảnh tiêu tiểu, kéo lấy cái áo bào lớn màu xanh không vừa vặn của nàng, điểm những bàn chân nhỏ, đội vàng một đường chạy chậm tới. Tới, tới, nơi này vắng lạnh mấy trăm năm, ai biết sẽ có người như vậy mượn cơ hội phi thăng phá giới tới. Đạo một bên nghĩ linh tinh, một bên lại là cẩn thận từng ly từng tí đặt chén trà đã pha xong ở trên bàn trước mặt Bạch Phượng. Dù là đây là địa bàn của nàng, nàng cũng tiện thể câu nệ đứng ở một bên, không dám tự tiện ngồi xuống. Không phải hắn, thế lực mạnh hơn người. Ai sẽ nghĩ đến Bạch Phượng, đại yêu ngàn năm trước sớm hẳn là bị một vị kiếm tiên không biết tên băng phong giải quyết, lại ở bây giờ khôi phục, còn hợp đạo một trong thập đại cổ thụ Ngô Đồng cổ thụ, trực tiếp đột phá thập cảnh. Bây giờ thập cảnh đi lên, vẫn tương đối mạnh loại kia, đại khái 11 cảnh đỉnh phong tả hữu. Không thể chơi vào, thật không thể chơi vào. Vẫn là đối móc thiếu sót phía dưới đặc thù nhất lúc này tới. Trừ cái đó ra, một chút Diễn Thiên Tông Dương Nghiệt cũng theo Ngô Đồng cổ thụ thiêu đốt mà trốn đi lên. Bất quá vấn đề không lớn, bên ngoài có tiên trận cùng khôi lỗi cản trở, cũng là tiên nhân thủ đoạn, dưới tiên nhân cảnh, những phàm nhân này không thể đột phá tiến vào. Bất quá, ngăn được những tên kia, lại không thể ngăn cản Bạch Phượng đã đột phá thập cảnh dưới mắt. Đạo nghẹn nhanh vẻ miệng, đáng a. Sao lại có sự biến hóa lớn như vậy a? Nguyên bản theo bản cờ một đường an bài xong xuôi, tộc các nàng cũng sẽ có một nhân tộc đại năng 11 cảnh, thậm chí 12 cảnh phi thăng phá giới. Nhưng bây giờ, kế hoạch vừa mới khởi đầu, liền là bên kia yêu tộc đã có yêu đột phá sớm. Vẫn là Bạch Phượng, dị chủng vượng hoàng này. Ô ô ô ô. Thiên, ngươi ở đâu a? Mau trở lại. Đại nguy cơ. Chơi ạ. Đây cũng không phải ta, gia hỏa lười biếng này có thể ứng phó. Đạo tâm bên trong suy nghĩ một hồi cuộn cuộn, cũng mặc kệ kêu gọi Thiên nhiều lần vẫn là không có phản ứng, trong lúc nhất thời, trong lòng càng thêm sợ hãi đứng lên. Bất quá, nàng cũng không biểu hiện ra mặt ngoài, ngược lại duy trì bình thản, dù sao, dưới mắt đa số gia hỏa đang ngủ say, chỉ nàng còn đại biểu cho mặt mũi nhân tộc. Nhưng theo Bạch Phượng đưa tay thoáng nhấp một miếng nước trà trong chén, tiếp lấy lại nặng nề bỏ rơi. Chén trà rơi xuống trên bàn, phát ra một đạo âm thanh nứt vỡ thanh thúy, thấy vẻ mặt bình thản mà nàng khó khăn duy trì được lập tức phá vỡ. Ngươi làm gì? Ta thích nhất một bộ chén trà. Lạnh, đổi một ly. Bạch Phượng biểu cảm bình thản, nhìn không ra cảm xúc. Đạo tức giận nghiến nghiến răng, nước trà chính là như vậy, ta vừa nhận, sao lại lạnh? Không nói, mắt Phượng Tuyết Mông cứ như vậy nhìn chằm chằm, thấy đáy lòng nàng một hồi run rẩy, không khỏi trong lòng tự hỏi, chẳng lẽ là nàng lề mề thời gian có chút dài, nước trà này thật lạnh. Thời gian trầm mặc phút chốc, cuối cùng, đạo kìm nén không được, đứng dậy hấp tấp lại đi đổi một ly. Lần này tốc độ của nàng rất nhanh, cơ hồ vừa pha xong liền bưng tới. Nhưng mà, ba, chén trà nện trên bàn, phát ra một hồi âm thanh đổ sứ tan nữa. Đây chính là bộ đồ uống trà cuối cùng, tổng cộng 2, còn toàn bộ đồ. Ngươi, đạo trận to hai mắt, còn chưa mở miệng, Bạch Phượng vẫn còn trước một bước trầm ngâm nói, a, đều nói thiên ngoại thiên đạo tạm cung nước trà là vô cùng tốt uống, mỗi khi có người đột phá thực cảnh, phá giới, nhưng đến đây ở đây làm khách, uống một ly trà, thưởng thức trà cảm ngộ, sẽ ở trong đạo tạm cung lưu lại một hai đạo tu hành kiến giải, bất luận người tới là yêu tộc, vẫn là nhân tộc. Bạch Phượng túi đầu nhìn xem lọ lì phủ lấy áo bào xanh rộng lớn trước mắt, mỉm cười, nhưng ta sao lại cảm giác nước trà này rất là bình thường, không có thần dị như lời đồn, ngược lại có chút đáng đâu. Không lo được đau lòng trà khí của mình, đạo ngẩng đầu nhìn xem cô gái tóc trắng khó dây dưa trước mắt nói, ngươi là tới cô ý đối móc à? Từ ngàn năm nay cũng là nước trà như vậy. Bất quá, có thể bởi vì quá lâu không có người phá giới, thời gian trồng chất lớn, có thể có chút biến chất. Đạo tâm bên trong hơi phỏng đoán, nhưng lời này chắc chắn không thể nói ra, có hại uy nghiêm của nàng tộc. Lại nói, chẳng lẽ trà này thật có vấn đề gì? Đây chính là trà ngộ đạo thượng hạng, thu từ một trong thập đại cổ thụ, loại cây bồ đề. Sao lại xảy ra vấn đề đâu? Trước đây Tiêu Dục cũng nói như vậy qua. Hỏng, suy nghĩ ra hỏa này làm gì? Đạo vô vô khuôn mặt của mình, để cho chính nàng thanh tỉnh một chút, khuôn mặt nhỏ của nàng một lần nữa kéo căng, nhìn xem cô gái tóc trắng khó dây dưa trước mặt nói, trà cũng uống, cái gì khác, ta ngược lại thật ra không yêu cầu ngươi làm cái gì, uống xong ly trà này, bay thẳng đi lên á, hiện nay thế gian yếu ớt, người trên thập cảnh, không thể vào, để tránh thiên hạ sụp đổ, không chịu nổi khí vận của ngươi, đây chính là quy tắc. Cho dù là ngàn năm trước, khi thiên hạ chưa xuất hiện, vẹn vẹn có man hoang, cũng là như thế. Nói lên cái này, thân thể nhỏ bé của đạo tựa như cũng có sức mạnh, tự nhiên cũng ưỡn thẳng hơn. Đừng nóng đội, thời gian còn dư giả, làm chủ nhà, nào còn có đạo lý đuổi khách. Vừa bạn, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi trả lời trước ta, ta sẽ cân nhắc quyết định làm như thế nào. Đối với cái này, Bạch Phượng lắc đầu, như cũng ngồi ở chỗ ngồi, cặp đùi đẹp thon dài vừa phải nết lên cùng dáng người linh lung tinh tế, khiến đạo hữu chút hâm mộ. Nàng bất quá là khí linh của bàn cờ, thân hình vĩnh cố, cuối cùng cả đời không có gì biến hóa quá lớn mà nói, cũng là như vậy. Đáng tiếc, nếu là thiên tài thì tốt. Dáng vẻ tư thái của Thiên có thể không kém một chút nào so với Bạch Phượng trước mắt, thậm chí còn tốt hơn một chút, chỉ là khí chất băng lãnh, như khắc gỗ, không có sự tươi sống sinh động của Bạch Phượng thôi. Đạo tâm bên trong nghĩ linh tinh, dĩ vãng chỉ cảm thấy tảng băng kia khiến người ta nặng nề, dưới mắt xảy ra chuyện mới nhớ nàng tốt biết bao nhiêu. Thế nhưng, Thiên rơi vào trạng thái ngủ say, đến bây giờ cũng không có tin tức, cũng không biết thế nào. Kiếp số kia độ không có vượt qua. Đạo tâm bên trong lại là một trận suy nghĩ miên man, vừa vặn lúc này, lời nói của Bạch Phượng cũng chậm rì rì bay tới, bay vào tai nàng. Cái kia, Tiêu Dục là tình huống gì? Cái gì? Đạo tâm kinh hãi, Bạch Phượng hoàng này sao lại biết chuyện thiên ngoại chi ma này? Nàng suy nghĩ quần quật rất nhanh nghĩ sáng tỏ nguyên do chuyện này. A, đúng. Dưới sự dẫn dắt của bàn cờ, Tiêu Dục cũng ở trong bí cảnh Phượng Khâu, thân là thiên ngoại chi ma, thể chất đặc thù, dẫn tới sự chú ý của Phượng hoàng này cũng là trong dự liệu. Mắt thanh mặc của đạo lóe lên, lấy giọng điệu lơ đến nói, cái này, ngươi nói Tiêu Dục a? Cái thiên ngoại chi ma kia, thế nào? Nghe lời này, tựa như Tiêu Dục là nhân vật gì đó không đủ quan trọng. Nhưng Bạch Phượng hiểu rõ tất cả lại nói thẳng, cái khí vận nhân tộc dắt rơi vào trên người hắn, cùng cái nhân duyên dây đỏ tự mình dây dưa lên, là ai làm? Hắn bây giờ đang ở trong ngô đồng thụ của ta, theo lý thuyết, ngươi cùng hắn không có gì liên hệ, ta muốn làm cái gì, cũng đều có thể đi. Ngươi dám? Đạo trực tiếp đỏ mắt, nhảy dựng lên, dường như muốn đánh đầu gối Bạch Phượng. Tất nhiên Bạch Phượng đã phát hiện, cũng không có cần thiết phải ẩn giấu. Bạch Phượng, ngươi không thể động hắn. Hắn là người của ta, là nhân vật chính quan trọng của kế hoạch bán cờ. Tiêu Dục rất trọng yếu. Sáng sớm đã ý thức được, ngay từ đầu chỉ là tưởng rằng cái thiên ngoại chi ma lại còn rất giống với người định mệnh, thế là lấy tới làm thay thế. Kế hoạch bàn cờ vẫn luôn ổn định tiến hành, kịch bản cũng dựa theo lời nói mà tiến hành rất thuận lợi. Có thể gánh vác thay kết thúc, đem hắn đổi, lệnh chính chủ tiếp tục bàn giao tiếp, kịch bản lại là tình huống chống chết, trực tiếp kẹt chết bất động. Rõ ràng vẫn luôn rất thuận lợi, nhưng vì sao đột nhiên xảy ra vấn đề? So sánh xem xét, Rất đơn giản, đem nhân vật chính đổi thôi. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu Dục làm một thay thế làm sao mà đại biểu nguyên chủ tiến hành kế hoạch mà vẫn luôn không xảy ra vấn đề đâu. Kịch bản tiến hành rất thuận lợi, chưa từng có bởi vì hắn là thay thế mà phát sinh biến động gì. Nhưng nhân vật chính chân chính vừa lên, liền xảy ra vấn đề, thậm chí còn bị nữ chính bùng nổ trực tiếp đâm chết, thân tử đạo tiêu. Ngay từ đầu đạo rất bối rối, sau khi bình tĩnh lại, so sánh trước sau, cuối cùng phát hiện vấn đề. Khi Tiêu Dục tại, kịch bản thuận lợi trôi chảy, không có xảy ra vấn đề. Diệp Phong vừa lên, kịch bản cắt chết, nữ chính hắc hóa bạo động. Tình huống một mắt sáng tỏ. Có lẽ, có hay không một loại khả năng, Tiêu Dục mới thật sự là nhân vật chính. Mà nàng từ vừa mới bắt đầu liền chó ngáp phải rồi mà làm đúng. Chương 155, đây là trang trí, cố ý làm tổn hại bản. Chương 155, đây là trang trí, cố ý làm tổn hại bản. Tiêu Dục mới là nhân vật chính. Diệp Phong đã chết, ngay cả thần hồn cũng biến thành loại cho tàn kia, coi như không phải cũng nhất định phải là. Cái này quan hệ đến kế hoạch ngàn năm của nhân tộc. Hơn nữa, nghĩ như vậy, tất cả đều được giải thích rõ ràng, vì sao tuổi tác của nhân vật chính lại không khớp? Vì sao Tiêu Dục lại lớn lên không khác Diệp Phong là bao? Không đúng, là Diệp Phong lớn lên giống Tiêu Dục. Kết quả xem bói của bàn cờ rất ít khi sai, coi như sai, cũng không đến nỗi sai lầm đến mức độ đó. Đạo quả thật có chút hồ đồ, dù sao, cần nàng, một độc quyền bàn cờ, tiến tới trưởng khống thiên đạo. Thiên đạo chia làm tiên và đạo, như hôm nay thiên không tại, gánh nặng tự nhiên là toàn bộ đè trên người nàng. Áp lực tăng gấp bội, dưới tình thế cấp bách, phạm một chút sai lầm, cũng coi như hợp tình lý. Tóm lại, dưới mắt Tiêu Dục chính là nhân vật chính, khí vận toàn bộ kéo về phía hắn, ngay cả sợi dây đỏ quấn trên người hắn cũng tìm tới, ván đã đóng thuyền, không cách nào thay đổi. Tất nhiên kịch bản đã sai lầm, vậy không bằng trực tiếp lấy độc trị độc, thế là, dưới sự bốn nắn của bàn cờ, nữ chính Bạc Toàn Thiên, vốn hậu kỳ mới phải xuất hiện, trực tiếp rời núi sớm. Bởi vì tử kiếp thúc dục, tiến tới trực tiếp tìm tới Tiêu Dục. Quả nhiên, một loạt âm dương đàn sen thôi động, Tiêu Dục đi đến Vượng Khâu bí cảnh. Kịch bản lại trở về trên quỹ đạo chính, nhưng cánh bướm gỗ sao lại không mang đến biến hóa? Không phải sao? Phượng Khâu bí cảnh đang tiêu đốt, Bạch Phượng đại yêu ở đây chứng đạo đột phá, phá giới mà thăng, tìm tới cửa. Bạch Phượng, Phượng Hoàng này, ngàn năm trước đã cùng nhân tộc ma sát không ngừng, thái độ đại diện cũng có chút mập mờ mơ hồ, có khi xuất binh viện trợ, có khi lại tiến đánh nhân tộc. Nhưng cuối cùng tóm lại là yêu, cùng nhân tộc là địch, vào thời điểm thiên hạ mới sắp giáng lâm, suy nghĩ mượn Ngô Đồng thụ phi thăng, trực tiếp tiến đánh lên thiên ngoại thiên đạo tạc cùng, phá hủy bản cờ mới xây. Nhờ vào đó dễ cướp đoạt thiên hạ mới, cũng may trong nhân tộc có một vị kiếm tiên không biết tên, đứng ra, cùng quyết đấu, cuối cùng hai người đồng quy vu tận. Vốn cho rằng đều đã chết, nhưng lực tự lành của Phượng Hoàng bất tử, quả nhiên không thể xem thường. Ngàn năm sau đó, bây giờ, lại phá rồi lại lập, thực lực tăng nhiều, trực tiếp phi thăng. Ước gì vị kiếm tiên kia còn tại thì tốt. Đáng tiếc, đạo đối với tình huống của vị kiếm tiên kia cũng không biết có chuyển thế hay không, dù sao đề cập tới Lao Hoàng lịch ngàn năm trước, nếu là đổi lại thiên có thể còn biết thứ gì. Hết lần này tới lần khác bây giờ thiên không tại. Bất quá, nghe nói Bạch Phượng Bạch Diễm Phượng Hỏa quỷ dị, chuyên môn tiêu đốt thần hồn, chắc hẳn vị kiếm tiên kia đã sớm mất đi, nào còn có cơ hội chuyển thế. Nghĩ được như vậy, đạo cắn chặt hàm răng, bây giờ đối với Bạch Phượng trước mặt lần đầu thái độ cứng ngạnh, Tiêu Dục ngươi không thể động. Bạch Phượng ngươi thật sự cho rằng nhân tộc ta không người sao? Nhân tộc thế gian vẫn có người kẹt tại thập cảnh mà không đột phá, có tin ta ra lệnh một tiếng, trực tiếp phá giới mà thăng chạy đến không? Cái kia cũng chờ có thời gian như vậy cùng cơ hội. Bạch Phượng một mắt nhìn ra đạo miệng của gân thỏ. Thật coi đột phá thập cảnh sẽ đơn giản như vậy sao? Nói là đột phá đã đột phá sao? Hơn nữa cho dù tới, cũng đánh không lại nàng. Ngàn năm trôi qua, hiện trạng nhân tộc bây giờ quá mức căng giận, cái khí thế đổ yêu lên trời kia sớm đã tan. Sinh vào khốn khó chết vào yên vui, nhân tộc quật khởi giữa hoàn cảnh hiểm ác của diệt chủng tuyệt tộc, nhưng ngàn năm sau không có cái uy hiếp lơ lửng trên đầu kia, giống như là không còn lịch luyện đá mài đao, sự an nhàn khiến người lười biếng, kiếm sắc bén đến mấy cũng sẽ dị xét. Hiện nay thế gian, hóa thần cảnh coi như đại lão, thực lực giảm xuống, có thể thấy được luống đốn. Nàng cũng không cảm thấy trong hoàn cảnh này, nhân tộc tới sẽ mạnh đến mức nào. Xem ra, tình trạng của Tiêu Dục dưới mắt, cũng chính là nguồn gốc từ tay người biết nên. Thực sự là vô cùng tốt, rước lấy một thân phiền toái. Bạch Phượng nhẹ nhàng đứng lên, bạch diễm bành trướng, hỏa thế ngập trời, tứ phía muốn thiêu hủy tất cả xung quanh. Ngươi muốn làm cái gì? Đạo cảnh giác, lặng lẽ lui về sau một bước. Đây là đạo tạc cùng, ngươi làm gì nữa cũng không có ý nghĩa, trời mới phía dưới đã bị nhân tộc chiếm giữ, Phượng Hoàng diệt tuyệt, tình huống như vậy, ngươi còn không bằng tiếp tục phi thăng, như thế tiêu giao tự tại chút. Yên tâm, ta không có ý định làm cái gì. Âm thanh Bạch Phượng lay động, chỉ là bắt chước truyền thống, uống xong trà sau ở chỗ này lưu lại dấu vết thần thông thuật pháp của ta thôi. Bạch Phượng bước chân giẫm trên mặt đất, bạch diễm vượt sóng, càng là vòng qua sự ngăn cản của đạo, đi thẳng tới một chỗ bàn cờ đang sáng lên phía trước. Ngón tay ngọc duỗi ra, một đám hỏa mang từ bên trên tràn ra, chỉ có điều muốn lưu lại dấu vết là tại thứ này bên trên. Đạo vừa nuối lòng một hơi lập tức lại nói tới, nàng trực tiếp giận tím mặt nói, Bạch Phượng, đừng khinh người quá đáng, ta liền biết ngàn năm trước đăng tiên thất bại, ngươi còn chưa hết hy vọng, thật coi chỗ ta đây không có hậu chiêu phải không? Bàn tay trắng nõn của nàng huy động, từng cỗ khí tức khác thường từ một chỗ bốc lên, khí thế xâm nhiên, thịnh thế đè xuống, xông thẳng Bạch Phượng mà đến. Mỗi khi có người phá giới phi thăng, đều sẽ được mời đến đạo tạng cung uống trà, điểm này từ ngàn năm trước, khi đạo tạng cung thành lập đã tồn tại quy tắc. Người đến hoặc mạnh hoặc yếu, nhưng tóm lại là cường giả trên thập cảnh, vì sự thịnh vượng của nhân tộc, lưu lại pháp tu vi căn bản thành đạo, thân là chủ nhân đạo tạng cung, đạo có thể tự mình vận dụng. lưu quang bốn phía, hóa thành một đạo lại một đạo thần thông thuật pháp rộng lớn hướng Bạch Phượng công tới, chính là có những dây leo màu thủy quấn quanh, còn có dị vật kim quang do thủy hỏa dung luyện hợp thành, càng có hà thải lấp lóe ẩn trốn ngàn dặm. Đáng tiếc, Bạch Diễm bành trướng cháy bùng lên, tuyệt đại bộ phận sống không quá mấy giây, tất cả đều bị bốc hơi hóa thành cho bụi. Bạch Diễm dị hỏa, tổn hại linh tính, khắc chế nhất loại thuật pháp thần thông thoát ly bản thể, giống như nước không nguồn. Lại nói, những gia hỏa phá giới phi thăng này, phần lớn cũng là bị mời cường ngạnh tới uống trà, bị bức bách bởi hy vọng của nhân tộc mới lưu lại pháp thuật thần thông, mạnh thì có mạnh, nhưng cũng không cần hy vọng có thể mạnh đến đâu. Hơn nữa, có nhiều thứ vận dụng trên thực tế vẫn là muốn nhìn chủ nhân, cùng là một khẩu súng, trên tay thần thương thủ là bách phát bách trúng, nhưng ở trong tay một đứa bé, đều không chắc chắn có thể bắt cỏ. Nắm giữ uy lực thuật pháp công kích trên toàn cảnh, trước mặt tu vi 11 cảnh chân chính của Bạch Phượng, không đáng giá nhắc tới. Bành! Bạch Diễm thế như trẻ tre, nghiền ép tất cả thuật pháp, thẳng tắp hướng bàn cờ huyền không tỏa sáng đốt đi, nhưng khi cách bàn cờ còn kém một tia, tay Bạch Phượng ngừng lại. Lông mày tuyết kẹp lên, đây không phải chính nàng dừng lại, chỉ là tay vươn về phía trước, lại không có cảm giác thật, rõ ràng có cảm giác đi tới, nhưng cách bàn cờ từ đầu đến cuối kém hơn một tia, tựa như vĩnh viễn không thể tới được. Sao lại thế? Lúc này, âm thanh hơi có vẻ kiêu ngạo của đạo từ một bên truyền đến, ha ha ha, Bạch Phượng, ngươi làm không được, sinh linh thế gian này cũng không thể tổn hại đến nó, bàn cờ kết nối thiên đạo, mà ngươi cho dù là dị chủng, cũng là do phiến thiên địa này trời sinh đất dưỡng, không có khả năng phản kháng. Ngươi không tổn thương được nó, không có ai, bất luận kẻ nào đều như thế. Lời tuy nói như vậy, Bạch Phượng bây giờ rời cái bàn cờ giàu có sắc thái truyền kỳ này rất gần, trên bàn cờ, không lớn không nhỏ vừa vặn có một đạo vết cắt sâu sắc, giống như một vết thương, ngang qua toàn bộ bàn cờ. Cái kia, đây là cái gì? Thấy Bạch Phượng chú ý tới vết cắt này, vẻ mặt tươi cười vừa rồi của đạo vì Bạch Phượng đã chịu quá đắng, lập tức trở nên âm trầm. Đây là tổn thương do Diễn Thiên Tông liên hợp một vị thiên ngoại chi ma gây ra cho bàn cờ này trước đây. Thiên ngoại chi ma được coi là bực ngoại chi hồn, tự nhiên không chịu ảnh hưởng của phiến thiên địa này, tiến tới cũng có thể tiếp cận bàn cờ. Vạn hạnh vị thiên ngoại chi ma kia cũng không hoàn chỉnh, chỉ là thần hồn một giới, nhục thể bản thân vẫn thuộc về thế giới này. Cuối cùng bỏ nhục thân, lấy thần hồn tố đao, lúc này mới trên bàn cờ thật sâu vạch ra một đạo vết cắt. Thiên cũng là bởi vì ngăn cản mà bị thương rất nặng, ngủ say đi, thuận đường độ kiếp. Trải qua trận chiến này, làm cho tất cả mọi người ý thức được, thiên ngoại chi ma không thuộc về mảnh thế giới này, là côn trùng có hại, được coi là vật dẫn không chịu ảnh hưởng của thế gian, đồng thời dễ dàng hấp dẫn đồ vật từ thế giới bên ngoài. Cho nên mới sẽ đối với thiên ngoại chi ma giáng lâm nơi này mà đại sát phá giới. Đạo trước đây đối với Tiêu Dục nói, nàng bảo vệ Tiêu Dục, thiên ngoại chi ma này cũng không phải nói bậy. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể để Bạch Phượng biết, thế là, khuôn mặt nhỏ của đạo cong lên, căng cứng nói, "Này, đây là trang trí, nó tạo ra chính là như thế, cố ý làm tổn hại bản." Nói xong, nàng còn gật đầu một cái, giống như chính mình cũng tin giải thích này có thể. Lừa gạt chó sao? Đối với lời này, Bạch Phượng tự nhiên là không tin, đừng nói gì cô bé khoác áo bảo xanh kia cũng không am hiểu nói dối, cũng không che giấu được sự hoảng hốt lộ ra ngoài. Coi như đạo cố ý nói dối để che giấu, nàng cũng đại khái có thể đoán ra là cái gì. Sinh linh do thế giới này sinh dưỡng cũng không thể tới gần sao. Vậy thì tìm người không phải là không tốt. Khoe miệng Bạch Phượng khẽ nhếch, hiện lộ ra vẻ mặt quen thuộc giống như trò đùa quái đằng kia, ánh mắt nàng nhìn về phía hạ giới, giống như chú ý tới cái gì, thân hình hóa thành bạch diễm chậm rãi phiêu tán. Diễm hỏa bốn phía, vẫn vây quanh bàn cờ mà không chịu thối lui, dưới sự thiêu đốt của bạch diễm, linh quang trên bề mặt bàn cờ ảm đạm đi khá nhiều, diễm hỏa quay chúng quanh, giống như đang chờ đợi người thực sự có thể phá vỡ nó tới. Thấy vậy, đạo hơi sững sờ. Ôn thần này, cứ thế mà đi. Nàng ngơ ngác nhìn mấy giây, dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên giật mình, vỗ xuống bàn tay. Bố hảo, nô đồng tụ. Lại tốn hết lời lẽ, khuyên Long Nguyễn Yên đi mở ra bí cảnh sau, Tiêu Dục sửa sang lại, thở một hơi thật dài. Tại ngàn năm sau đó, lần nữa bước vào trong nô đồng cổ thụ này. Chương 156, ta có thể điều khiển các nàng cơ thể cùng ngươi tọa chương 156, ta có thể điều khiển các nàng cơ thể cùng ngươi tọa tiến vào nô đồng cổ thụ, Tiêu Dục nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, liên quan đến sinh tử. Nếu nói ngô đồng thụ ngàn năm trước và ngô đồng cổ thụ ngàn năm sau có gì khác biệt? Rõ ràng, chính là không có Phượng Hoàng. Không sai. Tây hoàn toàn trống rỗng. Những Phượng Hoàng này đã đi đâu? Phượng Hoàng dục hỏa chủ sinh, nhưng dù sao cũng không thể không để lại một chút dấu vết nào, cái chết cũng không quá giống. Trong bí cảnh Phượng Câu, những gì trải qua phần lớn là những thi thể cháy thành tro, tức là người nhà của Phượng Hoàng. Vậy thì phát sinh một vấn đề, chủ nhân của những người nhà này là Phượng Hoàng đã biến mất, vậy mà hỏa chủng trong lòng chính bản thân những người nhà đó tại sao vẫn còn nhảy nhót? Ta nhớ kỹ rồi, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, dù là ở bên ngoài cảnh trong mơ cũng vậy, cho đến vĩnh viễn. Nhớ lại lời của Phượng Duệ, cái lời nói giống như món quà từ Phượng Hoàng nhìn trong kia, Tiêu Dục nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, đội vàng không suy nghĩ lung tung nữa. Đi một bước, nhìn một bước. Long Uyển Nhiên đã phá vỡ lồng giam bí cảnh vòng lửa này, coi như một biện pháp ứng phó với việc ngô đồng cổ thụ phục nhiên và bí cảnh bùng cháy hiện tại. Còn lại, chính là Bạch Phượng. Nàng rốt cuộc dự định làm gì? Cùng với những kẻ tàn dư của Diễn Thiên Tông trú tạm trong ngô đồng cổ thụ đang bốc cháy mà đi đến Tiên Ngoại Thiên. Còn có Bành, một khóm cỏ xanh biết bay tới, Tiêu Dục lơ đến phẩy tay, gạt sang một bên, tiếp tục trầm tư đủ loại nghi hoặc và bí ẩn. Còn có tin tức từ bốc toán thiên bên ngoài bí cảnh truyền đến, trong số những tán tu bạo loạn kia, dường như có dấu vết của yêu tộc đang khuấy động ở trong đó. Một chuyện nối tiếp một chuyện. Bây giờ suy nghĩ lại cũng rất kỳ lạ, trước đây tại sao lại không hiểu sao nghe lời của Bốc Niệm Niệm mà đến bí cảnh Phượng Câu này. Tiêu Dục nâng cằm, cảm giác hắn chính là một quân cờ, vẫn luôn bị người khác đẩy đi. Vốn tưởng rằng đã nhảy ra khỏi bàn cờ, nhưng lại rơi vào một bàn cờ xảo diệu khác, quanh đi quẩn lại, giống như một con ong mật đâm vào mê cung, không biết lối ra. Thiên ngoại chi ma chỉ có thể coi là có tư cách phá bản cơ bản, cũng chỉ là tư cách, thứ thật sự cần để phá bản vẫn là sức mạnh. Bành! Lần này Tiêu Dục không đập bay nữa, mà là bóp lấy khóm cỏ xanh biếc đang bay tới này. Khóm cỏ xanh biếc, phiến lá non mềm và rộng lớn, phía dưới gốc dễ thân, kết thành một khối hình cầu dày đặc, tựa như cây bổ công anh sù lông. Cái thứ quỷ quái gì vậy? Tiêu Dục nhíu mày, từ khi hắn tiến vào Ngô Đồng cổ thụ, thứ này vẫn luôn theo sau, thỉnh thoảng bay tới tấn công hắn, lúc đầu còn tưởng là cỏ dại nào đó bị gió thổi tới. Nhưng bây giờ xem ra, dường như có linh trí a. Dưới sự nhìn chăm chú, đám lông bổ công anh xù xì kia run rẩy một hồi, đột nhiên nặn ra một đôi mắt xinh đẹp, giọng nói trong trẻo lập tức vang lên từ trên đó, "Trả bản mệnh phi kiếm cho ta." Người tên chủng này, tay Tiêu Dục run một cái, suýt chút nữa quăng bay ra, cũng may nghe thấy từ khóa bản mệnh phi kiếm lúc đó, hắn dừng lại. "Bản mệnh phi kiếm?" Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt oán giận kia, suy nghĩ kỹ một hồi, mới phản ứng lại. "A, ngươi chính là cái tên kiếm tu yêu tộc muốn mưu sát ta khi tiến vào bí cảnh phải không?" "Chính là Thảo Mục." Cây cỏ đung đưa lá cây, tựa như đây là chuyện gì đó cực kỳ vinh dự. "Không cần nói nhiều." "Hoa." Bạch Diễm bước lên, trực tiếp đốt đám bông trên tay hắn thành bụi băng. Tiêu Dục phủi tay, nhẹ nhàng phủi những mảnh vụn trên lòng bàn tay, như không có chuyện gì tiếp tục đi lên tầng trên. Hắn cũng không phải quân tử lấy ơn báo oán, lấy đức báo đức, lấy oán báo oán, hắn từ trước đến nay là có thù tất báo. Phi kiếm kia trước đây hoàn toàn là nhằm giết hắn, nếu không phải có khóa kiếm phủ, e rằng không chết cũng phải trọng thương. Vì chuyện này, hắn còn bị đám người Nguyệt Ảnh Tông đè xuống dưới thân, mặt sưng phù nửa tháng, suýt chết ngạt. Huống chi, phi kiếm này hắn còn dự định mang đi Khứ Yêu thị đấu giá, đổi lấy chút linh thạch, sao có thể nói trả là trả được. Tuy nhiên, đi không bao lâu, con cỏ xanh biếc kia bay lên rồi rơi xuống. "Kẻ trộm, ngươi nghe ta ngọn lửa màu vỏ quýt từng đốm bốc cháy, biến nó thành một cục than cốc." "Cứ cỏ." Ý nghĩa sáng tỏ, coi như bù đắp cho điểm yếu về hỏa diễm của Tiêu Dục. Hắn mặc dù có thể sử dụng phượng hỏa của Bạch Phượng, nhưng bạch diễm xuất phát từ tay hắn dường như đã xảy ra biến dị, nói là hỏa, chẳng bằng nói là băng hình thái hỏa. Đông cứng không chết, vậy chắc là có thể thiêu chết đi. Nhưng Tiêu Dục lại liên tục lên mấy tầng, đi chưa được mấy bước, con cỏ xanh biếc kia lại xuất hiện, bất quá do hai lần quyết đoán trước đó của Tiêu Dục, lần này nó không dám tự tiện xông lên, mà là lơ lửng trước mặt Tiêu Dục. "Uy, người tên nhân tộc đáng chết này, người đốt không chết ta, giã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc, đó chính là thần thông tiên phú của tộc ta, có thể nghe ta nói hết lời không? Ngươi làm sao mới chịu trả phi kiếm cho ta? Đây là chiến lợi phẩm của ta, ngươi nếu muốn, cứ việc đến lấy." Nghe vậy, Tiêu Dục cũng không phí sức, bỏ lại một câu rồi trực tiếp vòng qua khóm cỏ này, đi lên. "Dừng." "Dừng lại, được rồi, ta phục ngươi rồi, và ngươi, thanh phi kiếm đó trả ta, nếu không, chờ trở về yêu xảo cái nơi cá lớn nuốt cá bé đó, ta chết chắc. Ta cái gì cũng có thể làm, đừng nhìn ta thế này vẫn rất mạnh, tộc ta du bình, không có thân thể, phải trồng trong đất. Có thể ký túc trên thân thể tộc khác để hoạt động, phát huy thực lực, thế này đi, ngươi tìm cho ta một túc chủ, ta có thể miễn phí làm một chuyện cho ngươi, làm tay chân của ngươi." Thấy Tiêu Dục không để ý đến mình, không có lo lắng rõ rệt, dựa vào tình hình hiện tại nó không làm được gì cả. Nếu không phải đã rơi xuống bí cảnh, không còn bản mệnh phi kiếm, lại còn đánh một trận với một con miêu yêu cảnh giới kim đan, hủy hoại thể xác của nó, cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Tiêu Dục dừng lại, thấy vậy, nó tưởng rằng hắn đã nghĩ thông suốt, đội vàng dán tới. Không ngờ, vừa nhích tới gần liền bị kẹp lấy thân thể, Tiêu Dục không nói gì, chỉ là trong chớp mắt con ngươi ôn hòa kia chuyển thành màu vàng sáng chói, từ trên xuống dưới quan sát khóm cỏ nhỏ này. "Vậy là, ta không chỉ phải trả phi kiếm cho ngươi, còn phải tìm thân thể tạo điều kiện cho ngươi hoạt động nữa ư?" "Nghĩ cũng hay thật đấy. Ngươi tìm cho ta túc chủ thực lực càng mạnh, ta có thể phát huy ra thực lực cũng càng mạnh, mua bán này kiếm lời không lỗ à?" Tiêu Dục nhìn khóm cỏ nhỏ giống như bổ công anh này, không mấy hứng thú, đừng nói gì làm tay chân gì cả, ta không dùng đến ngươi. Giá trị ngươi đưa ra không thể sánh bằng một thanh bản mệnh phi kiếm chính thống của yêu tộc đã tu luyện, ta vốn định mang đi yêu thị bán đấu giá, nếu ngươi có thể giao ra linh thạch, phát bảo các loại có giá trị tương đương, ta trả lại ngươi ngược lại cũng không phải không được. Cái này mắt khóm cỏ mờ mịt, nàng bây giờ chỉ là một con cỏ, có thể mang theo đồ vật có hạn, sau khi đưa hạt giống nghiệm la cho Bạch Phượng, trên người không còn gì nữa, có thể lấy gì để đổi? "Cái này, có thể dàn xếp một chút không?" "Ngươi xem a." "Vậy là không có, thời gian là bằng bạc, tất nhiên không lấy ra được, ngươi phải trả giá đắt cho việc mình đã làm. Hoặc, ngươi cũng có thể nói cho ta biết một số chuyện, dùng thông tin để đổi." "Thông tin?" "Không sai, ngươi là yêu tộc trà trộn từ bên ngoài bí cảnh vào phải không? Đã như vậy, vậy ta muốn biết, mục đích của các ngươi là gì, cùng với làm thế nào che giấu hai mắt người mà trà trộn vào." "Cái này không có do dự, thân là yêu tộc, mạo hiểm xâm nhập, mang theo nhiệm vụ tài năng giáp tử, một chút bí mật liên quan đến chuyện này, nàng đúng là biết một chút." "Ân, không có sao, nếu như không có, vậy ngươi bây giờ bắt đầu tích lũy linh thạch đi, nói không chừng một ngày nào đó, thị trường Khứ Yêu thị vẫn có thể mua về." Ta nói, ngược lại cũng không phải cần đặc biệt giữ nghiêm cơ mật khống cỏ thỏa hiệp, lập tức kể ra việc yêu tộc cùng Diễn Thiên Tông cấu kết liên minh. Còn về việc làm thế nào trả trộn vào? "Đạo môn, cái tông môn hợp tác với yêu tộc buôn lậu tin tức này, mục đích tiến vào cũng chỉ có một, phá hủy bàn cờ." Nghe đến đây, Tiêu Dục liếm liếm răng, tâm tình có chút phức tạp, thật đúng là để hắn đoán trúng phần lớn. "Hay lắm. Lần này bí cảnh Phượng Khâu thật là náo nhiệt, yêu tộc, Diễn Tiên Tông, Đạo Môn, thêm các tu sĩ tông phái, cùng với Bạch Phượng ở đây. Nước rất đục, hỗn loạn một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thế nào? Ta đã nói hết những gì ta biết, có thể trả phi kiếm cho ta không? Ân. Tiêu Dục gật đầu một cái, không có mắt nhìn chằm chằm hắn, nhưng nhất thời lại không có động tác. Không đủ. Trầm ngâm một lát sau, Tiêu Dục lại lắc đầu, chậm rãi nói, yên tâm, ta sẽ nhắc một câu, phân phó người của yêu thị sẽ không tùy ý bán nó đi, nó sẽ luôn lưu lại ở đó, chờ ngươi khi nào có tiền, có thể đi trở về. Ngươi thực sự quyết tâm muốn bán phi kiếm của ta? Mắt không có nóng nảy, phi kiếm của kiếm tu bản mệnh là quý giá nhất, đừng nói chi là thành phi kiếm thượng đẳng giáp tử 9 thành 9 của nàng. Ngươi xem, thực ra, nếu ngươi ưng ý nữ tử nhân tộc nào, có thể phân phó ta đi, ngươi muốn dạng nào cũng được. Chỉ cần dưới nguyên anh cảnh, ta đều có thể khống chế, ngươi suy nghĩ một chút những tiên tử, thánh nữ cao cao tại thượng ngày thường kia. Dù sao thì sư tỷ khó đạt được của ngươi, dưới sự thao túng của ta, cũng có thể bị thân cho ngươi, miễn phí cùng ngươi tới một lần suy nghĩ một chút không cảm thấy kích động sao? Dưới lá cây, một quyết tâm lớn, yêu thị ngư long hỗn tạp, đều là những kẻ hám lợi, cũng không thể hy vọng vào những thương nhân đó. Cái gọi là sẽ không tùy ý bán đi, giữ lại cho nàng thời gian tích lũy để trở về, bất quá chỉ là mánh khoẻ nâng giá, chờ gặp phải người trả giá cao đến một mức độ nhất định, e rằng sẽ trực tiếp bán đi. Khi đó, nào còn có cơ hội của nàng. Đối mặt với việc không có giận dữ vội vàng thêm thẻ đánh bạc, điều khiến nàng bất ngờ là Tiêu Dục trước mắt cũng không thể hiện ra vẻ vội vã sốt ruột hay suy xét xoắn xuýt, mà lại nhìn nàng với một vẻ mặt không hiểu, gần như sợ hãi. "Mẹ ngươi." Biểu cảm Tiêu Dục trầm xuống, hắn vừa vì chuyện giữa Bạch Phượng và Long Uyển Yên mà đau đầu, không ngờ không cỏ này còn định xen ngang vào làm tình hình càng thêm tồi tệ. "Có mục đích gì? Thôi bỏ đi, nữ nhân gì đó đã quá rắc rối rồi, ta cũng không muốn kéo thêm gì khác vào. Quan trọng nhất là, ta cũng sẽ không làm loại chuyện này với một gia hỏa có ý định giết ta, ai biết ngươi có thể hay không điểm bê xuống độc, tiếp đó còn mượn cơ hội này tiếp tục diệt trừ ta. Bán đi phi kiếm, coi như là đền bù cho việc ngươi đã đâm chém tinh thần của ta, không tìm ngươi đòi cái gì phí tổn thương thân thể đã là tốt rồi. Ngươi vẫn nên tích lũy linh thạch để chuẩn bị cho việc mua về phi kiếm của mình sau này đi." Nói xong, liền mặc kệ thứ quỷ quái này, hắn bây giờ có việc muốn làm, nếu không phải là không giết được cái yêu tộc tên là Du Bình này, cùng với cần moi chút thông tin ra, hắn còn có thể ở đây lãng phí lời nói ư? Tiêu Dục tiếp tục đi lên, chỉ còn lại khóm cỏ phía dưới, bị một giọt huyền hắc trọng thủy ngăn chặn, thân hình sẽ không bị đứt đoạn rơi xuống. Huyền âm trọng thủy, một giọt nặng tới vài cân. Vậy mà lửa thiêu không xong, vậy chỉ dùng nước đi, dễ gây khóm cỏ dưới đáy như bông, nước hơi dính lên, trong nháy mắt liền thấm đầy, trong thời gian ngắn thoát khốn là không thể nào. Nhất thời chỉ có thể thấy khóm cỏ vung vậy ở đó cùng nộ vô năng. Đáng ghét, bản mệnh phi kiếm của ta. Lờ đi con yêu tộc đang suy nghĩ về bản mệnh phi kiếm của mình, Tiêu Dục một đường đi lại, trong cây không có gì quấy rầy, trực tiếp lên tầng cao nhất của Ngô Đồng Thụ. Mọi thứ trống rỗng, không có gì cả, hoàn toàn khác biệt với vẻ náo nhiệt vui mừng ngàn năm trước. Đi tới tầng cao nhất, cũng chính là nơi ở của Sơ Hỏa, bên trong cánh cửa rộng mở, một khối bạch diễm đang cháy dữ dội, thay thế vị trí của Sơ Hỏa nguyên bản. Bạch Phượng. Tiêu Dục bước một bước vào trong, cũng chính là lúc này, Ngô Đồng cổ thụ bốc cháy, cùng với khối ấn ký Ngô Đồng trên người hắn cũng lấp lánh dần sáng lên. Ấn ký tỏa sáng, cuối cùng trở nên hòa hoãn, khoảnh khắc sau, ánh lửa bạch diễm tức thì bao phủ hắn. Lại một lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt là cô gái tóc trắng với bạch diễm bao quanh, Diễm Vũ Lưu Hà, nàng lặng lẽ đứng trước mặt, dường như đã chờ đợi rất lâu. Chương 157, cây kim so với cọng dâu. Chương 157, cây kim so với cọng dâu. Gặp gỡ tại Ngô Đồng cổ thụ ngọn cây Ngô Đồng cổ thụ, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Dục mở miệng, "Ta tới." Bạch Phượng gật đầu, ánh mắt tuyết ngông màu sắc tư lự xoay tròn trước mặt nam giới nhân tộc này. Cuối cùng, mới chậm rãi mở lời, "Ăn ngon không?" "Cái gì ngon với không ngon?" Khu cụ Tiêu Dục ho khan vài tiếng, cứng rắn đổi chủ đề, nhìn về phía Ngô Đồng cổ thụ đang bốc cháy này nói, "Bạch Phượng đại nhân, cây này lại cháy rồi." "Ân." "Trang trọng hơn trước rất nhiều." "Ân." Bạch Phượng gật đầu một cái, chờ nghe tiếp. "Cây này, đúng là cây." "Ân." "Ân." Tiêu Dục gãi đầu, lộ vẻ lúng túng, im lặng. Sớm biết, ngày thường rảnh rỗi không có việc gì, liền học thêm chút thi từ Phong Hoa Tuyết Nguyệt của Liêu Sư Thành, thấy hắn mỗi lần đều khiến các muội tử khác sững sờ, có thể nói là biết hát, đáng tiếc, lại là kẻ si mê phụ nữ có chồng. Bạch Phượng nhìn nam giới trước mặt đang lộ vẻ quẫn bách không biết nói gì, khóe miệng rũ xuống khẽ nhếch lên một tia. Rất nhanh, nàng mở lời, "Ngươi đã đến rồi, trước đây ngươi cũng vậy, ngàn năm trước cô độc một mình, vượt qua thủ vệ điều vệ, một đường xung thẳng, đi tới Ngô Đồng thụ tầng cao nhất, mới thấy được ta. Cho nên, lần này ngươi tới, cũng muốn như lần trước, một lần nữa băng phong ta cùng Ngô Đồng cổ thụ này sao?" Vừa dứt lời, ánh mắt u của Bạch Phượng khiến mí mắt Tiêu Dục không khỏi nhảy lên. Kể từ khi hắn thức tỉnh một đoạn ký ức, chuyện này coi như khu vực nhạy cảm giữa hai người, Tiêu Dục vẫn luôn cố gắng không nghĩ đến hướng này, nhưng không ngờ, Bạch Phượng lại vén lên bức màn che giấu chuyện này. Làm sao lại? Bạch Phượng cái này chuyện cũ đã qua, cố chấp vào những điều này cũng không có ý nghĩa. Lời còn chưa dứt, Bạch Phượng lại sớm không nói nữa, giống như thỉnh thoảng đem chuyện xưa ra nói, gây chấn động rồi lại giảm bớt, thu hút sự chú ý nhưng lại không cho người ta đào sâu. Chuyện xưa nhắc lại, nhưng từ đầu đến cuối luôn giữ khoảng cách tốt, như nước nhẹ nhàng chạm vào, chỉ một chút gợn sóng nổi lên, mục đích làm như vậy là gì đây? Rất đơn giản, trong lòng Tiêu Dục khẽ dâng lên cảm giác ấy náy và bận tâm, chính là câu trả lời tốt nhất. Tính cách của Bạch Phượng vẫn trước sau như một hung ác. Ngươi đoán ta đốt cổ thụ là muốn làm gì? Kết thúc một chủ đề, Bạch Phượng lại nói, phá hủy bàn cờ. Phượng tộc đã qua đời, thiên hạ mới đã bị nhân tộc chiếm lĩnh, phá hủy bản cờ, đối với ta vô dụng, hơn nữa, cũng không thể nào, đây vẫn là chuyện Diễn Tiên Tông nên đau đầu. Mục tiêu không phải bản cờ. Cái kia Tiêu Dục không biết, dưới mắt hắn nổi hứng tò mò, hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn lại. Đối với điều này, Bạch Phượng cũng không ghen tị nữa, không chút keo kiệt mà nói tiếp, cổ thụ bốc cháy, thứ ta muốn đốt, không chỉ là cái bí cảnh này, ngoài ra, còn có tất cả, thiêu hủy mảnh thiên hạ do nhân tộc chi phối này, cũng dẫn đến yêu xảo chật hẹp nhỏ bé kia, đốt sạch tất cả. Tất nhiên Phượng tộc đã không còn, vậy ta liền thiêu hủy tất cả, lại bắt đầu lại từ đầu, vạn vật đốt sạch, chỉ còn lại ngươi và ta. Tay ngọc trắng nõn của Bạch Phượng đưa tới, sau lưng, cổ thụ đang cháy rực, cây pháo hoa rực rỡ, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Ngươi nguyện ý cùng ta đi đến tận cùng thế giới, lại một lần nữa bắt đầu, bất tử bất diệt, thai nghén ra Phượng tộc mới sao? Nhiệm vụ phát động và lựa chọn của Tiêu Dục Đình. Nhiệm vụ phát động a. Quả nhiên, lúc này hệ thống chết tiệt không lên tiếng, vẫn thực sự không phải nó. Kiểm tra thấy tình cảm nghẹt thở nồng đậm của Bạch Phượng, thân là quyến lữ của nàng, Túc chủ không thể làm ngơ, bây giờ Túc chủ đang ở điểm phân nhánh, việc lựa chọn sẽ có ảnh hưởng cực lớn đến các bạn, chú ý là cực lớn. Sao lúc này không nhân vật chính? Tiêu Dục thầm rủa trong lòng, đồng thời cũng coi như là để xoa dịu áp lực đang đối mặt. Một, đồng ý thỉnh cầu của Bạch Phượng, cùng hòa giải, cùng đốt thế, đạt tới kết cục, diệt thế, nàng và hắn cùng đốt thế luận vũ khúc thường, không. Chú, sau kết cục lựa chọn này, Bạch Phượng có 80 tỷ lệ, tạo thành diệt thế, sau khi thành công, thế giới quy về biển lửa, Phượng Hoàng dục hỏa chủ sinh, Phượng tộc khôi phục. Vì ngươi và Bạch Phượng có quan hệ quyến lữ bất tử bất diệt, các ngươi sẽ mãi mãi bầu bạn. Còn lại 20 ngươi và Bạch Phượng sẽ thất bại, thiên hạ bị tiêu hủy, thế gian quy về rất vu, thế gian không ngừng tổn hại, vì duyên cơ bất tử bất diệt, ngươi và Bạch Phượng sẽ không tử vong, chỉ còn lại 2 người các ngươi, cùng nhau đồng hành đến tận cùng thế giới. Kết cục này cũng không phải kết cục tốt đẹp, xin hãy thận trọng lựa chọn. 2. Tự tuyệt, đồng thời đóng băng lại Ngô Đồng cổ thụ đang bốc cháy, ngăn cản thế giới bị tiêu hủy. Thưởng 500 tích phân, Bạch Phượng tinh huyết, Phượng Hoàng hướng ngũ, dục hỏa chủ sinh. Xin Túc chủ lựa chọn. Tiêu Dục trầm mặc, lại là một câu hỏi trắc nghiệm đơn. Với sự đặc dị linh tính từng bước xâm chiếm của Bạch Diễm Vương Hỏa, hắn không chút nào nghi ngờ tính chân thật việc Bạch Phượng hủy diệt thế giới, thậm chí, hệ thống tính toán ra 80 có lẽ còn hơi thấp. Diệt thế, đốt thế. Về tình về lý, hắn hẳn phải chọn hai, nhưng liếc nhìn bàn tay Bạch Phượng đang đưa tới mình, cổ thụ bốc cháy. Mình đã từng băng phong nàng một lần, chẳng lẽ còn phải một lần nữa phản bội nàng, lại đóng băng nàng trong Ngô Đồng cổ thụ này, còn bầu bạn với Băng Tinh Như. Băng phong những ngày kia, ta đều đang nhớ ngươi. Nhớ lại lời nói trước đó của Bạch Phượng, Tiêu Dục không khỏi siết chặt nắm đấm. Giống như Phượng Quỳnh đã nói, Bạch Phượng sẽ khóc, ở những góc khuất không ai chú ý, nàng sẽ một mình lén lút khóc, ở một góc nào đó không ai nhìn thấy, một mình nức nở. Cái kia băng phong từ ngàn năm nay, liệu Bạch Phượng đại nhân một mình có khóc qua không? Tiêu Dục không dám nghĩ, dưới tâm lý ấy nấy lúc trước, một nỗi u sầu nhàn nhạt bao trùm lòng hắn. Có lẽ, hắn nên đồng ý thỉnh cầu của nàng, không tiếp tục để nàng một người nức nở, vì còn có hắn ở bên cạnh. Dù sao, mình đã từng thề trước mặt Phượng Quỳnh, một lời thề giữa Phượng Hoàng. Phượng Hoàng coi trọng lời thề nhất, mình không thể vi phạm. Suy nghĩ, Tiêu Dục như bị quỷ thần xui khiến há miệng, tiếng đồng ý gần như muốn nói ra, lại kẹt cứng giữa chừng, giống như con cá tươi bị rút nước phơi trên bờ, chậm chạp không nói nên lời. Thấy vậy, Bạch Phượng cũng không thúc giục, ngược lại an tâm mà an ủi, không có việc gì, người, không cần phải gấp, thời gian của chúng ta còn rất nhiều. Tuyết Mông mắt Phượng tản ra tình cảm mềm mại, tựa như đang trấn an trái tim khô khan của Tiêu Dục, cũng như lúc cá chép đang nhảy nhót trên bờ, sắp chết vì thiếu nước, được tưới một dòng nước mát. Tiêu Dục khép miệng, như vậy, dường như cũng rất tốt. Ngay khi hắn lại hé miệng, muốn đồng ý cuộc chiến bên ngoài bí cảnh bành. Long ngâm vừa huyết, một tiếng vang vọng khắp bí cảnh vang lên. Âm thanh từ dưới lòng đất của Tiêu Dục bùng nổ, giống như một cú đánh bất ngờ, khiến hắn tỉnh táo. Vòng lửa bị phá vỡ, cánh cửa bị kín bí cảnh Phượng Khâu nghiêm mật cuối cùng mở ra một vết nứt. Long Nguyễn Yên cầm thương sừng sững, trên thân khí tức hóa thần cảnh thoát ly mà ra, như hơi thở mênh mông, chói mắt giữa thế giới. Cánh cửa đối ngoại của bí cảnh Phượng Khâu đã bị nàng phá vỡ. Dưới màn lửa hư ảo và mèo, nàng thậm chí có thể nhìn thấy đại quân tán tu đang áp cảnh bên ngoài, cùng với vòng bảo hộ của nàng đang lung lay sắp đổ nát. Tiếng reo hò vui vẻ vang lên từ phía trước. Không hổ là Long Tông chủ. Ánh mắt cao kiến đã sớm tính đến chuyện này xảy ra, mới đi vào trong bí cảnh, vì để phá hủy kế hoạch độc ác của Lưu Đồng Tu này. Đúng vậy, nhờ có Long Tông chủ, chúng ta mới có thể ra đi. Trong đám đông hò hét ầm ĩ, hy vọng của Long Nguyệt Yên đạt đến độ cao chưa từng có. Nhưng thân là người trong cuộc, nàng lại tin tưởng, nếu không phải Tiêu Dục kế hoạch kín đáo, nàng cũng sẽ không thuận lợi thành công như vậy, tìm được phương pháp ra khỏi bí cảnh. Có những tu sĩ trong bí cảnh này truy phủng, dưới ân cứu mạng, khi ra khỏi bí cảnh, dù chuyện nàng bỏ nhiệm vụ này bị phát hiện, có bọn họ làm chứng, liền có thể coi là lập công chu tội. Công tội bù nhau, sẽ không bị khiển trách. Tiêu Dục, ngay cả bước này cũng đã nghĩ đến sao? Chẳng trách hắn không nói chuyện này, nhất định phải để nàng làm. Bây giờ, lòng Long Nguyễn Yên hơi ấm áp. Đám đông hoan hô nối đuôi nhau mà vào, tiến vào lỗ hổng vừa xé ra trước mắt, đi đến ngoại giới. Lý Vận Thường vẫn đang ở trạng thái thoát lực, được người dìu đi tới, đôi mắt như mặt trời lặn nhìn về phía nàng, tựa hồ là đang hỏi điều gì đó. Đối với điều này, Long Nguyễn Yên đáp lại nàng một ánh mắt yên tâm, bảo nàng nên rời đi trước. Bệnh nặng mới khỏi, cảnh giới rơi xuống, di chứng của Kim Đan tan vỡ, cũng không dễ chịu như vậy. Dưới sự tấn công của Phượng Hỏa, tất cả bùng phát ra. Điều Lý Vận Thường bây giờ phải làm là dưỡng bệnh mới phải. Có lẽ là ý thức được tình hình hiện tại của mình, Lý Vận Thường không nói gì, chỉ gật đầu một cái, lưu luyến không rời được sư muội bên cạnh đỡ, đi ra khỏi lỗ hổng đó. Trên cổ tay, vòng dây đỏ tươi y hệt, nổi bật trên cổ tay trắng non tinh tế xung quanh, trông còn rực rỡ hơn không ít so với chỗ tiêu dụ. Long Nguyễn Yên nhìn như không thấy, cũng không vội vàng chạy ra khỏi bí cảnh, cả người đổi thương, đứng bên cạnh cánh cửa. Một là sợ cánh cửa lại khép lại, để tránh người đến sau không có cách nào ra ngoài, cũng không có lực lượng phá vỡ cánh cửa đó. Thứ hai như là, mắt rồng đỏ tươi dựng thẳng nhìn về phía ngọn ngô đồng cổ thụ đang cháy sừng sững, ánh mắt sắc bén, xuyên thấu tất cả, tựa như là biết được hai người vị trí, thẳng tắp nhìn về phía ngọn cây. Trên ngô đồng cổ thụ, Bạch Phượng cũng cảm nhận được mà cúi đầu, mắt phượng bạch diễm quét tới, xuyên qua ngàn dặm, vừa vặn đối đầu với mắt rồng dựng thẳng kia. Hai nữ nhân nhìn nhau, bầu không khí ngưng kết, trong mắt phượng dường như dâng lên những đốm lửa rực rỡ, bập bùng nóng bỏng, con ngươi long đồng nâng lên, ngưng tụ thành sợi dây đỏ cực nhỏ, một con ác dao bất cứ lúc nào cũng có thể canh chừng mà ra, ánh mắt chạm vào nhau, như kim so với dâu, yêu căng hung hăng.